Chương 75, Ngọc Kinh Cung chương 75, Ngọc Kinh Cung thần điện bên trong. Người kia thanh âm khàn khàn truyền đến, có chút dùng để, nói rồi diệt quốc sự tình, giọng nói cũng rất bình thản. Thật giống như tại tự thuật một kiện không quan trọng sự tình. Nửa năm trước Đường Quốc cùng Bắc Man giao chiến, cuối cùng Bắc Cương Vương thủ thắng, bị thương nặng Bắc Man. Điện chủ, hiện tại để cho Bắc Man xuất binh, sợ là không địch lại Đường Quốc. Cũng không phải. Người kia thanh âm truyền đến, nói ra, Thiên Man Sơn nhất dịch, Bắc Man là bại, lại không phải giống như thế nhân biết như thế, Đường Quốc bị thương nặng Bắc Man, chính là một hồi chiến dịch thắng bại. Hai nước giao chiến nhiều năm, thắng bại đều có, bất quá là binh gia chuyện thường. Lần này có cự nhân tộc tương trợ, chắc chắn thế như trẻ tre, trực bức Đường Quốc đế đô. Hắc Bảo lão giả đối với điện chủ nói không dám có một tia nghi vấn, nói ra, điện chủ, Đường Quốc nếu như đến diệt vong chi tế, vị kia Hồng Trần Tiên có thể hay không phụ xuống. Một khi liên lụy đến Ngọc Kinh Cung cương giả, sự tình sẽ trở nên rất vướng tay chân. Điện chủ lại nói, không sao cả, Ngọc Kinh Cung có tin tức chuyển đến, Diệp Cửu Huyền sớm đã úp còn không mang nổi mình úp, thậm chí sẽ có lo lắng tính mạng, diệt Đường Quốc không phải bản tọa ý tứ, mà là có người muốn cải biến thiên hạ bố cục, ngươi buông tay đi làm, Đường Quốc duy nhất uy hiếp chỉ có một người, chính là Đường Cung trong kia vị thái giám, bản tọa đã phái Lục Trầm cùng Thiền Tàng đi đến Trường An. Tính toán thời gian, vị ấy hiện tại là suy yếu nhất thời điểm, có bản tọa pháp chỉ vào Trường An, hắn sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Hắn thấy Lý Tại Đạo trải qua hồng trần mấy trăm năm, đã sớm biết thiên hạ bố cục cùng trật tự sẽ bị phá vỡ, bây giờ đã không phải hắn lấy tung út voi thời điểm, Lý Tại Đạo sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Hắc Bảo lão giả lại nghĩ đến cái gì, nói ra, địa chủ, Côn Lôn bên kia Côn Lôn không dính dáng tới thế tục, không cần quá lo lắng, Ngọc Kinh Cung mới lập thì có pháp chỉ phủ xuống, tiên nhân không được nhúng tay đế quốc chiến dịch, uy củ này thiên hạ Đường Quốc, Bắc Man, Tuyết Quốc, bọn hắn đều sẽ tuân thủ. Hoàng Quyền Cường thịnh trở lại, cũng không dám ngỗ nghịch Ngọc Kinh 12 lầu ý tứ. Thú chi, điện chủ muốn nói lại thôi, ngừng tạm, tiếp tục nói, đi làm à, thiên hạ không có nhiều như vậy lục địa thần tiên. Hắc Bảo lão giả không người bái chào, lĩnh mệnh rời đi. Đi ra đại điện, hắc ám đầy trời, gió lạnh tàn sát bừa bãi như điên cuồng hét lên, manh thú đang phát tiết nội tâm bất mãn, Hắc Bảo lão giả ngự phong đi trước Bắc Man. Thính kiếm các bên trong, Liễu Như Yên mang giao quang bà cùng tứ thành đến, cách đó không xa Diệp Trường Sinh đang cùng Lý Kỳ Nhất thưởng thức trà, giống như là cho tới chuyện vui, Lý Kỳ Nhất mị phi sắc vũ. Công tử, giao quang bà tới. Diệp Trường Sinh đem chén trà đặt ở công văn bên trên, nhìn về phía giao quang bà nói ra, lại gặp mặt. Bái kiến công tử. Giao quang bà không người thi lễ, nghiêng đầu nhìn về phía Thủy Miểu Miểu bốn người, còn không mau ra mắt công tử. Tứ Thánh hiếu kỳ vì sao bà sẽ đối với thiếu niên trước mắt đi như thế đại lễ, mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng bọn hắn vẫn là không người thi lễ. Diệp Trường Sinh giơ tay lên ý bảo bọn hắn đứng dậy, nói ra, ngươi có thể lạc đường biết quay lại, xem như là có chút nội tính, đem bọn họ giao ra đây, ngươi có thể đi về. Giao quang bà mở ra pháp bảo, sau một khắc, Viên Thiên, Vũ Thanh, Vân Thừa Phòng, Lánh Đời Người, Quỷ Tôn xuất hiện ở trên mặt đất, mọi người có vẻ hơi chật vật. Bọn hắn tự xưng là trong giang hồ có chút uy danh, lần này được mời đến đây Trường An, cũng là vì quyền lợi, nếu không có Vũ Thanh hứa hẹn quá nhiều, bọn họ là sẽ không tới. Vốn định đem Trường An thành náo cái long trời lở đất, không ngờ tới chuyện phát sinh kế tiếp, cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Bị giao quang bà tính toán, thực sự là đánh cả đời ưng, cuối cùng bị ưng mổ vào mắt. Công tử, bọn hắn vào kinh thành ý đồ đối với đế quốc bất lợi, mời công tử xử lý. Năm người theo tiếng nhìn lại, ánh mắt đồng loạt rơi vào Diệp Trường Sinh trên người, trong các ngọn đèn dầu rã rời, công tử chỉ ứng thiên thượng có. Ngoại trừ Viên Thiên bên ngoài, những người khác không biết Diệp Trường Sinh thân phận, chẳng qua là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, giao quang bà là trong núi lại yêu, làm sao lại đối với một gã thiếu niên cũng đúng. Viên Thiên ánh mắt, nói ra, ngươi là Đường Quốc Tam hoàng tử, Diệp Trường Sinh. Diệp Trường Sinh gật đầu, yêu vương biệt lai vô dạng, bản vương qua ngươi một con đường sống, vì sao khăng khăng một mực. Viên Thiên yên lặng không nói. Diệp Trường Sinh lại nói, ta lưu lại giả bí mật chìa khóa để cho các ngươi lấy đi, chính là vì cảnh cáo các ngươi, không cần đánh bí mật chìa khóa chủ ý, ngươi ngóc đầu trở lại, chính là tìm được trợ thủ không được tốt lắm. Nghe nói các ngươi yêu tộc có một lão nhân trí tuệ, hẳn là để cho hắn đến, ngươi thực sự không được. Lánh Đời Người, Quỷ Tôn, Vân Thừa Phong nghe vậy, ba người lòng có không vui, lạnh như băng nhìn về phía Diệp Trường Sinh. Vân Thừa Phong nói ra, con nhỏ tuổi khẩu khí không nhỏ, nếu như không phải ta chúng độc, ngươi ngay cả đứng trước mặt ta cơ hội nói chuyện cũng chưa có. Quỷ Tôn phụ họa, đúng là như vậy. Diệp Trường Sinh mặt không gợn sóng, ánh mắt rơi vào Vân Thừa Phong trên người, nói ra, Như Yên, để cho hắn kiến thức dưới đao đạo. Liễu Như Yên đi đến Vân Thừa Phong trước mặt, ngươi nhận biết ta. Vân Thừa Phong rời xa giang hồ nhiều năm, tại Bắc Lạc giang quá nhàn vân giá hạc sinh hoạt, không dành thế sự, nào biết Liễu Như Yên. Ngươi là? Liễu Như Yên chậm rãi giơ tay lên, một thanh trường đao xuất hiện ở nàng lòng bàn tay, có thể nhận biết bậc ấy. Vân Thừa Phong đồng tử phóng đại, mắt lộ ra khiếp sợ, thân là một gã đao tu, có thể không biết thiên hạ đệ nhất đao đạo lý, cắt thương đao. Hắn biết cắt thương đao từng là thiên hạ đệ nhất đao tu Cố Trần Thần Minh, làm sao sẽ rơi vào Liễu Như Yên trong tay. Liễu Như Yên cầm trong tay cắt thương đao, bóng hình xinh đẹp bên trên linh khí phụ ra, kinh khủng đao mang hóa thành vô số phi đao, trong nháy mắt dung hợp trở thành một thanh tuyệt thế cự đao. Vân Thừa Phong đối với này đạo thần thông không xa lạ gì, chính là đao thánh Cố Trần tối cường thần thông, tên là Vạn Đao Phách Thế, ngươi sư phó đao thánh Cố Trần. Liễu Như Yên lắc đầu, cười nói, đao thánh không phải sư phụ ta, mà là Cố Trần thua ở công tử nhà ta trong tay, đem hắn xứng đao cùng tối cường đao kỹ năng lưu lại, đưa cho ta ra công tử. Hiện tại ngươi còn cảm thấy công tử nhà ta không phải là đối thủ của ngươi. Còn có, vừa rồi ngươi nói chuyện âm thanh có chút lớn. Tay nâng, đao rơi. Vân Thừa Phong một cánh tay bị chém đứt, động tác nước chảy mây trôi, đao pháp cực nhanh mà ngay cả một giọt tiên huyết không có văng lên. Gặp hắn kêu thảm một tiếng, Diệp Trường Sinh nói ra, "Như Yên, đem người dẫn đi a." Hắn vừa nhìn về phía Viên Thiên, "Vũ Thanh, các ngươi không có gì muốn cùng bản vương nói sao?" Viên Thiên còn không hết hy vọng, nói ra, "Diệp Trường Sinh, ngươi sẽ không cho rằng bắt chúng ta liền không sơ hở tí nào, nói thật cho ngươi biết, tối nay Trường An sẽ rơi vào trong hỗn loạn." Diệp Trường Sinh cười nhạt một tiếng, "Yêu vương nói là nó." Viên Thiên theo Diệp Trường Sinh ngón tay phương hướng nhìn lại, đêm đen nhánh cùng dưới, hắn thấy thác bạn Hồng Thiên treo ở không trung, phần thiên trừ hải hỏa diễm soi sáng ở trên người hắn. "Tiểu Hồng, đem mang vào." Sau một khắc, thác bạn Hồng Thiên bay vào thính kiếm các bên trong, trốn màu đen đoán nghiệm bên trong lạnh run, bởi vì hắn biết Tiểu Hồng muốn giết hắn, trong khoảnh khắc là có thể để cho hắn hồn phi phách diệt. Viên Thiên nhìn không ai bị nổi không đầu tướng quân, vì tại Diệp Trường Sinh dưới chân run, cười khổ nói, "Nguyên lai hết thảy đều tại ngươi nắm trong lòng bàn tay, là ta khinh thường." Diệp Trường Sinh nói ra, "Ngươi không phải khinh thường, là bởi vì ngươi đối thủ là ta." Chương 76, một chút phong sương mà thôi. Chương 76, một chút phong sương mà thôi. Các ngươi ai trước mở miệng? Diệp Trường Sinh giọng nói rất lạnh nhạt, lại có một loại không cho phản bác bị áp. Ta nói trước. Lãnh đời người nói ra, ta là bọn hắn mời tới, cũng không muốn cùng điện hạ là địch, thế nhưng bọn hắn cho quá nhiều. Diệp Trường Sinh muốn nghe không phải những này, liếc nhìn lãnh đời người, nói ra, ngươi đã trốn xa giang hồ, vì sao phải vì một ít tục vận chôn vùi tiền trình của mình, làm một cái thế ngoại người rảnh rỗi, không tốt sao? Lãnh đời người hối hận không kịp, ghé mắt hung tợn nhìn về phía Vũ Thanh, ta tin ngươi quỷ. Đây chính là ngươi nói, vào Trường An thành không sơ hở. Vu Thanh liếc mắt Diệp Trường Sinh, vừa muốn mở miệng nói chuyện, bị quỳ dưới đất Viên Thiên làm gãy. Vu Thanh, không muốn. Ngược lại cũng là một lần chết, tiết lộ bí mật, ngươi muốn cho Vu tộc cho người chôn cùng. Diệp Trường Sinh, giết chúng ta. Chờ chúng ta chết, còn sẽ có trước người đến. Chỉ bằng ngươi, không cách nào thủ hộ bí mật chìa khóa. Diệp Trường Sinh không có cảm xúc phập phồng, đạm thanh nói ra, ngươi đối với ta lực lượng, hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi đến, xin đi ra ngoài. Côn Trần, Nhậm Bình Sinh hai người tiến vào bên trong các, đem Viên Thiên, Vũ Thanh, lãnh đời người, quỷ tôn bốn người mang đi. Lâm bước ra các thời điểm, Quân Trần hỏi một câu, thủ tọa, bọn hắn nên xử trí như thế nào? Diệp Trường Sinh nói ra, giết. Viên Thiên cùng Vũ Thanh không có ý định khai ra người giật dây, lưu vô dụng, năm lần bảy lượt tại đế đô tác loạn, đem giết. Quân Trần lĩnh mệnh rời đi, hướng về phía Nhậm Bình Sinh nói ra, đem bọn họ mang xa một chút, đừng ô uế thính kiếm cắt. Mơ hồ truyền đến tiếng kêu thảm thiết, yêu vương Viên Thiên, Vũ Thanh, lãnh đời người, quỷ tôn đền tội, chết ở Quân Trần, Nhậm Bình Sinh hai người dưới kiếm. Bên trong các, Diệp Trường Sinh nhìn về phía Giao Quang bà, nói ra, ngươi qua đây. Giao Quang bà nhút nhát tiến lên, công tử có gì phân phó? Diệp Trường Sinh khẽ giơ lên cánh tay, đầu ngón tay tại bà mi tâm điểm nhẹ một chút, rực rỡ thánh quang hóa thành một tòa đồ đằng bao phủ tại trên người nó, mang theo bọn họ hồi Côn Lôn, đừng có tại Hồng Trần tác loạn. Giao Quang bà cảm động đến rơi nước mắt, túc vì xuống đất, nói ra, tạ công tử ban thưởng ta phúc trạch. Đi thôi. Diệp Trường Sinh khoát tay áo, người thủ sơn còn đang chờ ngươi. Đợi đến Giao Quang bà mang theo tứ thánh rời đi thính kiếm cát, tứ thánh rốt cục không kềm chế được, hỏi, bà, tam điện hạ hắn là? Giao Quang bà thần tình đột nhiên túc, ánh mắt từ tứ thánh trên người sẽ qua, không nên biết đến sự tình, cũng không cần lắm miệng, biết đến càng nhiều, càng nguy hiểm. Các ngươi ghi nhớ một điểm, công tử là đương thời tiên nhân, có thể chúa tể thương sinh. Thần hy ban đầu hàng, bầu trời đêm đi xa. Thính kiếm các bên trong, Diệp Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở công văn bên cạnh cùng Lý Kỳ Nhất thảo luận Thái Bình Kinh, chỉ chưa thác bạc Hồng Thiên trên mặt đất lạnh run, không có thẩm vấn, không để ý đến. Cách đó không xa Tiểu Hồng đang ăn khoai lang nướng, nồng nhiệt, phát hiện Tiểu Hồng sẽ nhìn mình, thác bạc Hồng Thiên trong lòng hoảng sợ được một nhóm. Viên Thiên, Vũ Thanh chết. Lập tức đến phiên nó. Nghe thủ tọa buổi nói chuyện, hơn hẳn đọc sách 10 năm, lão hủ lại có cảm giác ngộ. Lý Kỳ Nhất kích động bà phần, tiếng nói chuyện có chút run rẩy, lão hủ hồi tàng thư lâu. Đi thôi. Diệp Trường Sinh cùng hắn cầm đốt soi giả đàm, đối với hắn sinh lòng bội phục, già trên 80 tuổi chi niên có thanh niên nhân không có học tập lực cùng nội tính, nho đạo thiên phú vô song, cộng thêm tự thân nỗ lực, sau này đều có thể. Nắng sớm rơi xuống, từ cửa sổ bắn vào trong cát. Diệp Trường Sinh đi đến phía trước cửa sổ, nhìn phía xa bị mây mù lượn quanh sân mạch, không biết hắn đang suy nghĩ gì, làm cho tại trần thế ra cảm giác. Công tử, đừng giết ta. Ta nguyện ý toàn bộ khai báo. Diệp Trường Sinh theo tiếng nhìn về phía Thác Bạt Hồng Thiên, nói ra, ngươi cuối cùng mở miệng, nói đi. Thác Bạt Hồng Thiên đem phát sinh ở trên người mình tất cả đủ số báo cho. Diệp Trường Sinh từ hắn trong lời nói biết được, có người mở ra tỏa yêu tháp 3 tầng trước, mà, yêu, minh tam tộc đều có cường giả ra mắt, mà lại bọn hắn đều nghe mệnh tại một người. Người kia thân phận thành mê, Thác Bạt Hồng Thiên tiếp xúc không đến. Còn như Thác Bạt Hồng Thiên vì sao đến Đường Quốc, dùng lại nói của nó là vì ái tình, bởi vì nàng người yêu vẫn còn ở tỏa yêu tháp bên trong. Người thần bí để nó đến Đường Quốc lấy trộm bí mật chìa khóa, Thác Bạt Hồng Thiên không có lý do gì cự tuyệt. Thác Bạt Hồng Thiên sợ hãi nhìn chăm chú vào Diệp Trường Sinh, trong ánh mắt cầu sinh dục kéo căng, công tử sẽ không giết ta à? Diệp Trường Sinh bình tĩnh nói ra, sẽ không, ta sẽ đưa ngươi luyện hóa. Theo thoại âm rơi xuống, màu vàng phù lục hoa văn quanh quẩn tại Thác Bạt Hồng Thiên trên người, nó hoảng loạn hô to, ta thông báo tất cả, ngươi đừng giết ta. Ta nguyện ý thần phục với ngươi. Sau này vì công tử cống hiến. Diệp Trường Sinh không hề bị lay động, chậm rãi nắm lại bàn tay, phình một tiếng, sợ đến Tiểu Hồng giật mình một cái, Thác Bạt Hồng Thiên bị bóp vỡ. Vô lượng oán khí không có vào trong cơ thể, tiến vào thần bí trong tấm bia đá, ít khi hóa thành thuần túy linh khí, di chuyển linh hoạt tại Diệp Trường Sinh trong kinh mạch. đây chính là thần bí bia đá diệu dụng. Bất kỳ khí tức gì tiến vào tấm bia đá, đều là lại biến thành trí thuần linh khí. Diệp Trường Sinh liếc mắt ngoài cửa sổ, nói ra, tuyết ngừng, gió ngừng. Cửa hải cuối năm càng ngày càng gần, Trường An thành bên trong phi thường náo nhiệt. Bách tính bắt đầu đặt mua hàng Tết, đứng ở thính kiếm các bên trên, mơ hồ đều có thể nghe được bên trong thành tiếng giao hàng. Vô cùng náo nhiệt. Ba đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở ngoài hoàng cung, chính là từ Thanh Sơn trở về thái tử Trường Không, Tiêu Phủ Giao cùng Cầu Đản. Thanh Sơn vân kiếm, cướp đoạt đồ bảng, thiên hạ dương danh. Nay trên giang hồ đều là Diệp Trường Không nghe đồn. Vào cung sau đó, Diệp Trường Không ba người dẫn đầu đi gặp Đường Hoàng. Thái cực điện bên trong, Đường Hoàng nghe xong thái tử Trường Không giảng thuật tất cả, biết được là Tẩy Thương Điện lấy trộm trong Hoàng Lăng đế cốt, đã không có thái tử vấn đỉnh đầu bảng vui sướng, ý thức được chuyện nghiêm trọng. Cao Đức, đi Hoàng Lăng mời lão tổ hồi kinh. Đường Hoàng phút chốc đứng dậy hướng thái cực điện đi ra ngoài, "Trường Không, ngươi đi tìm Trường Sinh." Để lại một câu nói, hắn cướp thân ra Đường Quốc, phương hướng ly khai chính là Trung Nam Sơn. Thính kiếm các, Diệp Trường Sinh đang xếp bằng ở không trung, giống như là đắm chìm trong minh tưởng bên trong, thần sắc lạnh nhạt tự nhiên, trận pháp lách thân. Hắn chuẩn bị rời đi Trường An thành trước, bố trí xuống một tòa trận pháp thủ hộ Đường Quốc chu toàn. Chợt nghe tiếng bước chân truyền đến, yếu ớt dương đôi mắt. Thái tử Trường Không ba người bước vào bên trong đình viện, Diệp Trường Sinh đã trở lại trên ghế nằm, nói ra, "Hoàng huynh trở về." "Trở về?" Thanh Sơn một nhóm, "Hoàng huynh không có bị thương chứ?" Diệp Trường Sinh hỏi. "Lão tam, cô hiện tại mạnh đến nỗi đáng sợ, làm sao có thể thụ thương, bất quá một ít tiểu nhạc đệm, không có gì đáng ngại." Diệp Trường Không mây trôi nước chảy nói. Diệp Cẩu Đản vẻ mặt kinh ngạc nhìn thái tử, đại ca thực sự là một cái diễn viên, đối mặt người khác nhau hỏi, hắn có thể cho ra khác biệt đáp án. Cùng dược sư, suýt chút nữa đi qua. Cùng phụ mẫu, một chút thương nhỏ. Cùng Tiêu Phù Dao, góc áo hơi bẩn. Cùng huynh đệ, một chút phong sương mà thôi. Lão tam, Thanh Sơn vân kiếm, cô cùng Tẩy Thương Điện giao thủ, Đường Quốc cùng Tẩy Thương Điện ở giữa sợ là sẽ phải có một trận đại chiến. Diệp Trường Sinh biết, lúc trước yêu vương tại kinh tắc loạn, phía sau liền Tẩy Thương Điện cái bóng, Đường Quốc cùng đánh một trận cũng không kỳ quái. Diệp Trường Không gặp hắn mặt không gợn sóng, nói ra, "Lão tam, cô nói là Tẩy Thương Điện, thiên hạ tứ đại thánh địa một trong Tẩy Thương Điện, ngươi không lo lắng?" "Có chút lo lắng." Diệp Trường Sinh nói rồi, nói bổ sung, "Lo lắng bọn hắn quá yếu, không đáng ta động thủ." Chương 77, Tiên Sinh, ngươi bất công. Chương 77, Tiên Sinh, ngươi bất công. Trung Nam Long Nguyên. Trường An tuyết đã bắt đầu tiêu tán, trên Trung Nam Sơn tuyết vẫn là trắng phao phao. Đóng băng hàn băng đem đại sơn kiện hàng, bóng ánh trong suốt, hàn quang chói mắt. Xa xa chân trời, một hồi sóng linh khí đánh tới, trong núi sinh linh hình như có cảm giác, lần lượt tận thân tại trong tuyết động. Đem đầu chôn ở trong tuyết động, cái mông hướng ra ngoài, có điểm lửa mình rối người cảm giác. Bọn họ dường như tại nói thầm, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Thật tình không biết, người đến cũng không phải là vì săn giết Trung Nam sinh linh, bọn hắn bay xuống tại Trung Nam Long Nguyên bên ngoài. Một người cầm y thanh bảo, mày kiếm mắt sáng, quanh thân bên trên khí tức tự nhiên mà thành, người đến chỉ ứng với thấy vẽ, nhất định không phải là bụi bặm ở giữa người. Hắn nhìn kỹ xa xa nguy nga Hàn Sơn, mục lạc Long Nguyên phía trên. Núi tại hư vô mở mịt ở giữa, lầu các linh lung năm vân khởi, là một chỗ không sai địa phương. Ở bên cạnh hắn là một gã thiệt tử, người khoác Phật ý điệp, Phật quang lấp thân, chiếu khắp thiên địa, giống như Phật tổ lâm phàm, hắn ngược lại là sẽ chọn địa phương. Lục Trầm nói ra, Đường Quốc muốn dựa vào hắn, một ngọn núi nước biệt điển với hắn mà nói, bất quá là ở tạm chi địa, hắn nếu làm mớn, có thể đem Đường Quốc bỏ vào trong túi. Đạo hữu chớ nói lung tung. Lý Tại Đạo thanh âm từ Long Nguyện bên trong truyền ra, bóng người hiện lên Lục Trầm cùng Thiền Tàng hai người trước mặt, hai vị đạo hữu không xa nhìn dặm tới đây, có chuyện gì? Đang khi nói chuyện, hắn phòng bị nhìn hai người, Lôi Âm tự Thiền Tử cùng Giang Hồ Lục Đạo trước người đến, nghe đồn hai người này vào thần điện, bọn hắn vô sự không lên tam bảo. Lục Trầm liếc nhìn Lý Tại Đạo, động sát nhãn tiền nhân chỉ có chí tôn tu vi, dù vậy, hắn không dám kinh thị, bởi vì Lý Tại Đạo vô địch thời điểm, hắn vẫn mới ra đời tu sĩ. Lý Tại Đạo tại Long Nguyên nhiều năm, thiên hạ cường giả đều biết, không người nào dám tới tìm hắn, đã nói lên rất nhiều vấn đề. Có đôi khi mắt thấy chưa chắc là thật, Lý Tại Đạo tu vi yếu chút, nhưng hắn có vô tận con bài chưa lật. Bọn hắn đến đây chỉ vì nhắn nhủ điện chủ pháp chỉ, vô ý cùng Lý Tại Đạo trở mặt. Đương nhiên, Lý Tại Đạo nếu là không nhận thức cất nhắc mà nói, hai người không ngại vì thiên hạ người thử một lần vị này trưởng sinh thái giám thực lực. Đạo hữu không có ý định mời chúng ta vào viện. Lý Tại Đạo nhìn về phía hai người, không phiền toái, có chuyện ở chỗ này nói. Lục Trầm liếc nhìn Thiền Tàng, cái sau gật đầu, Lục Trầm khẽ cơ ống tay áo, một luồng kim mang bao vây lấy quyển trục xuất hiện ở Lý Tại Đạo trước mặt, nói ra, điện chủ pháp chỉ, mời đạo hữu xem qua. Lý Tại Đạo khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay từ không trung xẹt qua, quyển trục mở ra, tự phù trôi dựng lên, rất nhanh xem lướt qua sau đó, hắn mặt không gợn sóng, lấy chỉ viết hay, rơi xuống một chữ. Chiến. Kinh khủng chiến ý từ trên quyển trục phụt ra, Trung Nam Sơn dưới hình như có thiên quân vạn mã, chấn thiên cổ thanh, Lục Trầm cùng Thiền Tàng biến sắc, nhìn chăm chú vào chỉ trích phương quỳnh chiến chữ, biết còn đây là thiên địa ý chí biến thành. Đây là đạo hữu ý tứ, vẫn là Đường Hoàng. Lý Tại Đạo nhìn về phía nói chuyện Lục Trầm, có khác biệt. Ta cùng Đường Hoàng ý chí tương đồng, không đúng, đây là toàn bộ Đường Quốc dân chúng ý chí. Lục Trầm ánh mắt, hỏi, đạo hữu là muốn nhúng tay? Lý Tại Đạo giơ tay lên ý bảo hai người nhìn chính mình, nói ra, ta hiện tại là chí tôn cảnh tu sĩ, nhúng tay chẳng lẽ không hợp lý? Ngọc Kinh cung quy củ là tiên nhân không được quấy rầy thế tục chiến sự, đúng không? Lục Trầm nhìn ra được Lý Tại Đạo là một điểm không có đem điện chủ pháp chỉ để vào mắt, tức giận nói ra, đạo hữu là muốn cùng chúng ta thần điện là địch. Lý Tại Đạo lắc đầu, nói ra, không phải là các ngươi trước cùng bản tọa là địch. Thiên Tăng mặt mũi hiền lành, chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, tiểu tăng nghe nói đạo hữu trưởng sinh tiêu giao công là thiên hạ đệ nhất kỳ công, lãnh giáo hai chiêu như thế nào? Theo thoại âm rơi xuống, thiền âm từng trận, Phật quang được khởi, một tòa cao 10 trượng tiên thủ thiền tôn xuất hiện, nghiêng hướng phía dưới, kinh khủng Phật uy nghiền ép tại Lý Tại Đạo trên người. Lôi âm tự thần thông, có chút uy lực, nhưng không nhiều. Thập tứ, ngươi đến. Lý Tại Đạo hướng về phía Long Nguyện bên trong hô một tiếng, đang tại phòng chứa tuổi bừa tuổi gầy thiếu niên, mang theo dao bừa tuổi bay lên trời đi đến Lý Tại Đạo bên người, ánh mắt của hắn rơi vào thiền tàng trên người, các ngươi muốn đối với tiên sinh đạo thủ. Thiền tàng ngưng thần nhìn về phía xuất hiện vài thô thiếu niên, sắc mặt hơi đổi một chút, hắn tu hành Phật môn thần thông Phật nhãn, càng nhìn không thấu thiếu niên trước mắt, trên người hắn lưng đeo nghiệp chướng cùng nhân quả thật sự quá nhiều. Ngươi là? Vài thô thiếu niên nghe được thiền tàng hỏi, nói ra, Long Nguyện, người lớn tuổi, Hàn Thập Tứ. Năm đó mùa đông Trung Nam Sơn tuyết rất lớn, tiểu Hàn hôm đó Lý Tại Đạo xuống núi, chợt nghe Hải Nhi khóc nỉ non, tại trong tuyết phát hiện tá lót, đem Hải Tử ôm hồi Long Nguyện, vì đó lấy tên Hàn Thập Tứ. Mấy năm nay Hàn Thập Tứ tại Long Nguyện bên trong phụ trách phòng chứa tuổi, Lý Tại Đạo dẫn hắn vào võ đạo, truyền thụ đao pháp loạn hồng trần, khổ tu 20 năm, nhận thức được đao pháp có thể phá trước mắt tiền tàng thiền tôn. Thập Tứ, ngươi và thiền tử luận bàn một hai. Lý Tại Đạo nói rồi, vẫn không quên nhắc nhở một câu, Thập Tứ, có bằng hữu từ phương xa tới, đừng làm bị thương thiền tử. Vừa dứt lời, một người đại mập mạp từ Long Nguyện bên trong nhảy ra, y phục trên người rất phá, bên hông buộc lấy một cái hồ lô rượu, bụng của hắn rất lớn, nhìn qua người giống như một viên cầu. Khôi hài khả ái, thật thà thành thật. Tiên sinh, ngươi bất công. Vì sao để cho Thập Tứ ra tay, là ta không đủ mạnh. Lý Tại Đạo bất đắc dĩ cười khổ, không phải hắn đã quên Túy Tam Thiên, mà là Túy Tam Thiên quá tính tình. Sợ hắn vừa ra tay đem tiền tàng đánh chết. Nói xong là luật bàn, không muốn giết hai người. So với việc Túy Tam Thiên lô mãng, Hàn Thập Tứ muốn thận trọng nhiều. Thiên Tăng cùng Lục Trầm ánh mắt hai người rơi vào Túy Tam Thiên, Hàn Thập Tứ trên người, rốt cuộc hiểu rõ, vì sao không người nào dám tới gần Long Nguyện. Trước mắt hai vị tu sĩ nhìn như tuổi trẻ, nhưng bọn họ nhưng không cách nào nhìn đấu. Tu vi như thế tại trên giang hồ phải là tiếng tăm lừng lây hàng người, mà bọn hắn chỉ là Lý Tại Đạo tọa hạ đệ tử. Không đánh. Tiểu Tăng đột nhiên nghĩ tới còn có chút sự tình. Thiên Tăng thu lại phía sau tiên thủ thiền tôn, tiếp tục nói, đạo hữu ý tứ chúng ta biết, sẽ truyền đạt cho địa chủ. Lý Tại Đạo thu hồi quyển trục, xoay người đưa cho Hàn Thập Tứ, ngươi đi một chuyến hướng Nam Thành, đem quyển trục đưa đến thần điện. Thiên Tăng, Lục Trầm hai người sắc mặt chợt đại biến, nghi ngờ nhìn về phía Lý Tại Đạo, không biết ý hắn muốn như thế nào, không cho bọn hắn mang theo quyển trục phản hồi, phái đệ tử đi trước hướng Nam Thành. Nguyên lai hắn vẫn luôn biết thần điện vị trí. Hàn Thập Tứ đem quyển trục cùng dao bừa tuổi nhét vào bên hông, một tả một hữu, thân ảnh lóe lên, ngay lập tức biến mất ở hai người trong tầm mắt. Đây là Tiêu Giao Thiên Tung. Hai người nhìn ra Hàn Thập Tứ thi triển thân pháp là trên giang hồ xếp hạng thứ nhất Tiêu Giao Thiên Tung, cũng là Lý Tại Đạo tuyệt kỹ một trong. Nghe đồn Tiêu Giao Thiên Tung tu luyện tới đỉnh phong, tiên nhân có tìm. Thiên Tăng sinh lòng đề phòng, hỏi, đạo hữu ý gì? Lý Tại Đạo roi mắt trông về phía xa, hướng phía Trường An Thành nhìn lại, mang bọn người đi gặp một người. Hai người mở miệng. Lý Tại Đạo bước ra một bước, chắp hai tay sau lưng hướng Trường An đi tới, hai vị đạo hữu, đi theo ta. Lục Trầm, Thiền Tàng hai người theo Lý Tại Đạo xuất hiện ở Trường An Thành, gặp hắn hướng hoàng cung đi tới, đáy lòng âm thầm suy đoán, đây là muốn dẫn bọn hắn đi gặp đường hoàng. Gần sát đường cung thời điểm, Lý Tại Đạo đột nhiên dừng bước, hồi đầu nhìn về phía Thiền Tàng, Lục Trầm hai người, nói ra, ta vị bằng hữu này tính cách có chút thánh lãnh, hai vị gặp được, nói chuyện nhiều chú ý. Chương 78, Thanh Sam hoàng tử, thân bất khả trắc. Chương 78, Thanh Sam hoàng tử, thân bất khả trắc tiến vào đường cung. Một đường đi về phía trước. Lục Trầm, Thiền Tàng hai người sinh lòng nghi hoặc, vốn tưởng rằng Lý Tại Đạo lưu bọn hắn lại là muốn mang đến gặp đường hoàng, có thể con đường phía trước khoảng cách chính điện càng ngày càng xa. Hai người có loại chẳng lành dự cảm, Lý Tại Đạo đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Trên đỉnh đầu đại chiến vô cùng cường đại, trận văn ẩn vào trên trời cao, bọn hắn liền thúc giục thần thức dũng khí cũng chưa có. Nghe đồn đường quốc suy bại, quốc vận xuống dốc không thanh, thực sự là như vậy phải không? Muốn hỏi Lý Tại Đạo, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, cố giả bộ chấn định, đã đến thì hay yên lòng mà ở hai nước giao chiến, còn không giết sứ giả đến, chúng chi bọn hắn chịu điện chủ chi mệnh đến đây, đường quốc không dám đối với bọn hắn độc thủ. Nghĩ tới đây, hai người tâm tình khẩn trương quét một cái sạch, trở nên thản nhiên. Huyền chuyển hành lang giống như vô tận đầu, hành lang tường ngoài sừng còn có chưa tiêu tán tuyết động, trắng phèo phèo nấp trong góc. Gió lạnh nhẹ từ lá khô phất phới, hai người chỉ cảm thấy dùng cả mình. Lý Tại Đạo thân ảnh đột nhiên dừng lại, nói ra, hai vị đạo hữu, chúng ta đã đến. Bước vào thính kiếm các bên trong, cách đó không xa lau một cái bóng hình xinh đẹp xuất hiện, Liễu Như Yên đi đến Lý Tại Đạo trước mặt, thi lễ nói ra, gặp qua Lý tiên sinh. Công tử nhà ngươi ở đây không? Liễu Như Yên nghiêng người ý bảo Lý Tại Đạo vào các, nói ra, công tử chờ đã lâu. Kỳ thực từ Lý Tại Đạo ba người bước vào hoàng cung, Diệp Trường Sinh cũng biết bọn hắn đến, hôm đó hai người tán gẫu qua tam giới chi chiến, Lý Tại Đạo hồi Long Nguyện bế quan. Nay đột nhiên dẫn người đến đây, Diệp Trường Sinh suy đoán hắn là vì tẩy thương điện mà đến, mệnh Liễu Như Yên đến đây nên tiếp. Thính kiếm các bên trong, Thái tử Trường không thấy ba người tiến vào, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, luôn cảm giác Lý Tại Đạo có chút quen mắt, có loại giống như đã từng quen biết, thế nhưng chính là nghĩ không ra đã gặp ở nơi nào. Vừa muốn mở miệng hỏi Diệp Trường Sinh, liền nghe hắn nói ra, tiên sinh tới, ngồi xuống chuyện văn đi. Lý Tại Đạo nhìn lại Lục Trầm, Thiền Tàng hai người, gặp bọn họ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cho hai vị đạo hữu giới thiệu, Đường Quốc Tam Điện hạ, Diệp Trường Sinh. Lục Trầm, Thiền Tàng không hiểu ra sao, không biết Lý Tại Đạo giới thiệu Diệp Trường Sinh cho bọn hắn nhận thức là có ý gì, lấy thân phận của bọn họ vào Đường Quốc, ít nhất là đường hoàng tiếp đãi. Lý Tại Đạo còn nói thêm, điện hạ, hai vị đạo hữu đến từ chính thần điện, phụ mệnh điện chủ chi mệnh đến đây, bọn hắn chuẩn bị cùng Đường Quốc khai chiến. Nói đến đây, hắn tự mình ngồi xuống, bổ sung một câu, điện hạ, ta đem người mang cho ngươi tới, xử trí như thế nào, chính ngươi định đoạt. Lục Trầm, Thiên Tàng, bọn hắn kinh ngạc nhìn về phía Lý Tại Đạo. Lý Tại Đạo uống một ngụm trà, nói ra, thần điện chống đỡ Bắc Man, muốn hướng Đường Quốc xuất binh, hai người này vào Long Nguyện, muốn dùng thần điện đến uy hiếp ta. Ta nhưng là Đường Quốc khách khanh, điện hạ nhất định phải cho ta làm chủ. Diệp Trường Sinh trong nháy mắt liền hiểu Lý Tại Đạo đem hai người mang tới ý đồ, Lục Trần cùng Thiền Tàng là thần điện thành viên trung tâm, khẳng định nắm giữ không ít tin tức. Hai vị đến từ chính thần điện, ngồi xuống trò chuyện. Hắn khách khí nói rồi, giơ tay lên ý bảo hai người ngồi xuống. Lục Trầm có điểm ngộng, không hiểu nổi Diệp Trường Sinh cùng Lý Tại Đạo đến tột cùng đang đùa cái trò gì. Diệp Trường Sinh thấy hai người không hề bị lay động, nói ra, hai vị xa tới là khách, không dùng câu thúc, ngồi xuống, chúng ta hảo hảo nhờ một chút. Ta nghĩ biết thần điện vì sao đối với Đường Quốc độc thủ. Ngoại trừ Bắc Man ở ngoài, thần điện còn có thủ đoạn gì nữa? Lục Trầm, Thiên Tàng yên lặng không nói. Bọn hắn không có khả năng nói cho Diệp Trường Sinh, tiết lộ bất luận cái gì thần điện bố trí. Lý Tại Đạo đem chén trà buông xuống, nói ra, hai vị đạo hữu, ta nhắc nhở qua ngươi, điện hạ tính khí không tốt, ngươi chính là nhanh lên khai báo à, nếu như chọc cho hắn không cao hứng, hậu quả rất nghiêm trọng. Hai người tự xưng là cái gì chàng diện chưa từng thấy qua, sao lại bị Diệp Trường Sinh uy hiếp, hắn bất quá là Đường Quốc một vị hoàng tử mà thôi. Nhưng có một chút bọn hắn không nghĩ ra, vì sao Lý Tại Đạo sẽ dẫn bọn hắn tìm đến Diệp Trường Sinh? Lý Tại Đạo tựa hồ rất coi trọng thiếu niên trước mắt, thế nhưng hắn bình thường không có gì lạ, thân không một sợi sóng linh khí, lại như thế tuổi trẻ, thấy thế nào cũng không giống là một gã cường giả. Lý đạo hữu, chúng ta không thể trả lời. Nếu như vô sự, chúng ta liền cáo tử. Lục Trầm chắc chắc Đường Quốc không dám đối với bọn hắn động thủ, thoại âm rơi xuống, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Lý Tại Đạo lắc đầu, bình tĩnh nhìn bọn hắn, giống như là đang nói, đạo hữu tự tiện. Diệp Trường Sinh khỏe miệng bung lên, cười nói, hai vị đạo hữu, nơi này là đường cùng, không phải thân điện, càng không phải là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Lục Trầm xoay người nhìn về phía Diệp Trường Sinh, nói ra, nghe ý của điện hạ là không có ý định để cho chúng ta rời đi, điện hạ dám đối với chúng ta động thủ. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, Lục Trầm bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trên cửa điện. Cửa điện nghiền nát, vụn gỗ lăn vũ. Lục Trầm khỏe miệng vết máu tràn ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Trường Sinh. Hắn dám động thủ đánh ta? Hắn rốt cuộc thực lực gì? Một cái tát đi đến quá nhanh, hắn không có thấy rõ Diệp Trường Sinh ra tay. Thiên Tàng đội vã mở miệng, nói ra, A Di Đà Phật, Diệp thí chủ, chúng ta là thần điện đặc sứ, ngươi không thể đối với chúng ta độc thủ. Diệp Trường Sinh nói ra, cho phép các ngươi đối với Đường Quốc độc thủ, không cho phép bản vương đánh các ngươi, có phải hay không ý tứ này? Các ngươi thần điện thật là bá đạo. Thiên Tàng ngạc nhiên, Diệp thí chủ, hai nước giao chiến, không giết sứ giả đến, ngươi không thể đối với chúng ta độc thủ. Diệp Trường Sinh khỏe miệng vùng lên cười yếu ớt, ta làm việc không cần lý do. Vốn muốn mời các ngươi ngồi xuống tâm sự, cho các ngươi cơ hội, các ngươi không biết quý trọng, nhất định bắt ta phải ra tay. Hắn cong ngón đúng ra, một luồng linh khí không có vào Lục Trầm trong cơ thể, hoàng huynh, xiên xuống dưới, hảo hảo thẩm. Diệp Trường không phút chốc bước lên thân ảnh, mặt mang vui vẻ nói ra, thẩm vấn, cô am hiểu nhất. Thiên Tăng sắc mặt tái nhợt, cảm thấy thẩm tiêu không tốt, biết bọn hắn bị lừa, Lý Tại Đạo dẫn bọn hắn vào cùng quả nhiên không có hảo ý, thiếu niên trước mắt ra tay liền phong ấn Lục Trầm linh khí, đây là kinh khủng bực nào thủ đoạn. Thiếu niên tu vi cao cường, không phải bọn hắn có thể sánh bằng. Nhìn Diệp Trường không lôi Lục Trầm một chân biến mất ở các bên ngoài, Thiên Tàng mồ hôi lạnh trên trán tràn ra, biết rất nhanh thì đến thiên hắn. Diệp Trường sinh hành sự hoàn toàn không có cách thức, cái gì hai nước giao chiến không giết sứ giả đến, tại hắn nơi đây không có bất kỳ ước thúc. Chợt thấy Diệp Trường sinh hướng hắn đi tới, Thiên Tàng biết hắn muốn động thủ, không, không muốn, đừng như vậy. A, liền, đã không có sao. Diệp Trường sinh chỉ là tại hắn mi tâm điểm nhẹ một cái dưới, Thiên Tàng nghi hoặc bất phần, một giây sau trong đầu hắn trống rỗng, bần tăng Phật thể phá, một thân Phật pháp tiêu thất. Ngươi. Ngươi đối với ta làm cái gì? Hiện tại ngươi có thể nói. Diệp Trường Sinh hỏi. Chúng ta chỉ là nghe lệnh của điện chủ đối với Đường Quốc ra tay, chỉ vì cướp đoạt Đường Quốc trấn thủ bí mật chìa khóa. Thiên Tăng cảm thấy sâu đậm cảm giác vô lực, biết bọn hắn nhìn lầm. Thanh Sam hoàng tử, thân bất khả chắc. Một thân tu vi là bọn hắn không cách nào nhìn đấu. Các ngươi điện chủ ở địa phương nào? Diệp Trường Sinh lại hỏi. Hướng Nam Thành. Thiên Tăng nói ra, những này Lý đạo hữu đều biết. Diệp Trường Sinh gật đầu, đã biết. Thiên Tăng thấy Diệp Trường Sinh không tiếp tục động thủ dự định, như chút được gánh nặng. Sau một khắc hắn thân thể bắt đầu nghiền nát, tại mấy người nhìn soi mói hóa thành một từng sợi Phật quang. Diệp Trường Sinh khép cơ ống tay áo, Phật quang từ thính kiếm các bên trong bay ra, không có vào tam táng tu hành thiện phòng. Ngoa tạo, tiểu tăng đây là người, đột phá nhanh như vậy à? Thanh âm này thuộc về tam táng. Chương 79, trận hỏi Trường An, 3000 giam cấm, chúc mọi người nguyên đán vui sướng. Chương 79, trận hỏi Trường An, 3000 giam cấm, chúc mọi người nguyên đán vui sướng. Bên trong các, Lý Tại Đạo nghe được tam táng tiếng kêu, ánh mắt rơi vào Diệp Trường Sinh trên người, điện hạ quả nhiên không có nhường ta thất vọng, thủ đoạn đủ sắc bén. Giết người không thấy máu. Diệp Trường Sinh nói ra, sợ dơ thư các. Lý Tại Đạo nở nụ cười dưới, có đạo lý. Hắn lại nghe được các bên ngoài truyền đến Lục Trầm tiếng kêu thảm thiết, lại hỏi, điện hạ vì sao không có giết hắn? Diệp Trường Sinh nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói ra, vốn định thẩm nhất thẩm, không có giá trị lại giết, bất quá bây giờ xem ra bọn hắn không có tiên sinh biết đến nhiều. Tiên sinh dẫn bọn hắn đến đây, không phải là để cho bản vương giết. Lý Tại Đạo lắc đầu, thật không phải là. Bất quá giết thì giết. Ta đã biết Tẩy Thương Điện sự tình, hiện tại lại thêm cái thần điện, xem ra Đường Quốc Hạo Kiếp nói trước. Điện hạ định làm gì? Diệp Trường Sinh nói ra, ta phái người đi mời phụ hoàng đến đây, ta nghĩ nghe một chút các ngươi ý kiến. Hắn đứng ở phía trước cửa sổ nhìn xuống dưới, hơi không kiên nhẫn, hoàng huynh, hỏi ra chút gì? Diệp Trường không sử dụng bản lĩnh xuất chúng, từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, trước sau, tiến tiến xuất xuất, để cho Lục Trầm tiêu thảm thiết, nhưng chỉ có một câu hữu dụng cũng nói, còn không có. Vậy cũng chớ thầm, trực tiếp đánh chết ta. Diệp Trường Sinh nói ra, ngược lại cũng hỏi không ra cái gì, nghe tiếng kêu thảm thiết của hắn liền tâm phiền. Ít khi, Đường Hoàng bước vào thính kiếm cát, liếc mắt trên mặt đất bị thái tử làm chết Lục Trầm, hỏi, vị này chính là? Thái tử nói ra, thần điện điện chủ phải tới. Đường Hoàng sắc mặt chợt biến, hỏi, người đánh chết? Thái tử gật đầu, lão tam ngại ở mỹ, liền đánh chết. Đường Hoàng gương mặt lo lắng tiêu tán, nói ra, Trường Sinh để cho làm, cái kia không sao. Thái tử. Đường Hoàng hướng thính kiếm các bên trong đi tới, đột nhiên hồi đầu hướng về phía thái tử nói ra, chờ đứng, ngươi cũng tiến vào à? Trở lại bên trong cát, thái tử sinh lòng nghi hoặc, vì sao Đường Hoàng, Diệp Trường Sinh, Lý Tại Đạo ba người không nói lời nào, bầu không khí có chút kiềm nén, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lão tam, ngươi lừa gạt châm thật là khổ. Không phải Lý tiên sinh nói cho, châm còn không biết ngươi đã là lục địa kiếm tiên. Thái tử. Lão tam là lục địa kiếm tiên. Hắn như là nghe được chuyện đáng sợ, thần tình chợt đại biến, ghé mắt hướng Diệp Trường Sinh nhìn lại, "Lão tam, ngươi là lục địa kiếm tiên, thật vậy chăng?" Diệp Trường Sinh nói ra, "Là." Một câu nói cho thái tử làm im lặng, vẫn luôn biết Diệp Trường Sinh thực lực cường hãn, vạn bạn không nghĩ tới hắn sở hữu lục địa kiếm tiên cảnh. Hắn còn nghĩ muốn đuổi kịp Diệp Trường Sinh cảnh giới, nguyên lai sự chênh lệch giữa bọn họ cách biệt một trời, cuối cùng cả đời chỉ cũng không cách nào đuổi theo đến. Đường Hoàng có chút khổ não, nói ra, "Lão tam, ngươi nên sớm một chút nói cho chấm, nếu như biết cảnh giới của ngươi, chấm có rất nhiều sự tình muốn khai báo ngươi." "Phụ hoàng, ngươi bây giờ nói cũng có thể." Đường Hoàng vừa muốn mở miệng, các cửa mở ra, Diệp Phong Lưu đi đến, lao tổ trở về. Diệp Phong Lưu ánh mắt rơi vào Lý Tại Đạo trên người, cung kính nói ra, "Phong Lưu gặp qua tiên sinh." Lý Tại Đạo liếc mắt Diệp Phong Lưu, "Không sai sao? Mấy năm không thấy, tu vi của ngươi tình tiến không ít, có chỗ để thăng." Diệp Phong Lưu nói rồi, hướng Diệp Trường Sinh nhìn lại, hắn cảnh giới có thể để thăng nhanh như vậy, làm phiền Diệp Trường Sinh đưa tứ ngữ tâm cảnh cùng đang dược. "Ngồi xuống đi." Lý Tại Đạo ý bảo Diệp Phong Lưu ngồi xuống, nói ra, "Người đến đủ, bắt đầu đi." "Lão tổ, có hai chuyện." "Đệ nhất, Tẩy Thương Điện đánh cắp Hoàng Lăng Đế Cốt, Thanh Sơn vấn kiếm đại hội bên trên, Trường Không giết Tẩy Thương Điện tu sĩ, chúng ta cùng Hy Thương Điện tất có đánh một trận. Đệ nhị, Trường Sinh là lục địa kiếm tiên." Diệp Phong Lưu khiếp sợ và phần, không thể tin tưởng, "Trường Sinh, ngươi là lục địa kiếm tiên?" Diệp Trường Sinh gật đầu, "Là." Diệp Phong Lưu đột nhiên cười ha hả, vui vẻ giống như một hài tử, "Đường Quốc lại có kiếm tiên." Lý Tại Đạo mở miệng cắt đứt hắn, "Ngươi vui vẻ cái rắm, còn có một việc tình, ta tới nói cho các ngươi biết. Thần điện muốn đối với Đường Quốc độc thủ, chống đỡ Bắc Man Hưng Minh. Phái người đến cho ta biết, không nên đụng tay hai nước chi chiến, thần điện sứ thần để cho Trường Sinh đánh chết. Nói cách khác kế tiếp Đường Quốc phải đối mặt không chỉ Tẩy Thương Điện, còn có thần điện, Bắc Man. Trường Sinh là lục địa kiếm tiên, đối với Đường Quốc mà nói là chuyện tốt, nhưng Cửu Châu Bát Hoang quy củ các ngươi là hiểu được, vào lục địa thần tiên thì không cần nhúng tay đế quốc giữa chiến tranh." Đường Hoàng cùng Diệp Phong Lưu sắc mặt nghiêm trọng, bởi vì Lý Tại Đạo nói không giả. "Lão tổ, phu hoàng, ai quy định lục địa thần tiên không thể nhúng tay đế quốc chiến dịch?" Thái tử hỏi. "Ngọc Kinh 12 lầu." Diệp Phong Lưu nói ra. "Đó là cái gì địa phương?" Diệp Trường không nghi hoặc hỏi. "Chấm mà nói a." Đường Hoàng phát hiện Diệp Phong Lưu ánh mắt, bắt đầu giảng thuật Ngọc Kinh 12 lầu sự tình, Thái tử Trường không mặt lộ vẻ không thể tin tưởng, không nghĩ tới Ngọc Kinh 12 lầu đúng là tổ tiên bọn họ khai sáng. Lục địa thần tiên không nhúng tay vào đế quốc chiến dịch, cũng là bọn hắn tiên tổ Diệp Cửu Huyền quyết định quy củ. Đương nhiên, Ngọc Kinh 12 lầu không phải chỉ có chúng ta Đường Quốc tiên tổ một người, mà là có 12 vị lâu chủ, thiên hạ mọi việc 12 vị lâu chủ một chỗ định đoạt. Lý Tại Đạo đột nhiên mở miệng, "Ta cầm cái miệng." Sữa trưởng ngươi một chút phụ hoàng nói, "Các ngươi tiên tổ là đệ nhất nhiệm Ngọc Kinh 12 lầu lâu chủ một trong, hiện tại Ngọc Kinh lâu chủ sớm không phải hắn. Đường Quốc có thể truyền thừa lâu như vậy, một là các ngươi tổ tiên dư uy còn ở, hai là bởi vì ta." Lúc này đây thần điện, Tẩy Thương Điện đối với Đường Quốc độc thủ, sự tình không có đơn giản như vậy, có lẽ là cùng 300 năm trước tam giới chi chiến có quan hệ. Nói đến đây, hắn ghé mắt nhìn về phía trên ghế nằm Diệp Trường Sinh, tam điện hạ không nói nói mình ý nghĩ. Diệp Trường Sinh nói ra, "Vô luận là Tẩy Thương Điện, vẫn là thần điện đột nhiên đối với Đường Quốc độc thủ, nói rõ tổ tiên dư uy không đủ để kinh sợ bọn họ. Đương nhiên cùng tiên sinh không xong rồi, cũng có quan hệ rất lớn." Lý Tại Đạo, "Tiểu tử ngươi, nói chuyện thật trực tiếp." Đường Hoàng thần tình nghiêm trọng, hỏi, "Trường Sinh, ngươi có kế hoạch gì?" Diệp Trường Sinh mây trôi nước chảy, nói ra, "Muốn chiến liền chiến, phục bồi tới cùng." Lý Tại Đạo gõ nhẹ công văn, như có điều suy nghĩ, "Tiểu tử, ngươi là lục địa kiếm tiên sự tình không thể bại lộ, bằng không ngươi sẽ phải rời khỏi Đường Quốc, tiến vào Ngọc Kinh 12 lầu." Diệp Trường Sinh run lên, "Vì sao?" Lý Tại Đạo tiếp tục nói, "Nhân tộc quy củ, lúc đó sư phụ ngươi đột nhiên rời đi, lẽ nào ngươi liền không hiếu kỳ?" Diệp Trường Sinh nhớ tới lúc đó Côn Lôn chân nhân lúc rời đi nói qua, hắn chịu Cửu Châu vương mời, đi vào hỗ trợ tăng mạnh tòa yêu tháp phong ấn, tiên sinh nói nhân tộc quy củ, tất cả lục địa thần tiên vào Ngọc Kinh cung, mục đích là vì ứng đối nhân tộc hạo kiếp. Lý Tại Đạo gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. Nói đến đây, hắn suy nghĩ trong ngay mắt, còn nói thêm, qua đi trong 200 năm, người trong thiên hạ chỉ cảm thấy ít có tu sĩ đột phá đến lục địa thần tiên, tưởng nhân tộc linh khí khô kiệt, khí vận suy sụp đưa đến, kỳ thực là có chút người đem nhân tộc khí vận cùng linh khí tụ tập, chỉ vì một nhóm người sử dụng, đưa tới thiên hạ tu sĩ không cách nào bước vào lục địa thần tiên. Thiên hạ liệt quốc đều là cùng đường quốc tình huống không sai biệt lắm, các ngươi có tiên tổ ở cấp trên, nhân gia giống nhau có, cuối cùng vấn đề xuất hiện chính là thượng tầng ở giữa có ích lợi của bọn họ cùng mâu thuẫn, đế quốc ở giữa có lợi ích cùng chiến tranh, quy định lục địa thần tiên không nhúng tay vào đế quốc chiến dịch. Kỳ thực cũng là đối với đế quốc một loại bảo hộ. Tiểu tử ngươi trẻ tuổi như vậy có thể bước vào lục địa thần tiên, nhất định chính là cái kỳ tích. Trường Sinh, mới gặp gỡ lúc ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi không muốn bại lộ tu vi, lúc đó gặp ngươi tu che giấu hơi thở pháp môn sẽ không có đề cập, kỳ thực đề nghị của ta là ngươi tọa trấn đường quốc phía sau màn, đế quốc giao chiến sự tình để ngươi phụ hoàng đi xử lý, ta cuối cùng cảm giác bọn hắn không phải chỉ vì bí mật chìa khóa, đây là một hồi nhằm vào đường quốc cấm lưu. Tòa yêu tháp bên trong trấn áp đều là yêu tộc, thần điện tại sao muốn cướp đoạt bí mật chìa khóa, thần điện tại Triều Nam thành truyền thừa đã lâu. Vì sao Ngọc Kinh Cung không có độc thủ? Toàn bộ sự tình khó bề phân biệt, có quá nhiều không cách nào cởi ra bí ẩn. Diệp Trường Sinh xem như là nghe rõ, Ngọc Kinh 12 lầu đem nhân tộc khí vận cùng linh khí tụ tập cùng một chỗ, cung cấp nuôi dưỡng này một nhóm cường giả, đẹp kỳ danh là vì ứng đối nhân tộc hạo kiếp. Thảo nào trên Côn Lôn Sơn, phú quý, thiên tú cảnh giới một mực không cách nào bước vào lục địa thần tiên. Tiên sinh, ta sẽ không ẩn giấu tu vi, cũng sẽ không nấp trong phía sau màn. Chờ giúp Đường Quốc hóa giải tràn nguy cơ này, ta muốn phụng sư mệnh nhập thế. Hắn không có quên Côn Lôn chân nhân căn dặn, chỉ có bước vào hồng trần mới có thể tìm được đánh mất một hồn một phách. Đường Hoàng, Diệp Phong Lưu, Lý Tại Đạo đều là lộ ra nghi hoặc, không hiểu, một bên thái tử rốt cục hỏi một câu, "Lão Tam, ngươi vào giang hồ chuẩn bị đi địa phương nào?" Diệp Trường Sinh như có điều suy nghĩ, nói ra, "Từ xa, đạp giang hồ 9 vạn dặm." Côn Lôn chân nhân giúp hắn tính qua, hành ở giang hồ, 9 vạn dặm vấn đạo, là có thể tìm được một hồn một phách, mấy năm nay hắn thôi diễn qua, tìm kiếm qua, đến bây giờ về bia đá vấn đề, còn không có một điểm manh mối. Diệp Trường không nói ra, "Quá xa, cô không đi được." Hắn muốn cùng Diệp Trường Sinh một chỗ mới bước chân vào giang hồ, vừa vặn vì Đường Quốc thái tử, tự do đối với hắn mà nói là một kiện cực kỳ hy vọng xa vời sự tình. "Phu hoàng, nhi thần nói qua, Đường Quốc có ta loạn không được." "Tiên sinh, phu hoàng, lão tổ, các ngươi đi theo ta." Diệp Trường Sinh thân ảnh xuất hiện ở các ngoại không bên trong, bốn người đổi tới đứng ở bên cạnh hắn, Đường Hoàng hỏi, "Trường Sinh, ngươi dự định làm cái gì?" "Trần hỏi Trường An, 3000 giảm cấm. Chúc mọi người chúc mừng năm mới, vạn sự trôi chảy, cũng chúc tự ta một đường đại hỏa, viết ra tác phẩm hay hơn." Chương 80 Hào khí triệu nhất bạch chương 80, hào khí triệu nhất bạch trận hỏi Trường An, 3000 giảm cấm. Ba người nghi ngờ nhìn về phía Diệp Trường Sinh, trong lòng càng nhiều khiếp sợ hơn. Nhất là Lý Tại Đạo. Hắn hiểu được Diệp Trường Sinh muốn làm gì. Vốn tưởng rằng Diệp Trường Sinh là kiếm tiên, cũng đủ để kinh diễm thiên hạ. Không nghĩ tới hắn lại vẫn là một gã trận sư. Côn Lôn 20 năm, hắn đến tột cùng đã trải qua cái gì? Mọi người xuất hiện ở không trung, đã đứng ở thính kiếm các phía trên, bên trong đình viện, Liêu Như Yên, Cầu Đản, Lục Nhị Nha, Triệu Thiết Trụ, Quân Trần, Nhậm Bình Sinh, Lý Kỳ Nhất, Triệu Nhất Bạch lần lượt xuất hiện. Bọn hắn hiếu kỳ nhìn lại. Kế tiếp, Diệp Trường Sinh theo tay vung lên động tác, suýt nữa kinh điệu cảm của bọn hắn. Một chỉ điểm tới, kiếm khí phá không. Tại mọi người nhìn soi mói, kiếm giống như ngân hà, phá không nhìn dặm, mà lại quyết chí tiến lên. Hảo xoáy kiếm đạo. Đây chính là thủ tọa thực lực. Quân Trần hơi khiếp sợ, đồng thời cảm thấy vô cùng thẹn thùng. Cùng Diệp Trường Sinh so sánh, hắn chính là kiếm đạo học sinh tiểu học, sao dám xưng kiếm đạo thiên hạ đệ nhị. Xưa nay kiệm lời ít nói Nhậm Bình Sinh, nói ra, một luồng kiếm khí che cửu thiên, thủ tọa sợ là đã vào kiếm tiên. Mọi người thấy không ra Diệp Trường Sinh cảnh giới, kinh sợ tại hắn kiếm đạo phía dưới. Nội tâm không gì sánh được may mắn, có thể gia nhập vào Trảm Yêu Ti bên trong. Trong khoảng thời gian này tại tính kiếm các nội tu đi, bọn hắn cảnh giới để thăng cực nhanh, viễn siêu năm xưa. Trong lòng biết đây hết thảy đều là Diệp Trường Sinh ban tạo. Bọn hắn nín thở ngưng thần, nhìn chăm chú vào xuất hiện kiếm khí, hai người vốn là kiếm đạo thiên phú tuyệt hảo hạng người, xem Trường Sinh ngự kiếm, bọn hắn như có điều suy nghĩ, rơi vào minh tưởng. Đường Hoàng nhìn vẫn còn ở điên cuồng lan tràn kiếm khí, hỏi: "Tiên sinh, Trường Sinh đây là Lý Tại Đạo?" Ánh mắt nói ra, lấy kiếm bày trận, đóng cửa Trường An ở ngoài 3000 dặm. Một kiếm thành trận, thủ đoạn nghịch thiên. Qua đi mấy trăm năm bên trong, Lý Tại Đạo tự xưng là gặp qua không ít kiếm tiên, cũng không một người có thể cùng Trường Sinh so sánh. Hắn xem như là đem kiếm đạo triệt để lĩnh hội minh bạch. Một thanh cổ kiếm treo ở không, là thiên địa ý chí biến thành, Lý Tại Đạo rõ ràng Diệp Trường Sinh là muốn dùng kiếm này làm trận khu. Ngân sắc cổ kiếm dung hợp thiên địa ý chí, lại chất chứa Diệp Trường Sinh kiếm đạo áo nghĩa, hắn nếu không chết, kiếm trận tuyên cổ bất diệt. Để cho hắn cảm thấy đáng sợ là tòa kiếm trận này sẽ theo Diệp Trường Sinh thực lực để thăng, từ đó không ngừng trở nên mạnh mẽ. Vậy hạ, có tòa kiếm trận này, Đường Quốc không suy, thái bình bình an. Các ngươi Diệp tộc trung quy ra một ít yêu nghiệt, tiểu tử này so với các ngươi Cửu Huyền Tiên Tổ còn yêu nghiệt hơn. Thật không biết là phúc hay họa. Đường Hoàng kiêu ngạo, nói ra, tiên sinh hẳn là tin tưởng Trường Sinh, có hắn tại, Đường Quốc phúc trạch vạn năm. Lý Tại Đạo như có điều suy nghĩ, bình tĩnh nhìn Diệp Trường Sinh, e rằng sự xuất hiện của hắn sẽ thực sự đánh vỡ tất cả. Kiếm khí qua lại vân hải bên trong, tại dưới bầu trời buộc vòng quanh một tòa hoàn mỹ đại trận. Phản hồi Trường An thành sau, Diệp Trường Sinh một mực tại nghiên cứu trận pháp, vì thế hắn lật xem quá nhiều điển tịch, vốn là trận đạo vô song, lại đối với đã biết trận pháp đều không thỏa mãn. Mấy ngày trước chợt có cảm giác, nộ ra tòa kiếm trận này, Thanh Thiên kiếm trận, có thể có Đường Quốc. có thanh thiên kiếm trận tại, bất luận kẻ nào mơ tưởng tới gần Trường An nửa bước. Trường An 3000 dặm chính là địch nhân cấm khu. Hoàn mỹ, thật sự là quá hoàn mỹ. Lý Tại Đạo không tiếc ca ngợi, hướng Diệp Trường Sinh đầu đi kính phục ánh mắt. Thiếu niên, kiếm đạo tuyệt thế. Thiếu niên, trận đạo tuyệt đại. Hắn mở to hai mắt, nhìn Đường Hoàng hỏi, vì sao bệ hạ thiên phú và Trường Sinh chênh lệch lớn như vậy? Đường Hoàng lúng túng cười, nói ra, thiên sinh, nhìn Trường Sinh bảy trợ, kiếm ý như núi, khí thôn vạn dặm, phảng phất đưa thân vào chư thiên kiếm chủng. Tại mọi người nhìn soi mói, kiếm khí như ẩn như hiện, kim mang vượt ra, soi sáng bầu trời giống như ban ngày. Thanh thiên cùng kiếm khí dung hợp, chiếu khắp Trường An 3000 dặm. Ít khi, trận pháp khí tức ẩn vào cao thiên, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, trời quang xanh thẳm. Kiếm trận không hiện, bách tính chỉ thấy thanh quang chợt hiện, tưởng lầm là thiên địa dị tượng, cũng không để ở trong lòng. Diệp Trường Sinh cấp thân đi đến Đường Hoàng bên cạnh, nói ra, phụ hoàng, nhi thần dạy ngươi mở trận pháp quyết. Từ nay về sau tòa kiếm trận này, phụ hoàng có thể tùy ý thao túng. Đường Hoàng biết Diệp Trường Sinh là ở vì rời đi làm chuẩn bị, bố trí tốt tất cả, Đường Quốc không lo, hắn sẽ trốn xa giang hồ. Hắn có thể lý giải, mỗi người có thuộc về mình đạo, huống hồ Diệp Trường Sinh tiên phú chắc tuyệt, không thể bởi vì Đường Quốc mọi việc khốn long tại uyên. Trường Sinh, vào đêm về sau Thái Cực cung dạy chấm mở trận pháp quyết. Hiện tại chúng ta thương thảo dưới xuất trình sự tình. Diệp Trường Sinh trở lại bên trong đình viện, liếc nhìn quân trần mấy người, thấy mọi người cần phải rời đi, nói ra, đều lưu lại, có việc khai báo các ngươi. Đường Hoàng, Lý Tại Đạo, Diệp Phong Lưu ba người lần lượt ngồi xuống, những người khác đứng ở bên trong sân. Diệp Trường Sinh hỏi, phụ hoàng, cùng Bắc Man chi chiến có vấn đề gì? Trường Sinh, Đường Quốc ở các nơi trú quân, cùng Bắc Man mấy năm liên tục giao chiến, binh lực yếu kém, quốc khố trống rỗng. Hai quân giao chiến, lương thảo đi đầu, chấm lo lắng quốc khố thuế ruộng không cách nào chống đỡ trận đại chiến này. Diệp Trường Sinh biết vấn đề chỗ ở Đường Hoàng vì tiền bấy khốn. Hắn tại Côn Lôn Sơn tu hành, đối với thế tục kim ngân vô cảm, mọi việc đều là liệu như yên an bài, hầu như không cần đến ngân lượng, bất quá. Bệ hạ, đại ca có tiền, trước đó không lâu hắn thu Thanh Sơn kiếm tông tàng bảo cát. Diệp Cầu Đản đột nhiên mở miệng. Đường Hoàng ghé mắt nhìn về phía thái tử, nói ra, làm rất tốt ta. Thái tử mới vừa đạt được Thanh Sơn kiếm tông tàng bảo, còn không có ấm áp, cái này phải đóng đi ra, phụ hoàng, nhi thần là đạt được Thanh Sơn kiếm tông tàng bảo cát, nhưng là số lượng không phải rất lớn, chỉ có thể giải quyết việc cần kiếp trước mắt, không cách nào chống đỡ lâu lắm. Đường Hoàng rơi vào trong trầm mặc. Tiền đến thời gian sử dụng mới hận là ít. Mấy năm nay Đường Quốc các nơi thu nhập từ thuế, hầu như toàn bộ dùng tại cùng Bắc Man trong khi giao chiến. Kế tiếp cùng Bắc Man chi chiến, không giống với ngày xưa, sau đó có thần điện chống đỡ, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp kết thúc, cho nên tiêu hao sẽ thật lớn. Lúc này, trong đám người Tiêu Phủ giao đi ra, hạ thấp người vái chào, bệ hạ không cần lo lắng, Thương Nguyệt thành phát triển đến nay, còn có chút nội tình, có thể toàn bộ lấy ra chống đỡ Bắc phạt. Thái tử ghé mắt nhìn phía Tiêu Phủ giao, đầu đi ánh mắt cảm kích, trong nháy mắt hắn phát hiện nữ nhân này toàn thân tản ra quang mang. Quân Trần ra khỏi hàng, không người vái chào, bệ hạ, chúng ta Vô Song thành cũng có thể cung cấp Bắc phạt cần thiết thuế ruộng. Vô Thượng thành, Thương Nguyệt thành đều là thiên hạ thành lớn, thực lực không thể khinh thường, nếu là có trợ giúp của bọn hắn, trong khoảng thời gian ngắn thuế ruộng vấn đề lại không buồn phiền ở nhà. Bệ hạ, không dùng tiền toái như vậy, Bắc phạt sử dụng quân nhu, vi thần toàn bộ ra. Một đạo thanh âm vang dội truyền đến, Triệu Nhất Bạch đi tới trước, vi thần Triệu Nhất Bạch, gặp qua bệ hạ. Triệu Thế Tử. Đường Hoàng có chút ngoài ý muốn. Hắn nghe Cao Đức đề cập tới, Triệu Nhất Bạch tại thính kiếm các bên trong theo Diệp Trường Sinh tu kiếm, đương nhiên đối với Triệu Nhất Bạch thân phận như lòng bàn tay. Kỳ phụ Triệu Huyền, Thiên Võ Hầu là Đường Quốc bốn hầu một trong. Bên ngoài công Càn Hy, Đường Quốc đệ nhất tự phú. Mấy năm nay hoàng thất cùng Càn Hy đồng thời xuất hiện rất ít, lão nhân này tính cách cổ quái, thích nhất kiếm tiền, nhưng thâm nhập trốn tránh, rất ít ở trước mặt người đời xuất hiện. Bởi vì Triệu Huyền nguyên nhân, đối với bệ hạ rất có phê bình kín đáo. Triệu Thế Tử, sự tình quan trọng, ngươi chưa hồi phục cùng ngươi ông ngoại thương thảo một phen. Triệu Nhất Bạch không người nói ra, không dùng thương thảo, Bắc Man xâm phạm biên giới, Nhất Bạch thân là Đường Quốc nhị lang, chống đỡ Bắc phạt là ông ngoại nhất định có thể lý giải. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Diệp Trường Sinh liếc nhìn Triệu Nhất Bạch không nói gì thêm. Bệ hạ, vi thần có thể nói một cái yêu cầu nho nhỏ. Đường Hoàng ánh mắt nhìn lại, hỏi, yêu cầu gì? Tân niên ngày đầu tiên, chúc mọi người một năm mới khỏe mạnh, vui sướng, bình an. Cảm tạ tặng quà huynh đệ, thương các ngươi. Chương 81, hỏi thế gian có từng có tiên chương 81, hỏi thế gian có từng có tiên, ánh mắt mọi người rơi vào Triệu Nhất Bạch trên người, hiếu kỳ hắn sẽ hướng bệ hạ nói tới yêu cầu gì, kỳ thực Đường Hoàng trong lòng rõ ràng, Triệu Nhất Bạch nguyện ý chống đỡ Bắc phạt, tất cả đều là xem ở Diệp Trường Sinh mặt mũi. Ngày xưa Diệp Trường Sinh lưu lại Triệu Nhất Bạch là bởi vì hắn cửu khiếu linh lung kiếm tâm. Triệu Nhất Bạch bước vào võ đạo hơi trễ, thế nhưng hắn kiếm đạo thiên phú quá yêu nghiệt, Diệp Trường Sinh thụ hắn thủ thương kiếm quyết, lại chỉ điểm hắn tu hành. Thiếu niên nhập đạo, kiếm kỹ thành thạo. Hắn cung kính nhìn về phía Đường Hoàng, nói ra, "Vậy hạ, vi thần sẽ thuyết phục ông ngoại toàn lực ủng hộ Đường Quốc Bắc phạt, nhưng vi thần muốn nhập quân doanh, một chỗ đi trước Bắc cảnh." Trường kiếm tiên ngay, thủ hộ cương vực. Vẫn luôn là Triệu Nhất Bạch mộng tưởng, hắn muốn đi ra bước này, muốn đi xa trường bên trên lịch luyện, đối mặt tử vong, mới có thể để cho hắn kiếm đạo có chỗ để thăng. Đường Hoàng run lên, kinh ngạc nhìn về phía Triệu Nhất Bạch, nguyên tưởng rằng hắn sẽ đưa ra một ít yêu cầu quá đáng, không ngờ tới yêu cầu của hắn đơn giản như vậy. "Lão Tam, ngươi cảm thấy thế nào?" "Phụ hoàng, để cho hắn đi a." Diệp Trường Sinh bình tĩnh nói ra, "Quân Trần, Bình Sinh, Nhị Nha, Thiết Trụ, Tam Táng các ngươi cũng cùng đi theo quân đi trước Bắc cảnh, đi thực chiến." Vừa nghe Diệp Trường Sinh đáp ứng để bọn hắn đi vào Bắc cảnh, Hưng phấn không chỉ Triệu Nhất Bạch một người, những người khác đều là nóng lòng muốn thử. Bọn hắn tu vi tăng lên rất nhanh, chính như Diệp Trường Sinh nói, có chút khiếm khuyết thực chiến cơ hội. Triệu Nhất Bạch không lời, nói ra, "Vậy hạ, chờ vi thần tin tức tốt, ta cái này hồi phủ đi." Rốt cục có cơ hội trường kiếm vào giang hồ. Đã từng mộng tưởng thực hiện, khỏi phải nói cao hứng biết bao nhiêu. Hắn trước khi rời đi liếc nhìn Diệp Trường Sinh, cái sau ngồi ngay ngắn ở trên ghế nằm, dáng vẻ như có điều suy nghĩ, không biết đang suy nghĩ gì. "Các ngươi xuống dưới chuẩn bị đi." Quân Trần, Nhậm Bình Sinh mấy người chào rời đi. Lúc này, một mực không có mở miệng Diệp Phong Lưu nói chuyện, bệ hạ dự định để cho người phương nào thống lĩnh tam quân nên chiến Bắc Man. Đường Hoàng ngâm nghĩ dưới, nói ra, chấm dự định để cho Bắc Cương Vương, Tiên Thánh Vượng Nam Thiên cùng Thiên Võ Hầu. Bắc Cương Vương trấn thủ Bắc Cảnh nhiều năm, thử hỏi Đường Quốc không có ai so với hắn hiểu rõ hơn Bắc Cương tình huống, lúc đầu một mình hắn xuất quân đi trước là được, nhưng là lần này Bắc Man phía sau có thần điện chống đỡ, cho nên dự định phái ra Phượng Nam Thiên cùng Thiên Võ Hầu Triệu Huyền một chỗ đi trước. Phượng Nam Thiên mấy năm nay cùng Triệu Huyền tình huống không sai biệt lắm, ở lâu trong phủ, ít có tham dự vào đế quốc mọi việc, chỉ có con gái hắn Phượng Cửu Khanh trong quân đội nhậm chức, thống lĩnh Phượng Hoàng Doanh. Lý Tại Đạo mở miệng, "Bệ hạ, này ba người đích thật là người tốt chọn, nhưng còn thiếu rất nhiều, còn cần hai người cùng đi, trận chiến này mới không sơ hở." Đường Hoàng hỏi, "Tiên sinh nói hai người là ai?" Lý Tại Đạo ghé mắt nhìn về phía Thái tử Trường Không, nói ra, "Một người vì thái tử, một người vì Thái Bình lao tướng quân." "Thái tử?" Đường Hoàng minh bạch Lý Tại Đạo ý tứ, "Thái tử có thể vào Bắc Cảnh, chớ vẫn cảm thấy hắn cần nhiều học hỏi kinh nghiệm, chính là Thái Bình lao tướng quân già trên 80 tuổi chi niên, để cho hắn đi Bắc Cảnh có thể hay không không thích hợp." "Thái Bình tướng quân, thuộc danh tề Thái Bình, Tam triều nguyên lão, Đường Quốc quốc chủ, cả đời vì Đường Quốc Nam chinh Bắc chiến, lập xuống bất thế chi công, được Thái Bình tướng quân xưng hảo. Năm nay chuyện đã cao, tại đế đô Mai huyện bên trong di dưỡng thiên nhiên." Đường Hoàng không rõ Lý Tại Đạo vì sao lại đề nghị để cho Thái Bình tướng quân, tất nhiên tiên sinh cảm thấy Thái Bình tướng quân thích hợp, chấm tự mình đi một chuyến Mai huyện. Lý Tại Đạo nhìn về phía Diệp Trường Sinh, nói ra, "Bệ hạ, để cho điện hạ đi, Thái Bình tướng quân cùng điện hạ có chút sâu xa." Diệp Trường Sinh biết tề Thái Bình, "Tốt, ta đi một chuyến." Đường Hoàng lại nói, "Bắc Man sự tình giải quyết, tẩy thương điện nên như thế nào?" Diệp Trường Sinh nói ra, "Phu hoàng yên tâm, trước khi rời đi nhi thần sẽ giải quyết tẩy thương điện vấn đề. Có con ta câu nói này chấm an tâm." Đường Hoàng đứng dậy nói ra, "Chấm hồi Thái Cực điện bố trí Bắc Man chi chiến, Trường Không lưu lại, một hồi bồi Trường Sinh đi Mai huyện." "Nhi thần minh bạch." Diệp Trường Không đáp lời, nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Trường Sinh hỏi, "Lão tam, ngươi dự định khi nào đi trước Mai huyện?" "Không đợi, ta có mấy vấn đề muốn cùng tiên sinh nhờ một chút." Diệp Trường Sinh nói ra. "Điện hạ muốn hỏi cái gì?" "Ba cái vấn đề. Đệ nhất, chúng ta tiên tổ ở địa phương nào? Đệ nhị, có thể nhận biết vợ ấy. Đệ tam, hỏi thế gian có từng có tiên." Nghe vậy, Lý Tại Đạo không có chút nào ngoài ý muốn, giống như là biết Diệp Trường Sinh biết hỏi tham Diệp Cửu Huyền tình huống. Tại Cửu Châu Bắc Hoang có một cái địa phương gọi Thương Nguyên, các ngươi tiên tổ là ở chỗ này. "Thương Nguyên, nhớ kỹ." Diệp Trường Sinh nói ra. Lý Tại Đạo hồi đáp vấn đề thứ hai, tiếp nhận Diệp Trường Sinh trong tay của chủ, phía trên vẽ có một tòa tấm bia đá, hắn ánh mắt ngưng thần thật lâu, lắc đầu nói ra, "Không biết. Bất quá có một nơi ngươi có thể đi hỏi một chút." Diệp Trường Sinh hỏi, "Nơi nào?" "Thang Cốc Thành." "Nhớ kỹ. Thế gian có từng có tiên." Lý Tại Đạo tự lẩm bẩm, dùng quan sát ánh mắt nhìn Diệp Trường Sinh, "Vẫn luôn có." Diệp Trường Sinh bình tĩnh như cũ, nói ra, "Minh bạch." Nói đến đây, hắn ngừng tạm, tiếp tục nói, "Tiên sinh, hiện tại Cửu Châu Bát Hoang có phải hay không có thể chia làm ba cái giai cấp, Hồng Trần, Ngọc Kinh cùng Thương Nguyên? Tam địa đều có thể xưng là nhân gian." Lý Tại Đạo gật đầu, "Xem như thế đi." Diệp Trường Sinh như có điều suy nghĩ. Lý Tại Đạo giống như là ý thức được cái gì, "Chờ ngươi vào Hồng Trần trở về, tất cả bí ẩn đều sẽ chậm rãi khơi ra. Ta biết ngươi nghĩ làm rất nhiều chuyện, nhưng là Đường Quốc cần thời gian trở nên mạnh mẽ. Lấy ngươi lực một người chống lại thiên đạo, đường này quá khó khăn, lúc đó tổ tiên của ngươi vì thế trả giá rất lớn. Có một số việc e rằng ngươi có thể thừa nhận, nhưng Đường Quốc không thể chịu đựng, thiên hạ bách tính không thể chịu đựng." Diệp Trường Sinh nở nụ cười dưới, nói ra, "Như thiên đạo bất công, ta liền đi chính mình đạo. Hoàng huynh, chúng ta đi Mai huyện." Hai người rời đi Thính Kiếm Các, Lý Tại Đạo nhìn chăm chú vào cửa đỉnh viện miệng nhập thần, trong đầu một mực là Diệp Trường Sinh cuối cùng lưu lại câu nói kia, "Phong Lưu, các ngươi Diệp tộc hậu bối, muốn so với các ngươi tiên tổ còn lợi hại hơn. Bất quá, hắn phải đi đường, quá khó khăn." Diệp Phong Lưu cười nói, "Có một số việc nhất định phải có người đi làm, thiên phú của ta hữu hạn, nếu không sẽ làm ra cùng tiền tổ một dạng lựa chọn. Trường Sinh còn trẻ, mặc dù sở hữu kiếm tiên tu vi, dù sao ra đời không lâu, hắn muốn nhập hồng trần, đi ngàn dặm đường, ta là ủng hộ. Chỉ có chân chính đi tìm hiểu thế giới này, hắn có thể làm ra lựa chọn chính xác, bất luận kẻ nào không thể áp đặt ý chí cho hắn, hắn có thuộc về mình đạo." Lý Tại Đạo gật đầu, "Ngươi nói đúng, mặc dù ngươi tu vi không được, nhưng nhãn giới cùng kiến thức cũng tạm được. Ta hồi Long Nguyện." Diệp Phong Lưu phút chốc đứng dậy, nói ra, "Tẩy Thương Điện nguy cơ chưa trừ, tiên sinh không có ý định ở lại đế đô." Lý Tại Đạo lắc đầu, "Có tiểu tử kia lưu lại kiếm trận, không cần ta, hắn suy tính rất chu đáo." "Phong Lưu tiến đưa tiên sinh." "Không dùng." Tiêu Giao Thiên Tung, Ngự Phong đạp không mà đi. Diệp Phong Lưu nhìn theo hắn rời đi, nói ra, "Ta Diệp thị vì nhân tộc làm quá nhiều, lẽ nào Trường Sinh thật phải đi tổ tiên đường xưa?" Bên kia, tại thái tử dẫn dắt dưới, hai người xuất hiện ở Mai huyện bên ngoài. Xuống xe liên trước, thái tử đột nhiên mở miệng hỏi, "Lão tam, ngươi như thế nào cùng Thái Bình tướng quân có sâu xa?" Chương 82, đủ Thái Bình chương 82, đủ Thái Bình có điểm sâu xa. chuyện này lại nói tiếp đơn giản. Ngày xưa Côn Lôn chân nhân vào Trường An, một mực ở chính là Mai Luyện, chỉ điểm qua Tề Thái Bình tu hành, thu một chút Côn Lôn đạo pháp cho hắn. Tề Thái Bình muốn bái sư Côn Lôn chân nhân bị từ chối, có ở trong lòng hắn Côn Lôn chân nhân chính là hắn sư phụ. Côn Lôn chân nhân một lần cuối cùng tiến vào Trường An là 20 năm trước, chính là mang đi Diệp Trường Sinh một lần kia, thừa nhận Tề Thái Bình ký danh đệ tử thân phận. Nghe xong Diệp Trường Sinh giảng thuật chuyện đã xảy ra, Thái tử Trường không mày kiếm vậy một cái, nói ra, nói như thế, Thái Bình tướng quân vẫn là của ngươi sư minh. Diệp Trường Sinh gật đầu, xem như thế đi. Thái tử đạo, vậy ngươi vào kinh thành thời gian dài như vậy, chưa từng thấy qua hắn. Diệp Trường Sinh ngẩng đầu nhìn Mai Uyển, nói ra, gặp mặt, không biết nói cái gì. Lão tam, vị kia Lý tiên sinh là ai, hắn vì sao cái gì cũng biết? Còn có phụ hoàng dường như rất nghe hắn lời nói. Thái tử hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Đường Quốc khách khanh, về sau hoàng huynh rất nhiều chuyện, còn nhiều hơn dựa vào hắn. Diệp Trường Sinh nói ra, hắn rất lợi hại, nhưng hoàng huynh phải nhớ, chỉ có tự thân cường đại mới là thật, đi Bắc Cương đối với hoàng huynh mà nói là một lần rất tốt lịch luyện. Cựu cực hộp kiếm bên trong kiếm đạo ý chí chỉ có thể dùng một lần, hoàng huynh tại Thanh Sơn vấn kiếm đại hội bên trên dùng qua, về sau phải nhờ vào chính mình. Thái tử, một lần duy nhất, ta còn tưởng rằng có thể vô hạn sử dụng. Diệp Trường Sinh lắc đầu, nếu như vô hạn sử dụng, hoàng huynh kiếm đạo vĩnh viễn không cách nào để thắng, nếu có một ngày ta không có ở đây, hoàng huynh muốn một mình đảm đương một phía. Thính kiếm các bên trong thái tử nghe được Diệp Trường Sinh cùng Lý Tại Đạo nói chuyện, đối với thế giới này lại có nhận thức mới, minh bạch Diệp Trường Sinh ý trong lời nói, "Trường Sinh, ngươi yên tâm, vi huynh sẽ trở nên mạnh mẽ. Về sau hoàng huynh bảo kê ngươi." Ai cũng không nghĩ tới, hôm nay Diệp Trường không hứa một lời, ngày sau hắn thực sự làm được rồi. Đại tuyết phía sau Mai Uyển có một phen đặc biệt thần vận, góc tường số chi ô mai, yêu dã chói mắt, giống như trong gió rét tinh linh, phiên phiên khởi vũ có sức hấp dẫn. Thái tử đích thân tới, Mai Uyển quản gia dẫn đường đi về phía trước, ven đường Diệp Trường Sinh đem tất cả thu hết vào mắt. Nơi đây khắp nơi đều có sư phụ hắn cái bóng. Cổ đình chân thiết, cùng trên Côn Lôn Sơn giống nhau. Mấy bội hàn mai cũng đến từ tại Côn Lôn Bắc Sơn. Đây cũng là vì sao hắn sau khi vào kinh, chẳng bao giờ bước vào Mai Uyển nửa bước nguyên nhân. Hai vị điện hạ chờ, lão nô đi thông báo một tiếng. Diệp Trường không ghé mắt thấy Diệp Trường Sinh nhìn kỹ cách đó không xa Mê Ly, nói ra, lão tam, này Mai Uyển ghê gớm thật. Giống như là tùy thời đều tại biến ảo, ngươi phát hiện sao? Càn Khôn huyết pháp. Diệp Trường Sinh nói ra. Một đạo Côn Lôn bí thuật, Trường Sinh cũng am hiểu sâu này đạo. Ngươi cũng sẽ. Đương nhiên, Diệp Trường Sinh nhớ tới mới học Càn Khôn Huyễn Pháp thời điểm, đó là hắn lên núi năm thứ ba, này pháp là ta sư phụ tối cường bí thuật một trong. Mai Uyển Huyễn Pháp rất đơn giản. Sư đệ, là ngươi sao? Một đạo hùng hồn có lực thanh âm truyền đến, thái tử cùng Diệp Trường Sinh theo tiếng nhìn lại, cách đó không xa hành lang xuất hiện một đạo nhân ảnh, già trên 80 tuổi, lão giả vô cùng lo lắng chạy tới. Bộ pháp thận trọng, hô hấp cân xứng. Đây là một vị người khoác trường bào màu đen lão giả tóc trắng, vóc dáng cường tráng khỏe mạnh, không giận tự uy, tại thái dương có một đạo vết đao, cho hắn gương mặt cương nghị thêm một tia thần vận. Mặc dù đã già trên 80 tuổi, khí phách nghiêm nghị. Đây chính là Thái Bình tướng quân, Tề Thái Bình. Diệp Trường Sinh liếc mắt nhìn ra hắn tu Côn Lôn Hạo Nhân Công, áp chế trên người thiết huyết sát khí, may là như vậy, còn có thể cảm thụ được một luồng sơ sát tiêu điều. Rất khó tưởng tượng đã từng hắn vì Đường Quốc chinh chiến những năm kia, đến tột cùng giết bao nhiêu địch nhân. Hắn cong người vái chào chào, nói ra, "Trường Sinh bái kiến sư minh." Tề Thái Bình vội vã giơ tay lên đỡ hắn dậy, nói ra, "Không được, không được. A Phúc, chuẩn bị trà." Tề Thái Bình cầm lấy Diệp Trường Sinh cánh tay, lôi kéo hắn hướng lầu các đi tới. Sư đệ cảm thấy Mai Uyển như thế nào? Diệp Trường Sinh nói ra, cũng không tệ lắm. Tề Thái Bình cười nói, sau này sẽ là của ngươi. Ta canh giữ ở Mai Uyển, chính là chờ sư đệ đến đây, tiện đem sư phụ lưu lại hết thảy đều giao cho sư đệ. Sư minh, ta có chỗ ở, Mai Uyển cũng là ngươi tiếp tục thủ hộ. Diệp Trường Sinh nói ra, qua mấy ngày ta sẽ rời đi đế đô. Tề Thái Bình run lên, hỏi, có chuyện gì là sư minh có thể vì ngươi làm? Diệp Trường Sinh tiến vào bên trong lầu ngồi xuống, nói ra, Bắc Man xâm phạm biên giới, phụ hoàng muốn cho sư minh mang binh xuất chinh Bắc cảnh. Tề Thái Bình ánh mắt do dự dưới, sư đệ, ta không giết người thật nhiều năm, bệ hạ sẽ không để cho ta đi Bắc cảnh, là Lý tiên sinh ý tứ, đúng không? Thái tử, này cũng có thể đoán được. Diệp Trường Sinh nói ra, đúng, là Lý tiên sinh ý tứ. Sư minh, tu hành Hạo Nhân Công, áp chế sát khí cùng lệ khí, mấy năm nay sơ hiển hiệu quả, nếu như vào Bắc cảnh chinh chiến, sợ là sẽ phải lại vào sát đạo. Không sao cả. Tề Thái Bình nói ra, ta nguyện xuất chinh. Diệp Trường Sinh từ tay ống tay áo lấy ra một quyển sách, khẽ đặt ở công văn bên trên, nói ra, tốt, ta đi đây. Tề Bình Thiên liền vội vàng đứng lên. Sư đệ, khoan đã. Diệp Trường Sinh nhìn hắn rời đi bóng lưng, chỉ chốc lát sau Tề Thái Bình đi mà quay lại, đem một cái hộp gấm đưa cho Diệp Trường Sinh. Sư đệ, đây là sư phụ ở lại Mai Uyển. Sư phụ nói đến ngày sư đệ vào Mai Uyển, để ta giao nó cho ngươi. Diệp Trường Sinh tiếp nhận hộp gấm, thu vào đai lưng chứa đồ bên trong. Đa tạ sư minh, lần này đi Bắc cảnh hoàng minh sẽ cùng sư minh cùng đi, làm phiền sư minh nhiều chỉ điểm xuống hoàng minh. Tề Thái Bình gật đầu, phải, phải. Đã có 10 năm không có bước ra qua Mai Uyển, hôm nay tiễn đưa Diệp Trường Sinh rời đi, hắn một mực đưa đến trên đường dài. Cho đến xe kéo biến mất ở góc đường, hắn mới phản hồi bên trong lầu. Lao ra, đây là Tam Điện Hạ Lưu. Phúc Bá đem điện tịch đưa cho Tề Thái Bình. Thái thượng thanh tâm. Tề Thái Bình ánh mắt rừng rực, khó nén hưng phấn nói ra, ta người sư đệ này liền tính cách trong trẻo lạnh lùng chút, những vương diện khác, liền hai chữ, hoàn mỹ. Phúc Bá, đi đem ta chiến giáp, binh khí đều thu thập đi ra, cho tiểu hắc cho hắn no. Lao ra làm mớn. Viễn Trinh Bắc Cảnh, san bằng Bắc Man. Tề Bình Tiên hảo khí vạn trượng nói ra. Bên kia, Diệp Trường Sinh mới vừa trở lại Thính Kiếm Các, liền gặp phải Triệu Nhất Bạch. Điện hạ, ngoại công ta muốn gặp ngươi. Tốt, đi gặp. Hắn không có bước vào đình viện, tại Triệu Nhất Bạch dẫn dắt hạ xuống đến căn phủ. Đường quốc đệ nhất cự phú phủ đệ. Hoàng Hôn Lâm, ngọn đèn dầu rõ ràng. Đây là một tòa cổ xưa phủ đệ, trưng bày cùng bố cục cực kỳ khảo cứu, không chỗ không tỏa ra lấy cổ kính, ngàn năm hùng mục, đàn hương, hiện ra hết cự phú thực lực. Ông ngoại, tam điện hạ tới. Triệu Nhất Bạch thanh âm vang lên. Diệp Trường Sinh hồi đầu nhìn lại, hai người bước vào đại điện bên trong, một người áo gấm, hai đầu lông mày có thế tục khôn khéo, nhất là hắn một đôi mắt giống như là có thể nhìn thấu tất cả. Tên còn lại tuổi trẻ chút, bạch y liền ngọc đái, vóc dáng thẳng tắp như là một cây trường thương. Hai người này chính là cự phú Càn Hy cùng Thiên Võ Hầu Triệu Huyền. Chương 83, Cửu Châu Bát Hoang Đồ chương 83, Cửu Châu Bát Hoang Đồ Càn phủ. Đại điện bên trong, Càn Hy cùng Triệu Huyền xuất hiện, hai người ngưng thần nhìn chăm chú vào phía trước Diệp Trường Sinh. Ngọn đèn dầu rã rời, chỉ ứng thiên thượng có. Thiếu niên thẳng tắp mà đứng, ôn nhuận như ngọc, tú như thanh tùng. Bọn hắn nghe Triệu Nhất Bạch giảng thuật rất nhiều về Diệp Trường Sinh sự tình, cho nên mới đem người mời tới. Thảo dân, Càn Hy bái kiến điện hạ. Vi thần, Triệu Huyền bái kiến điện hạ. Hai người đối với Diệp Trường Sinh cực kỳ khách khí, thần tình cung kính không gì sánh được. Ngoại trừ Diệp Trường Sinh hoàng tử thân phận bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, chính là hắn để cho Triệu Nhất Bạch bước vào kiếm đạo, trợ hắn thức tỉnh Cửu Khiếu Linh Lung kiếm tâm. Năm xưa Càn Hy vì để cho Triệu Nhất Bạch bước vào võ đạo, nhưng là tốn rất nhiều tiền. Những cái kia tự xưng là võ đạo cường hãn tu sĩ và phủ, cuối cùng đều là nói Triệu Nhất Bạch trời sinh tuyệt mạch, không cách nào tu võ. Thiếu chút nữa thì để cho bảo bối của hắn ngoại tôn vô duyên võ đạo, cho nên tại Càn Hy trong mắt, Diệp Trường Sinh chính là hắn đại ân nhân. Càn lão, Thiên Võ Hầu đứng dậy nói chuyện. Càn Hy ý bảo Diệp Trường Sinh ngồi xuống, nói ra, điện hạ, lão hủ tìm ngươi đến đây, có một số việc muốn cùng ngươi nhờ một chút. Diệp Trường Sinh nói ra, mời nói. Càn Hy liếc nhìn Triệu Nhất Bạch, ngươi trước lui ra đi. Triệu Nhất Bạch lĩnh mệnh rời đi, sinh lòng hiếu kỳ, ông ngoại đến tụt cùng muốn cùng điện hạ trò chuyện cái gì? Bóng đêm bao phủ, thời gian trôi qua. Thẳng đến nửa đêm, Diệp Trường Sinh tại Càn Hy cùng Triệu Huyền dẫn dắt dưới đi ra đại điện, hai người mặt lộ vẻ vui vẻ, nhìn qua tâm tình rất tốt, nhất là Càn Hy. Còn như ba người ở bên trong phòng trò chuyện cái gì, cũng chỉ có ba người bọn họ biết. Điện hạ, mấy năm nay lão hủ có một chút cất giấu, điện hạ nếu không chê, đi xem. Lão hủ muốn chọn vài món đưa cho điện hạ. Diệp Trường Sinh nói ra, Càn lão thái khách khí. Một mực không có mở miệng Triệu Huyền, đột nhiên nói ra, điện hạ, đi xem, vi thần trên việc tu luyện còn có một chút vấn đề, muốn mời điện hạ chỉ điểm một hai. Thịnh tình không thể chối từ, tại hai người bao vây dưới hướng Càn phủ tàng bảo các đi tới. Một tòa cao vút trong mây lầu các trước, Càn Hy thân ảnh dừng lại, đứng dậy tiến lên mở ra cơ quan, theo đầu gỗ tiếng va chạm truyền ra, lầu các chi môn chậm rãi mở ra. Cơ quan thuật, thiên hạ cổ thuật một trong. Bây giờ nghiên cứu này đạo tu sĩ càng ngày càng ít. Càn Hy cười nói, để cho điện hạ chê cười, vì an toàn muốn, lão hủ mời tới công tâu gia tộc xây dựng chỗ này cơ quan lầu. Diệp Trường Sinh nhìn chăm chú vào cổ xưa lầu các, nói ra, công tâu gia tộc, cơ quan thuật thiên hạ đệ nhất, tài nghệ của bọn hắn thần hồ kỳ kỹ, xảo đoạt thiên công. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Điện hạ, mời. Chờ đã. Diệp Trường Sinh đột nhiên nói ra, giơ tay lên cách đó không xa một đạo cảnh khô xuất hiện ở trong tay. Thiên Võ Hầu, ngươi thương đạo gặp phải hàng rào, bản vương thụ ngươi một đạo thương pháp. Bóng người đằng không bay lên, cảnh khô ở trong tay phụt ra kim mang sáng chói, bên mông bàng bạc linh khí lượn lờ tại cảnh khô bên trên, giống như một thanh gần ra mắt tuyệt đại thần thương. Thiên Võ Hầu, cái này thương đạo chỉ có ba chiêu. Một là kinh long, một thương ra mắt, kim long che trời. Hai là hướng lên trời, một thương hướng lên trời, có thể phá thiên đạo. Ba vị, phá hư, thương mang phá hư, duy ngã độc tôn. Triệu Huyền, a, này. Diệp Trường Sinh thoại âm rơi xuống, bắt đầu thi triển ba đạo thương kỹ, Long khiếu cửu thiên, kim long phế thế, rực rỡ chói mắt kim mang hóa thành một đầu trăm trượng kim long, chứng cứ tại hắn phía sau. Một thương ra, ánh sáng bầu trời đêm. Toàn bộ trường an thành bầu trời một mảnh màu vàng thương vực. Hướng lên trời một thương, bầu trời nghiền nát. Thương mang đứng sừng sững giữa thiên địa, muốn đem cửu thiên âm. Diệp Trường Sinh thân ảnh xoay tròn, linh khí lách thân, phá hư một thương, thương mang tung hoành 3000 dặm. Đây là hắn áp chế lực lượng, bằng không một thương thật có thể đem thiên đánh nát, thương ngự bầu trời. Đây mới thật sự là vô địch thương đạo. Triệu Huyền kiếp sợ và phần, nhìn chăm chú vào Huyền Không Diệp Trường Sinh, trong lúc nhất thời trong đầu không ngừng hiện lên Diệp Trường Sinh múa thương cái bóng, ý thức được tự thân vấn đề. Càn Hy cũng là võ đạo người trong, đáng tiếc tu vi bình thường, tu luyện đối với hắn mà nói là không có khả năng, có thể có cựu phẩm tu vi, toàn bộ thuộc về công tại mấy năm nay ăn một ít đan dược cùng thiên địa bảo vận. Người khác tu luyện dựa vào thiên phú, dựa vào nỗ lực, hắn dựa vào tiền tài. Cho nên Càn Hy là một vị danh chính ngôn thuận khắc kim đại lão. Nhìn không trung Diệp Trường Sinh lấy cảnh khô thay thế thần thương, ba đạo thương mang tuyệt tiên, Càn Hy khiếp sợ bạt phần, trong lòng thầm nghĩ, xem ra trước đây khắc kim phương thức không đúng. Chỉ cần có thể ẩm Diệp Trường Sinh bắt đuổi, sớm muộn có thể nhất phi trùng thiên. Kỳ thực tại hắn biết được Diệp Trường Sinh đến từ chính Côn Lôn thời điểm, thì có cái ý niệm này, cùng Diệp Trường Sinh giao hảo là hắn gần gũi nhất Côn Lôn thánh địa cơ hội. Thấy Diệp Trường Sinh bay xuống, lại liếc mắt ngồi trên chiếu Triệu Huyền, điện hạ, hiển tế hắn đây là hơi có cảm ngộ. Diệp Trường Sinh nói ra. Hắn đứng dậy hướng phía tàng bảo các đi tới, Càn Hy run lên, liền đội vàng đuổi theo. Thật bất ngờ, năm xưa Triệu Huyền từ xa trường hồi kinh, mấy năm nay chuyên tâm tu luyện, cảnh giới khó có tiến thêm, chỉ là xem một chút Diệp Trường Sinh thi triển tương đạo thần thông vậy mà đốn ngộ. Càn Hy theo sát tại Diệp Trường Sinh bên người, giọng nói có chút lấy lòng, hỏi: "Điện hạ, ngươi xem lão hủ sau này có khả năng hay không trở thành võ đạo cường giả?" Diệp Trường Sinh hồi đầu liếc nhìn Càn Hy, yên lặng hồi lâu, nói ra: "Có, ngươi có tiên nhân chi tư, nhưng cơ duyên chưa tới." "Càn Hy, tiên nhân, xa xôi bao nhiêu tồn tại, hắn tại thế tục phấn đấu nhiều năm, xem như là hơi có tư bản, nhưng đối với cao cao tại thượng tiên nhân đến nói, hắn chả là cái quốc khô gì." "Điện hạ đừng có nói đùa." Diệp Trường Sinh vẻ mặt nghiêm nghị, nói ra: "Ta từ trước tới giờ không nói đùa, thôi diễn qua tương lai của ngươi, sẽ thành tiên nhân, trưởng quản thiên hạ kim tiền thần tiên." Càn Hy khiếp sợ thất sắc, khó tin nhìn về phía Diệp Trường Sinh, cái sau hướng tàng bảo các chỗ sâu đi tới, thần sắc lạnh nhạt bình tĩnh, vừa rồi hắn cùng Càn Hy nói, cũng không phải là ăn nói lung tung. Chân chính đi qua tôi diễn, trong cơ thể thần bí trên tấm bia đá xuất hiện lần nữa điểm một cái kim quang, biểu hiện tài thần Càn Hy. Lúc đầu hắn phát hiện thái tử trời sinh kiếm thôi, Triệu Nhất Bạch cửu khiếu linh lung kiếm tâm lúc, thần bí tấm bia đá đều có biểu hiện qua. Cho nên không sai được. Áp chế nội tâm mừng như điên, Càn Hy đuổi theo Diệp Trường Sinh bên người, nói ra: "Điện hạ, lão hủ giới thiệu cho ngươi nơi này bà bối. Tại trong các có một khối bổ thiên thạch, còn có thần bí thái dương thạch cùng thiên địa bảo giám, lão hủ đem ra mời điện hạ xem qua." Diệp Trường Sinh giống như là không có nghe được Càn Hy thanh âm, tự mình hướng tầng lớp cao nhất đi tới, bước tiến của hắn rất chậm, rất chậm, rất chậm. Càn Hy trong chớp mắt bóng người biến mất không thấy gì nữa, chờ hắn đuổi tới tầng lớp cao nhất thời điểm, Diệp Trường Sinh đưa lưng về phía hắn, lặng lặng đứng thẳng, nhìn kỹ trước mặt trên vách tường họa quyển. "Càn lão, bức họa này là Cửu Châu Bắc Hoang Đồ. Nơi này là địa phương nào?" Diệp Trường Sinh giơ tay lên chỉ đang vẽ cuốn lên hỏi. Càn Hy híp lại đôi mắt nhìn chăm chú vào họa quyển, lưỡng lự hồi lâu, nói ra: "Bất Chu Sơn." Diệp Trường Sinh thu hồi ánh mắt nhìn về phía Càn Hy: "Càn lão, bức tranh này có thể đưa cho ta?" Càn Hy sinh lòng nghi hoặc, tàng bảo các bên trong hắn cất giữ bảo vật vô số, nhiều như vậy lệnh thiên hạ điên cuồng bảo vật không chọn, hết lần này tới lần khác muốn một bức họa. "Điện hạ ưa thích, lấy đi chính là." Bức họa này là lão hủ tại một lão giả trong tay mua, thấy nó vẽ trông rất sống động, đối với Cửu Châu Bát Hoang địa lý đánh dấu chuẩn xác, vì vậy mới đem nó đọng ở nơi đây. Diệp Trường Sinh theo tay vung lên, trên tường họa quyển bị hắn lấy đi, không có ai biết bức họa này trong mắt hắn là bảo vật vô giá, không phải những bảo vật khác có thể đánh đồng. Bởi vì hắn đã phát hiện bức họa bí mật, mà lại ở phía trên thấy một khối tấm bia đá, cùng hắn trong cơ thể tấm bia đá tương tự. Chương 84, xuất binh Bắc Man, Thiên Võ Triệu Huyền. Chương 84, xuất binh Bắc Man, Thiên Võ Triệu Huyền. Họa quyển động ở Càn phủ tàng bảo các bên trong chính là một bức thông thường địa chí đồ, Diệp Trường Sinh lại liếc mắt nhìn ra trong đó mánh khỏe. Mà lại từ hắn bước vào tàng bảo các bắt đầu, giống như là có một đạo khí tức quen thuộc đang kêu gọi hắn, một đường đi đến tầng lớp cao nhất, hắn phát hiện kia đạo khí tức đến từ chính Cửu Châu Bát Hoang Đồ. "Điện hạ, những bảo vật khác ngươi không nhìn?" Diệp Trường Sinh lắc đầu, nói ra: "Không cần." Bất quá, hắn đi đến trưng bày bảo vật một chiếc án, cầm lấy một viên hộp gấm, xoay người đưa cho Càn Hy: "Đây chính là ngươi nói bổ thiên thạch, đúng không?" Càn Hy liên tiếp gật đầu, nói ra: "Đúng, đối với tuyệt đối chí bảo." Diệp Trường Sinh nói ra: "Dạ, ngươi đem nó mang theo trên người, có lợi cho ngươi tu vi để thăng, đây chính là một khối đá bình thường, về sau không cần bất luận kẻ nào trước mặt đề cập nó gọi bổ thiên thạch." Càn Hy nghe ra Diệp Trường Sinh ý trong lời nói, thất phu vô tội mang ngọc bích lại có tội, nếu để cho những người khác biết bổ thiên thạch tại Càn phủ, sẽ cho bọn hắn mang đến tai họa ngập đầu. Lão hủ minh bạch. Hoàng hôn dần dần dày, gió lạnh đánh tới. Diệp Trường Sinh, Càn Hy hai người rời đi tàng bảo các, thấy Triệu Huyền còn đắm chìm trong minh tưởng bên trong. Càn Hy hỏi: "Điện hạ, hiện tế hắn không có việc gì a?" Lúc này Triệu Huyền trên người thương mang lấy thần, không cách nào đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc vào giờ khắc này bưng lòng. Diệp Trường Sinh chỉ là liếc nhìn liền biết tối nay Triệu Huyền nhất định có thể đột phá. Thiên võ Triệu Huyền, nhập đạo thương tôn. Hắn thần niệm khẽ động, đột nhiên một thanh trường thương từ tàng bảo các bên trong gào thét ra, vây quanh Triệu Huyền xoay quanh, dựng đứng ở bên cạnh hắn, bảo vệ Triệu Huyền. "Càn lão, thương này lưu cho Triệu tướng quân, bản vương hồi cung." Càn Hy giật mình liếc mắt bay thương, đây không phải là? "Điện hạ, lão hủ tiễn ngươi." Diệp Trường Sinh bay lên trời, phản phất đêm thương dưới tiên nhân, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Thấy Càn Hy vẻ mặt hướng tới, nói ra: "Cái này cùng tiên nhân có gì khác nhau đâu?" "Ông ngoại, điện hạ hắn chính là tiên nhân." Chẳng biết lúc nào Triệu Nhất Bạch xuất hiện ở Càn Hy bên người, bạch y lìa trường bào, gánh vác trường kiếm: "Ông ngoại, ngươi và phụ thân cùng điện hạ trò chuyện cái gì?" Càn Hy liếc nhìn Triệu Nhất Bạch, nói ra: "Đại nhân sự tình, ngươi cũng không cần hỏi tới, lần này đi Bắc Cảnh chiến đấu, phụ thân ngươi sẽ cùng ngươi cùng đi." Triệu Nhất Bạch biết Đường Hoàng hạ chỉ, Bắc Cương Vương, Thiên Võ Hầu, Tiên Thánh Phong Nam Thiên ba người thống lĩnh đại quân, Thái Bình tướng quân cùng thái tử vì tam quân thống soái: "Ông ngoại yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt phụ thân." "Càn Hy." Triệu Nhất Bạch gánh vác thiết kiếm, không phải giang hồ nổi danh thần binh, chỉ là một thanh thông thường thiết kiếm, liền cùng gậy nhóm lửa không sai biệt lắm. Kỳ thực Càn Hy một mực không hiểu, trong phủ danh kiếm không ít, vì sao hắn hết lần này tới lần khác tuyển thanh này? Trả lại cho thiết kiếm lấy tên, sớm chiều. "Ông ngoại, ngươi ánh mắt gì?" "Là không tin ta mới có thể bảo vệ được phụ thân. Ta theo lấy điện hạ tu hành có một đoạn thời gian, cảm giác hiện tại ta đây mạnh đến nỗi đáng sợ." Càn Hy lôi kéo Triệu Nhất Bạch tiến vào tàng bảo các bên trong, nói ra: "Tiểu tử ngốc, lần này Bắc Cảnh đại chiến cùng quá khứ khác biệt, ngươi tu hành thời gian quá ngắn, điện hạ để ngươi cùng Trảm Yêu Ti mọi người cùng đi. Đem này cái linh giới mang theo, bên trong là ông ngoại chuẩn bị cho ngươi tiền tài cùng một ít tài nguyên, nhà thì nghèo, nhưng đi đường thì phải rộng rãi, ở bên ngoài ngươi liền nhớ kỹ một câu nói, có thể sử dụng tiền giải quyết, ngàn vạn lần không nên làm đao kiếm. Triệu Nhất Bạch cự tuyệt Càn Hy có hảo ý, không có nhận lấy cái viên kia linh giới, bởi vì hắn trên người hoa đồng tiền không hết, căn bản không xài hết, ông ngoại, chống đỡ bắt phạt, tất cả thuế ruộng đều chuẩn bị xong. Càn Hy nói ra, đương nhiên, tối nay sau đó, ông ngoại chính là điện hạ túi tiền, thật vinh hạnh à. Triệu Nhất Bạch bộ phát hiếu kỳ, bọn hắn đến tụt cùng trò chuyện cái gì, vì sao lúc đầu có chút bài xích bỏ tiền ông ngoại, cam tâm tình nguyện làm Diệp Trường Sinh túi tiền. Dù là dâng toàn bộ Càn phủ. Một đêm này, Trường An thành bên trong xảy ra rất nhiều chuyện. Thiên Võ Hầu Triệu Huyền nhập đạo thương tôn, nắm chặt phục ma thương đứng ở trên lầu các, bác nhìn. Tiên Thánh Phượng Nam Thiên xuất hiện ở từ đường, gỡ xuống một mực được cung phụng tiên tổ thần nỗ, Trấn Thiên Cung. Trấn Thiên Cung, xuyên bất tiễn. Lần này đi bắc cảnh đánh một trận, hắn muốn tái hiện lúc đó tổ tiên huy hoàng, vì Phượng thị nhất tộc lại nối tiếp vinh quang. Mai Uyển bên trong, Tề Thái Bình lau chùi chiến giáp cùng Phương Thiên Hỏa kích, mái tóc có điểm bạc trắng, râu bạc trắng rũ xuống, nhưng là chiến giáp bên trên hàn quang soi sáng tại hắn trên mặt, đã từng cái kia quát tháo chiến trường, thủ hộ Đường Quốc Thái Bình tướng quân tựa hồ lại trở về. Thính kiếm các bên trong, Diệp Trường Sinh trở về sau, lấy ra sư phụ ở lại Mai Uyển hộp gấm, sau khi mở ra, bên trong là một thanh bí mật chìa khóa cùng một phong thư. Trong thư nội dung đại khái là chờ hắn giải quyết thân thể cái vấn đề sau, đi xem đi Thiên Phong Thành, tìm đạo một ít quán, trong tay bí mật chìa khóa có thể mở ra tiểu quán, bên trong có lưu cho hắn đồ vật. Đem bí mật chìa khóa thu vào, Diệp Trường Sinh biết Côn Lôn chân nhân lúc đó sau khi xuống núi, đã tới một lần Trường An, cố ý đem đồ vật ở lại Mai Uyển, để cho sư huynh Tề Thái Bình thủ hộ. Điện hạ, đêm đã khuya, ngươi còn không nghỉ ngơi? Liễu Như Yên đẩy cửa tiến vào, chuẩn bị cho trong lò lửa tăng thêm một ít củi gỗ, Diệp Trường Sinh nói ra, không lạnh, không dùng châm củi. Đến hắn loại cảnh giới này, khí hậu sớm đã đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Liễu Như Yên đi đến bên cạnh hắn, công tử, dự định khi nào rời đi Trường An thành, muốn đi địa phương nào? Diệp Trường Sinh nhớ tới Cửu Châu Bắc Hoang Đồ, nói ra, Bất Chu Sơn. Liễu Như Yên gật đầu, hỏi, Như Yên có thể bồi công tử một chỗ? Diệp Trường Sinh lắc đầu, chuyến này một mình ta đi trước, ngươi ở lại trong cung bảo hộ ta mẫu hậu. Hắn đều nghĩ xong, viễn phó giang hồ, một người một chim, ngay cả Diệp Cẩu Đản cũng không tính mang theo trên người. Liễu Như Yên có chút mất mát, đột nhiên lại nở nụ cười, ta sẽ bảo vệ tốt hoàng hậu nương nương, cũng sẽ thay công tử xử lý tốt tính kiếm cắt. Diệp Trường Sinh gật đầu, đi ngủ đi. Sau 10 ngày, Trường An thành bên ngoài, Thái tử, Lệ Bình Thiên, Triệu Huyền, Bắc Cương Vương, Phượng Nam Thiên một nhóm xuất lĩnh đại quân rời kinh, cổ đạo, đại quân, tinh kỳ, gió lạnh. Bên trong thành bách tính biết Đường Quốc cùng Bắc Man đại chiến lại muốn bắt đầu. Bọn hắn ở trong thành đường hẻm đưa tiễn, Đường Hoàng xuất hiện ở trên đầu tường, dõi mắt trông về phía xa, nhìn càng lúc càng xa đại quân, Cao Đức, Lao Tam người đâu, không tới sao? Tam điện hạ nhìn hoàng hậu nương nương. Đường Hoàng mày kiếm vẩy một cái, trong nháy mắt ý thức được cái gì, biết Diệp Trường Sinh chuẩn bị rời đi, hồi cung. Vị Ương cung bên trong, Độc Cô Viên hình như có cảm giác, biết Diệp Trường Sinh phải ly khai, cố ý sai người chuẩn bị một bàn ăn ngon, toàn bộ đều là Diệp Trường Sinh khi còn bé thích nhất. Phải đi. Đúng. Đi bao lâu? Ngày về chưa định. Diệp Trường Sinh cầm lấy Độc Cô Viên cánh tay, đem một viên kiếm giới mang tại trên ngón tay của nàng, mẫu hậu, cái giới chỉ này lưu lại, nghĩ tới ta thời điểm có thể cùng nó nói, hài nhi có thể nghe được. Độc Cô Viên gật đầu, khẽ bước kiếm giới, Trường Sinh, bên ngoài hung hiểm, không được trở về. Ngươi chuẩn bị viễn phó giang hồ, đi ngang qua Thiên Âm thành thời điểm, nhớ kỹ đi xem ngươi ông ngoại cùng cứu cứu. Nàng xốc lên hoa đào bơ, khẽ đặt ở Diệp Trường Sinh trước mặt, ăn đi, về sau còn muốn ăn, không biết lúc nào. Diệp Trường Sinh cầm lấy hoa đào bơ ăn, ngay tại hắn làm bạn mẫu thân thời điểm, mấy vị khách không mời mà đến xuất hiện ở Trường An thành bên ngoài. Chương 85, thấy Trường An thịnh thế nhan chương 85, thấy Trường An thịnh thế nhan Trường An thành bên ngoài. Đoàn người đứng lơ lửng giữa không trung, dõi mắt trông về phía xa phía trước thành trì nguy nga, Dạ Vô Cực đi đến Hy Thương bên người, nói ra, hồi điện chủ, Bắc Man Hưng binh phạm Đường Quốc biên cảnh, mới vừa nhận được tin tức 20 vạn đại quân cách Trường An đi trước Bắc cảnh. Đường Quốc nổi danh chiến tướng ra hết, ngay cả Di Hưởng tuổi thọ Thái Bình tướng quân đều tại liệt. Hy Thương khinh thường cười, nói ra, Đường Quốc là không tướng có thể dùng. Già trên 80 tuổi lão giả, dần dần già rồi, người như vậy phái đi Bắc cảnh, đương thời Trường An thành bên trong còn có cường giả. Như vậy xem ra thần điện là làm thật, trời cũng giúp ta. Trường An thành bên trong cường giả vào Bắc cảnh ngăn địch, chúng ta trực đảo Hoàng Long lấy bí mật chìa khóa, thần điện chiến tranh quân đường vậy lúc bảy đã tối. Hắn thấy Bắc cảnh xuất binh quá là thời điểm, để cho hắn bảo Trường An trở nên không hề ngăn cản, thử hỏi bây giờ Trường An thành bên trong có ai có thể ngăn cản hắn một kích. Lạc huynh, chúng ta trực tiếp tiến vào đường cung như thế nào? Lạc Nam Huyền đến từ chính Bất Tử Lâm, sở hữu thiên nhân cảnh tu vi, phụ mệnh bồi Hy Thương cùng đi Trường An. Hy huynh, Đường Quốc hoàng đạo khí vận yếu kém, long mạch tiêu thất, sớm đã ngày hôm đó rơi Tây Sơn. Không cần Hy huynh ra tay, ta dẫn người đi vào huyết tẩy đường cung, lấy bí mật chìa khóa chính là. Hy Thương cười nói, thế nhân thường nói, viễn phó nhân gian kinh hồng thực diệu, thấy Trường An thịnh thế nhan, bản tọa cũng muốn đi xem nhìn, này Trường An thành có hay không như thế nhân trong mắt như vậy. Hắn rất tự tin. Sở hữu lục địa thần tiên tu vi, phóng nhãn Cửu Châu Bắc Hoang, bất kỳ địa phương nào hắn đều có thể tới đi như thường. Trường An thành cũng là như vậy. Hắn nguyện ý xuất thủ, một ngón tay có thể nghiền chết Đường Hoàng. Vô Cực, sau ngày hôm nay Đường Quốc liền thuộc về ngươi. Dạ Vô Cực liếc nhìn Hy Thương rời đi bóng lưng, mặt lộ vẻ vui vẻ, liền đội vàng đuổi theo. Vị Ương cung bên trong, Diệp Trường Sinh đột nhiên thả ra trong tay hoa đào bơ, ngẩng đầu hướng phía ngoài thành phương hướng liếc nhìn, bình tĩnh nói ra, "Mẫu hậu, Nhi Tần có một số việc đi xử lý, rất nhanh thì trở về, ta còn muốn ăn hoa đào bơ. Độc Cô Viên bên trong không kịp hỏi, bóng người đã biến mất ở đường cung bầu trời, nàng phút chốc bước lên thân ảnh, nói ra, hắn chỉ là hài tử, tại sao muốn thừa nhận đây hết thảy? Liễu Như Yên biết Độc Cô Viên là ở lo lắng Diệp Trường Sinh, mở lời an ủi, nương nương yên tâm, công tử không có việc gì mà. Nàng mơ hồ nhận thấy được có khí tức cường đại đang đến gần Trường An thành, người tới tu vi chắc là lục địa thần tiên, thế tục vô thần tiên, sự tình xảy ra khác thường tất có yêu. Có thể nàng không lo lắng Diệp Trường Sinh, coi như đối phương là lục địa thần tiên, công tử giống nhau có thể ung dung ứng đối. Đã từng Liễu Như Yên hỏi qua Diệp Trường Sinh, nếu như gặp phải lục địa thần tiên có mấy thành phần thắng, Diệp Trường Sinh hồi đáp là 10 phần. Vì sao có lục địa thần tiên đến Trường An, bọn họ là muốn tìm công tử phiền phức. Những người này thật ngu xuẩn. Đỡ Độc Cô Viên ngồi xuống, vì nàng châm trà trấn an. Bên kia, tại tổ địa tu hành Diệp Phong Lưu đột nhiên tỉnh lại, phát hiện Diệp Trường Sinh khí tức rời đi hoàng cung, lúc này lao ra tổ địa, dõi mắt nhìn ra xa, một đạo huyền âm rơi vào đường hoàng bên hai, có cường địch phủ xuống đế đô, ngươi dự định để cho Trường Sinh một người ngăn cản. Đường hoàng khiếp sợ và phần, từ thái cực điện bên trong lao ra, nói ra, là tẩy thương điện cường giả tới, bọn hắn thực biết chọn thời gian. Một người đạp không lên, hướng phía cửa thành miệng bay đi. Chư vị dừng bước. Một đạo mênh mông thanh âm từ cửu thiên truyền đến. Khi thương, Lạc Nam Huyền, Dạ Vô Cực đám người theo tiếng nhìn lại, lao một cái bóng người bay xuống, màu trắng kiếm bảo không gió mà bay, chắp hai tay sau lưng đứng ở trước mặt mọi người. Thấy Diệp Trường Sinh trong ngay mắt, mọi người lộ ra khinh thường, một ga thiếu niên Newton để bọn hắn dừng bước tại Trường An thành bên ngoài. Diệp Trường Sinh bình tĩnh nhìn trước mắt mọi người, mặt không gợn sóng, cho dù là Hy Thương sở hữu lục địa thần tiên tu vi, kỳ thực hắn có dự định đi xem đi tẩy thương điện, không nghĩ tới bọn hắn tự mình đưa tới cửa. Hy Thương liếc nhìn Diệp Trường Sinh, khẽ nhíu mày, thiếu niên trước mắt vì sao cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, giống như đã từng quen biết, phảng phất tại địa phương nào gặp qua. Người là xa lạ, hắn khí tức. Bá, bá. Đường Hoàng cùng Diệp Phong Lưu xuất hiện, đi đến Diệp Trường Sinh bên người, ánh mắt hai người rơi vào Hy Thương trên người, đổi thành trước kia, đứng ở Hy Thương trước mặt bọn hắn sẽ có chút hoảng sợ. Lúc này không giống ngày xưa, có Diệp Trường Sinh bên người, bọn hắn không chút nào hoảng sợ, thậm chí nói không có đem tẩy thương điện vị này điện chủ để vào mắt. Trung Nam sân dưới, hào quang đầy trời, mập mạp Lý Tại Đạo xuất hiện ở lầu các đỉnh. Nhìn phía Trường An, không biết tự lượng sức mình, tẩy thương điện không có. Túy Tam Tiên xuất hiện, đứng Lý Tại Đạo bên người, nói ra, sư phụ, không đi Trường An nhìn một chút. Lý Tại Đạo lắc đầu, nói ra, không cần, có hắn tại, vi sư có thể qua rất dài một đoạn thời gian an bình sinh hoạt. Túy Tam Tiên như có điều suy nghĩ, hỏi, sư phụ, ngươi nói hắn võ đạo thiên phú so với ta cùng sư đệ còn mạnh hơn. Lý Tại Đạo run lên, vấn đề của ngươi tốt, về sau đừng hỏi. Túy Tam Thiên. Ngoài thành cung trung, Diệp Phong Lưu dẫn đầu mở miệng, chất vấn, các ngươi Hy Thương Điện đánh cắp Hoàng Lăng Đế Cốt, còn dám tới Trường An thành, không khỏi quá kiêu ngạo. Dạ Vô Cực cười nói, thì tính sao, lấy Đế Cốt chỉ là bắt đầu, sau ngày hôm nay đường quốc đều thuộc về chúng ta. Diệp Phong Lưu sắc mặt âm trầm, vừa muốn mở miệng bị Diệp Trường Sinh ngăn lại, nói ra, ngươi là ai, vì sao trong cơ thể có đường quốc hoàng thất huyết mạch? Ngày xưa hắn phát hiện Dạ Vô Cực thời điểm, liền nhận thấy được trong cơ thể hắn huyết mạch thuộc về Đường Quốc, nói đúng ra, Dạ Vô Cực chắc là Đường Quốc có đủ, cùng bọn họ là huynh đệ. Dạ Vô Cực sắc mặt âm trầm đáng sợ, sắc khí ác liệt phụt ra, nhìn chằm chằm Đường Hoàng nói ra, ta là ai, ngươi nên hỏi một câu Đường Hoàng. Nghe vậy, Đường Hoàng sắc mặt hơi đổi một chút, giống như là nghĩ tới điều gì, ngươi mẫu thân là Dạ Hy Vận. Dạ Vô Cực cười lạnh nói, không nghĩ tới Đường Hoàng còn nhớ rõ ta mẫu thân, lúc đó ngươi lợi dụng ta mẫu thân diệt Đế Quốc, còn đem nàng bước đến đáy vực, không nghĩ tới ta mẫu thân sẽ tiếp tục sống à. Ta xin thể muốn giết ngươi, muốn tiêu diệt Đường Quốc. Đường Hoàng tâm tư trở lại lúc đó, nói ra, hại chết ngươi mẫu thân người, cho tới bây giờ đều không phải là chớm, mà là thân nhân của nàng Dạ Hy Thương. Ánh mắt của hắn rơi vào Hy Thương trên người, ngươi nói đúng sao? Lúc đó chúng ta mặc dù không có đã gặp mặt, nhưng chẳng biết ngươi tại Tẩy Thương Điện tu hành, Vân Ngọc Nhai bên trên, cũng là ngươi phái người đem Hy Vận bức nhảy núi. Hy Thương mặt không gợn sóng, hướng về phía Dạ Vô Cực nói ra, ngươi là tin tưởng ta, vẫn tin tưởng Đường Hoàng. Dạ Vô Cực nói ra, ta tin tưởng điện chủ. Hy Thương hài lòng gật đầu, nói ra, ngươi yên tâm, đáp ứng ngươi sự tình, bản tọa đều biết làm đến. Hắn uy nghiêm ngặt ánh mắt rơi vào Đường Hoàng trên người, lạnh giọng nói ra, lúc đó ngươi hại chết Hy Vận, hôm nay bản tọa muốn để cả tòa đế đô vì hắn chôn cùng. Theo thoại âm rơi xuống, hắn lục địa thần tiên tu vi phủ ra, thiên địa thất sắc, uy áp hùng hồn bá đạo, dưới chân sáng lạng vòng sáng khuyết tán ra, linh khí hóa thành cương hướng ba người tàn sát bừa bãi qua đi. Đối mặt hắn uy áp công kích, Diệp Trường Sinh bước ra một bước, linh khí cường đại phá Hy Thương uy áp, tất nhiên tới, liền đem mệnh lưu lại. Chương 86, một kiếm kinh thế. Chương 86, một kiếm kinh thế ân. Nghe được Diệp Trường Sinh thanh âm, Hy Thương một lần nữa đánh giá thiếu niên trước mắt, vừa muốn mở miệng nói chuyện, một bên Dạ Vô Cực kêu gào nói, nơi này có phần của ngươi nói chuyện. Hồng Trần Tiên cho Đường Quốc lưu lại bài tẩy gì, xử hết ra a. Hắn thấy Đường Hoàng, Diệp Phong Lưu giam xuất hiện ở ngoài thành, nhất định là có dựa vào. Thế nhân đều biết Đường Quốc đi ra Hồng Trần Tiên Diệp Cửu Uyên, không có hắn, Đường Quốc vô pháp truyền thừa đến nay. Làm đã từng Đường Quốc thủ hộ thần, hắn khẳng định sẽ cho Đường Quốc lưu lại dựa. Nhưng duy chỉ có không có nghĩ qua, Đường Hoàng cùng Diệp Phong Lưu xuất hiện ở ngoài cửa thành là bởi vì Diệp Trường Sinh. Diệp Trường Sinh không có nổi giận, rất bình tĩnh, nói ra, ngươi quá nhiều lời. Theo thoại âm rơi xuống, Dạ Vô Cực thân ảnh tại không có dấu hiệu nào về phía sau bay rất ra ngoài, một luồng kiếm quang nhập vào cơ thể mà qua, trong khoảnh khắc liền miểu sát. Hy Thương, Lạc Nam Huyền sắc mặt chợt biến, thần tình ngưng trọng nhìn về phía Diệp Trường Sinh, hắn là khi nào xuất kiếm? Nhanh, quá nhanh. nhanh đến bọn hắn không có phát hiện. Hy Thương ánh mắt chất vấn, người rốt cuộc ai? Diệp Trường Sinh nói ra, Thiên Thương Cửu Kiếm, hỏi thương mà đến. Và anh. Hy Thương như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, câu nói này, hắn làm sao biết? Những lời này là lúc đó Hy Thương tham gia Côn Lôn luận kiếm lúc, kiếm đạo gặp phải hàng rào, may mắn được Côn Lôn kiếm tiên chỉ điểm, lúc đó Côn Lôn kiếm tiên đã nói câu, Thiên Thương Cửu Kiếm, hỏi thương mà đến. Lúc đó Côn Lôn luận kiếm trên dãy núi, chỉ có hắn cùng Côn Lôn kiếm tiên. Như vậy, Hy Minh, ngươi làm sao vậy? Lạc Nam Huyền thấy Hy Thương căng thẳng đến miệng môi có chút phát khô, đội vạn dò hỏi. Hy Thương cố giả bộ trấn định, hỏi, ngươi là Côn Lôn kiếm tiên? Diệp Trường Sinh nói ra, ngắn ngủi 5 năm không thấy, Hy điện chủ đã nghe không ra thanh âm của ta. Hy Thương vạn phần hoảng sợ, chắc trước mắt Diệp Trường Sinh chính là Côn Lôn kiếm tiên, nhưng là hắn, càng như thế tuổi trẻ. Lạc Nam Huyền nghe được Côn Lôn kiếm tiên bốn chữ, cũng là chấn động vạn phần, Côn Lôn có kiếm tiên, luận kiếm ba lần, thiên hạ kiếm đạo khôi thủ, thế nhân đều biết. Hắn nhìn một chút Diệp Trường Sinh, giễu cợt một tiếng, Hy huynh, đừng có bị hắn cấp cho, tiểu tử này trẻ tuổi như vậy, coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không khả năng bước vào kiếm tiên chi cảnh. Cho ta giết. Hy Thương nhìn Lạc Nam Huyền vội xông đi qua thân ảnh, cũng không có ra tay ngăn cản, hắn cần một người đi dò xét Diệp Trường Sinh thực lực, nhìn hắn rốt cuộc là có phải hay không Côn Lôn kiếm tiên. Diệp Trường Sinh mặt không chút thay đổi, ngón tay nhập lại một điểm, không gian bị xé nứt, một đạo kiếm khí từ Lạc Nam Huyền mi tâm xuyên thủng, lại miểu sát. Tiên nhân cảnh cường giả ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích. Lạc Nam Huyền, tức. Nhưng làm Hy Thương sợ hãi. Lúc này hắn không còn dám nghi vấn Diệp Trường Sinh, biết hắn chính là nổi danh khắp thiên hạ Côn Lôn kiếm tiên. Không biết kiếm tiên ở chỗ này, cáo tử. Vừa nói chuyện, hắn xoay người liền chuẩn bị rời đi. Có thể thấy được hắn rất kiêng kỵ Diệp Trường Sinh, cho dù là tu vi bước vào lục địa thần tiên. Bởi vì từ lúc 5 năm trước, Diệp Trường Sinh chính là lục địa thần tiên, Hy Thương biết rõ điểm này. Nhưng chân chính để cho Hy Thương kiêng kỵ, cũng không phải là Diệp Trường Sinh cảnh giới, mà là hắn kiếm đạo. Ba lần Côn Lôn luận kiếm, lực áp quân hùng, kéo dài Côn Lôn đệ nhất kiếm xưng hào. 5 năm trước bắt đầu, thế gian liền lại không Côn Lôn kiếm tiên xuất kiếm nghe đồn, như vậy hắn kiếm rốt cục mạnh đến mức nào, Hy Thương không dám đi thăm dò. Hắn không muốn cùng Dạ Vô Cực, Lạc Nam Huyền giống nhau, bị Diệp Trường Sinh một kiếm miểu sát. Ầm ầm, ầm ầm. Trên bầu trời nổ truyền đến, giống như quần quần thần lôi tại Vân Hải bên trong gào thét, Hy Thương theo tiếng ngẩng đầu, đồng tử đột nhiên co lại, hắn thấy vô số thanh phi kiếm đang từ cựu thiên xuyên qua mà xuống. Kiếm trận. Lấy kiếm đóng cửa Trường An 3000 dặm, đây chính là Côn Lôn kiếm tiên thực lực. Hắn biết chính mình không đi được, phút chốc xoay người nhìn về phía Diệp Trường Sinh, nói ra, thế nhân đều là nói Côn Lôn kiếm tiên là thiên hạ đệ nhất, bây giờ ta đã là lục địa thần tiên, mời kiếm tiên chỉ giáo. Diệp Trường Sinh nói ra, tốt. Đại Hà chi kiếm xuất hiện, tàn sát bừa bãi trên 9 tầng trời. Từ trên trời giáng xuống kiếm pháp, dắt vô lượng kiếm hỏa hướng Hy Thương xuyên qua mà đến. Hy Thương đồng tử phóng đại, run rẩy nói ra, người này là cái gì kiếm pháp? Diệp Trường Sinh nói ra, thiên ngoại phi tiên. Hy Thương ra tay ngăn cản, kinh hô một tiếng, ngươi không phải. Nhất kiếm quang hàn 3000 dặm, Hy Thương lời còn chưa nói hết, bóng người ngay tại trong kiếm quang hỏa khí. Hy Thương chết. Hình thần câu diệt. Vốn tưởng rằng tấn thăng đến lục địa thần tiên, Cửu Châu Bát Hoang là có thể đi ngang, vạn bạn không nghĩ tới Trường An thành là hắn mai cốt chi địa. Diệp Trường Sinh một ngón tay làm kiếm, từ không trung quét ngang qua, cùng Hy Thương, Lạc Nam Huyền một chỗ tới trước võ giả tịch diệt. Đường Hoàng, Diệp Phong lưu ngây ra như phỗng, âm thầm nuốt nước bọt, không thể nào tiếp thu được Diệp Trường Sinh thực lực cường hãn tới mức như thế. Phu Hoàng, lão tổ, kết thúc. Hai người như sấm sợ mộng, bước nhanh tiến lên bao vây tại Diệp Trường Sinh bên người. Trường Sinh, ngươi kiếm. Diệp Trường Sinh nói ra, nhân gian vô địch đã vài năm. Đường Hoàng vẫn là không thể tin tưởng, giơ tay lên trà sát gương mặt, hỏi, Trường Sinh, ngươi là tu luyện thế nào? Côn Lôn 20 năm, là có thể sở hữu một thân thông thiên thực lực. Vừa rồi ngươi giết Hy Thương không kém a? Bình thường. Diệp Trường Sinh nói ra, hắn mới vừa vào lục địa thần tiên không lâu. Đường Hoàng, một kiếm miểu sát lục địa thần tiên, đây là con ta làm ra sự tình. Diệp Trường Sinh nói ra, Phu Hoàng, lão tổ, tẩy thương điện nguy cơ giải trừ, nhi thần hôm nay một kiếm, không chỉ vì đánh chết Hy Thương, còn là kinh động thế nhân. Một kiếm phong hoa, tuyệt đại. Thiên hạ cường giả đều biết Trường An có kiếm tiên, nhi thần thân phận không bại lộ, sẽ không có người dám đến Trường An thành lỗ mãng. Hắn sở dĩ làm như vậy, coi như là cho Trường An thành hai tầng bảo đảm, kiếm trận ở trong tối, kiếm tiên ở ngoài sáng. Những cái kia nghĩ muốn đối với Đường Quốc bất lợi thế lực, tại không có biết rõ ràng Đường Quốc kiếm tiên là người nào thời điểm, bọn hắn tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Kiếm tiên hàng thế, bác cảnh chiến sự, bác man cùng thần điện đều sẽ kiêng kỵ. Trường Sinh, ngươi phải rời đi. Đúng, phải đi. Lúc nào? Lại bồi mẫu hậu một ngày, ngày mai khởi hành. Diệp Trường Sinh nói ra. Trường Sinh, ngươi quyết định đi đâu? Đường Hoàng hỏi. Bất Chu Sơn. Đây là Diệp Trường Sinh quyết định cái mục đích thứ nhất mà. Hồi cung, đi Vị Ương cung, cùng ngươi mẫu hậu. Đường Hoàng muốn cho Diệp Trường Sinh đợi đến ngày Tết kết thúc tái mở trình, nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Hảo Nam Nhi trí ở bốn phương, Trường Sinh lựa chọn lúc này rời đi, nhất định có hắn đạo lý. Trung Nam Sơn, Long Nguyện, Lý Tại Đạo thu hồi ánh mắt, nói ra, kết thúc, so với ta dự đoán còn nhanh. Lý Tam Thiên run lên, sư phụ, ngươi là nói Trường An thành kết thúc chiến đấu? Lý Tại Đạo gật đầu, kết thúc, một kiếm miểu sát lục địa thần tiên, ngươi còn muốn cùng so với hắn thiên phú? Lý Tam Thiên thần tình chợt biến, nói ra, sư phụ, ta nghĩ tới hậu viện heo đẻ con, ta đi đỡ đẻ. Lý Tại Đạo nhìn Túy Tam Thiên rời đi bóng lưng, bất đắc dĩ nói ra, không có một thân thiên phú, ngoan vật có trí, không làm việc đàng hoàng. Hoàng hôn phủ xuống, hàn khí đánh tới. Vị Ương cung bên ngoài đình viện bên trong, Diệp Trường Sinh đưa đi Độc Cô Huyên đi đến dưới đỉnh, chỉ chốc lát sau Tiểu Hồng rơi vào trên bả vai hắn, cho ngươi đi thông báo rất rất đến Vị Ương cung, làm sao đi lâu như vậy? Tiểu Hồng liễu dịu réo lên không ngừng. Rất rất sinh con, muốn dây dưa một thời gian ngắn. Ta biết rồi. Diệp Trường Sinh giơ tay lên vuốt ve dưới Tiểu Hồng, nói ra, vậy chúng ta lên đường đi. Chương 87, Trường An kiếm tiên chương 87, Trường An kiếm tiên cái này ngày Tết vốn nên là đoàn tụ. Nhưng là đường quốc bên trong có vẻ hơi vắng vẻ. Đêm hôm đó, Diệp Trường Sinh lặng yên không một tiếng động rời đi. Đêm hôm đó, Trường An thành lại tuyết rơi. Một người một chim, đạp tuyết mà đi, viễn phó giang hồ. Đêm giao thừa, Đường Hoàng mở tiệc chiêu đãi đủ loại quan lại, ban thưởng đồ ăn các cung các phủ, lễ nhạc vang vọng Trường An, một mảnh tường hòa, phi thường náo nhiệt. Đường quốc trong lòng rõ ràng, bên trong thành hòa bình, là có người tại phụ trọng đi về phía trước. Tại phía xa Bắc Cảnh đại quân đã cùng Bắc Man thiết kỵ bắt đầu giao phòng, không biết lại có bao nhiêu binh sĩ muốn chôn xương đất khách. Trường An thành bình tĩnh, thì là đến từ chính Diệp Trường Sinh. Không có hắn kiếm trận phong ấn 3000 dặm, không có hắn một kiếm kinh thế người, còn không biết lại có bao nhiêu người sẽ lén vào đế đô, như toàn cấp đoạt bí mật chìa khóa. Hôm đó, Diệp Trường Sinh một kiếm chạm hy thương, thế nhân đều kinh hãi. Giao chỉ, Thái Sơ hai tòa thánh địa cường giả nhận thấy được kiếm tiên hiện lên ở phương Đông Trường An, vì vậy phái người đến đây kiểm tra. Thiên Hạ lâu đệ trong lúc nhất thời đem tin tức truyền vào giang hồ, Đường quốc có kiếm tiên tin tức đã động ở giang hồ nhiệt nghị trên bảng mấy tháng. Nhiệt độ không giảm chút nào, thế nhân khiếp sợ và phần. Cửu Châu Bắc Hoang, giang hồ thánh địa, động phủ tông môn đều lấy Diệp Cửu Huyền thời đại trôi qua, Đường quốc suy bại đi lên con đường cuối cùng là tất nhiên. Kiếm tiên ra mắt, để cho thiên hạ nhận thức lại Đường quốc. Thế nhân đều tại nghị luận, Đường quốc kiếm tiên rốt cuộc người phương nào? Giang hồ thiện bắt quái người, đem Đường quốc võ giả hệ số tới một lần, kết quả để bọn hắn rất thất vọng, bây giờ Đường quốc không có ai có thể bước vào lục địa kiếm tiên. Nhưng là Tẩy Thương Điện điện chủ bất lạc, tin tức này đi qua nhiều mặt nghiệm chứng là thật. Trong lúc nhất thời Đường quốc uy danh vang vọng thiên hạ, những cái kia đối với Đường quốc nhìn chằm chằm bọn đạo trích lựa chọn lần mình. Kiếm tiên chi uy, không phải bọn hắn có thể chống lại. Ngay cả Tẩy Thương Điện khi biết điện chủ bị giết sau, không có lựa chọn hướng Đường quốc làm khó dễ, mà là lựa chọn Phong Sơn. Vân Mộng Sơn Phong Sơn, Tẩy Thương Điện rời khỏi giang hồ. Thiên hạ đều biết, bọn họ là sợ. Xuân về hoa nở, vạn vật sống lại. Đường quốc cùng Bắc Man trận đầu đại chiến bắt đầu. Bắc Man thiết kỵ phía sau có thần điện chống đỡ, sĩ khí dâng cao, cho rằng sẽ tiến nhanh thẳng vào, phá Bắc Cung, vào Trường An. Không ngờ tới Bắc Cung thành tiếp theo chiến, chuẩn bị nguyên vẹn Bắc Man thiết kỵ, vẫn không có chiếm được thượng phòng, cuối cùng đại quân triệt thoái phía sau 30 dặm. Bọn hắn không nghĩ tới Đường quốc xuất binh thần tốc, trời đông giá rét tình huống dưới, Đường quốc chỉ dùng 2 tháng, 20 vạn đại quân liền tiến vào Bắc Cung thành. Bên trong thành, trong phủ, Thái tử Trường không tiếp nhận một đạo kiếm thư, ngưng thần rất nhanh xem lướt qua nội dung phía trên, không tự chủ khỏe miệng nhấc lên vui vẻ, bên trong sân những người khác đều là hai mặt nhìn nhau. Không rõ chuyện gì để cho thái tử cao hứng như thế. Ngoài thành quân địch đã lui, mọi người vẫn còn ở thương thảo lui lịch cách. Diệp Trường không đem kiếm thư đưa cho Tề Thái Bình, nói ra, Thái Bình tướng quân mời xem qua. Tề Thái Bình nhìn kiếm thư nội dung, trực tiếp đem phá hủy, Bắc Man chi chiến, hẳn là sẽ không duy trì quá dài thời gian, trên giang hồ tin tức hẳn rất nhanh sẽ truyền vào Bắc Man. Phượng Nam tiên hỏi, Tề lao tướng quân, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Triệu Huyền, Bắc Cương Vương ánh mắt đồng loạt rơi vào Tề Thái Bình trên người, hiển nhiên bọn hắn cũng muốn biết kiếm thư bên trên nội dung. Tề Bình tiên không có lựa chọn giấu giếm, báo cho mọi người kiếm thư nội dung, cổ vũ tinh thần đồng thời, để cho tam quân đối với đế quốc còn có lòng tin. Trước đó không lâu, Tẩy Thương Điện điện chủ tại Trường An thành bên ngoài bị giết, kiếm tiên ra tay, một kiếm miểu sát. Nghe vậy, Bắc Cương Vương, Phượng Nam tiên lộ ra vẻ kinh ngạc, kiếm tiên ra mắt, Đường quốc lại có kiếm tiên, bọn hắn biết rõ đạo này tin tức thắng được thiên quân vạn mã, đủ để uy hiếp Bắc Man cùng sau đó thần điện. Triệu Huyền yên lặng không nói, trong đầu xuất hiện lau một cái phong hoa tuyệt đại tiên tư, không phải người khác, chính là Diệp Trường Sinh. Tuy là suy đoán, không dám xác định, nhưng ở hắn xem ra Trường An ra kiếm tiên, không phải là Diệp Trường Sinh không còn ai khác. Bắc Cương Vương có chút mơ hồ, Trường An có kiếm tiên, bản vương làm sao không biết? Nhiều năm qua hắn mặc dù tại phía xa Bắc Cảnh, nhưng hoàng thất có bao nhiêu cường giả, tâm hắn biết rõ ràng. Phượng Nam Tiên cũng là nghi hoặc bất phần, cười khổ một tiếng, hoàng thất lừa gạt thế nhân, nguyên lai Đường quốc nội tình vẫn luôn thâm bất khả trắc. Thái tử cùng Tề Thái Bình nhìn nhau, đều là yên lặng không nói. Bởi vì bọn họ biết kiếm tiên chính là Diệp Trường Sinh. Diệp Trường không đột nhiên nói ra, đế đô có kiếm tiên, uy hiếp thế nhân, nhưng lục địa thần tiên không được nhúng tay đế quốc chiến cuộc, Bắc Man chưa chắc sẽ lui binh, chúng ta còn là không thể phớt lờ. Tề Thái Bình gật đầu, trận đại chiến này từ bắt đầu chính là quyết chiến, coi như Bắc Man lui binh, chúng ta cũng sẽ quyết chí tiến lên, dẹp yên toàn bộ man địa. Diệp Trường không như có điều suy nghĩ, trước thăm dò Bắc Man tình huống mới quyết định. Kỳ thực trong lòng hắn là chống đỡ Tề Thái Bình quyết định, dẹp yên man địa một lần bất và suốt đời nhà nhã, thế nhưng trận chiến mở màn kết thúc, Bắc Man thiết kỵ cùng thần điện tu sĩ tình huống, bọn hắn nắm giữ quá ít, không dám tùy tiện binh ra ung thành. Bên kia, Bắc Man đại doanh bên trong, bọn hắn tự nhiên nhận được giang hồ truyền văn, thống soái Man Vũ cùng Liêu Sơ nhất khiếp sợ và phẫn. Bắc Man cùng Đường quốc giao chiến nhiều năm, thế nhân đủ loại hát suy Đường quốc, làm cho cảm giác Đường quốc suy bại không chịu nổi một kích, làm sao đột nhiên lại toát ra một gã kiếm tiên. Đại quân ở chỗ này đóng quân, khi nào tấn công Bắc ung thành, chờ chỉ ý của bệ hạ. Liêu Sơ nhất hướng về phía trung tướng nói ra. Cùng lúc đó, hướng nam thành bên trong, thần điện bên trong lầu, một đạo tinh mang bay xuống tại bên trong lầu, quyển trục xuất hiện ở nam tử áo xanh trước mặt, mở ra quyển trục xem một chút, thần tình đột nhiên tốt. Kiếm tiên ra mắt, chẳng hy thương tại Trường An thành bên ngoài. nam tử áo xanh đang cầm quyển trục cánh tay khẽ run, lộ ra khó tin thần tình. Thế gian lục địa thần tiên vào hết Ngọc Kinh 12 lầu, nửa năm trước ngay cả Mai Danh nhận tích tiểu tiên người tiến vào Ngọc Kinh, Đường Quốc tại sao có thể có cá lọt lưới? Người đến. Cửa lầu mở ra, lão giả đi vào. Địa chủ, Trương An kiếm tiên là người phương nào, một chút tin tức không có. Lão giả kinh sợ, nói ra, hồi địa chủ, Trương An kiếm tiên một kiếm đánh chết Hy Thương là sự thực, nhưng rốt cuộc người phương nào ra tay, không người biết được. Thái sơ, giao chỉ phái người đi trước Trương An, không có tìm được kiếm tiên hạ lạc, ngay cả Thiên Hạ lâu, Vấn Thiên Các cũng chưa có người này tin tức. Cố Thái ớt ngạc nhiên. Thiên Hạ lâu cùng Vấn Thiên Các là Cửu Châu Bắc Hoang tin tức nhất toàn bộ địa phương, bọn hắn có thể thôi diễn thế nhân, biết cái này, hiểu qua đi, ngay cả bọn hắn cũng không biết Trương An kiếm tiên là ai. Người này càng như thế thần bí. Người đến nói ra, hồi điện chủ, một tháng trước Vấn Thiên Các chủ Thiên Toán Tử bất lạc, chín đạo xét đánh oanh sát. Nghe đồn là hắn thôi diễn Trường An kiếm tiên thân phận, đụng phải lôi kiếp công kích. Cố Thái Ất, người này chịu tiên đạo phù hộ. Hắn trong cơn giận dữ, khí sắc mặt trắng bệnh, Trường An kiếm tiên, chỉ cần người tại Trường An, bản tọa thì có biện pháp để ngươi hiện thân. Để cho thần điện cựu lão vào Trường An, cho ta đem Trường An khuấy cái nghiêng trời lệch đất, bản tọa cũng không tin hắn sẽ không xuất hiện. Để bọn hắn mang theo hình chiếu thạch, chỉ cần kiếm tiên xuất hiện, lập tức đem hình bóng truyền về. Thuộc hạ minh bạch. Người đến không người rời khỏi lầu cát, biết Cố Thái Ất là muốn dùng thần điện cựu lão tính mệnh, dẫn dấu kín tại Trường An thành bên trong kiếm tiên. Thật tình không biết, Diệp Trường Sinh sớm đã không tại Trường An. Lúc này hắn ở cách Bất Chu Sơn 300 dặm một tòa núi nhỏ thôn, một nhà nông hộ trong viện, trên ghế nằm thanh y liễu thiếu niên, cực dương mục trông về phía xa nhìn về phía Bất Chu Sơn. Chương 88, Tiên Lâm Tiên Nước thôn chương 88, Tiên Lâm Tiên Nước thôn Bất Chu Sơn là Cửu Châu Bát Hoang rất nhiều thần sơn một trong. Nghe đồn Bất Chu Sơn là một cây chống đỡ thiên địa tiên trụ. Đại thần cộng công va chạm Bất Chu Sơn, lệnh tiên địa nghiêng, nhật nguyệt sao trời di vị. Thiên trụ sụp xuống về sau, bầu trời xuất hiện một cái lỗ thủng lớn, thiên hà chút xuống, hồng thủy tràn lan. Vô số thiên thủy cuộn sạch đại địa. Những thứ này đều là rất xa xưa trước nghe đồn. Bất quá, Diệp Trường Sinh vị trí ngọn núi nhỏ này thôn, tên cứ gọi Thiên Thủy thôn. Thôn làng không lớn, ước chừng có 5000 người. Cùng những thôn khác khác biệt, nơi đây không phải chỉ có ở lại giữ người già yếu. Trong thôn tiểu hỏa tử từ trước tới giờ không ra ngoài, bọn hắn kháo sơn cả sơn, kháo thủy cả thủy, không có việc gì liền sẽ tiến vào Bất Chu Sơn săn bắn. Đánh một ít món ăn thôn quê, có người đến thu, đổi một ít lương thực và sinh hoạt nhu yếu phẩm. Cuộc sống của bọn họ mặc dù rất khắc khổ, nhưng rất đoàn kết. Điểm này Diệp Trường Sinh thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đến thôn ngày đầu tiên, đã bị toàn thôn bách tính che ở ngoài thôn, thiếu chút nữa thì bữa rượu bắt chuyển hắn. Đều nói vùng khỉ ho có gáy ra điều dân, kỳ thực bọn hắn cũng không phải là điều dân, chẳng qua là cho ngoại giới tiếp xúc thiếu, không biết như thế nào cùng thế nhân ở chung. Lạc hậu địa phương, mọi người đều rất chất phác. Tại Diệp Trường Sinh cho 10 mảnh vàng lá sau, bọn hắn nhiệt tình hoan nghênh Diệp Trường Sinh tiến vào. Đi đến Tiên Thủy thôn sau, Diệp Trường Sinh ở tại nhà trưởng thôn bên trong, không có trực tiếp tiến vào Bất Chu Sơn. Bởi vì thôn trưởng Nhi Tử Hắc, nhị trụ tử nói cho hắn biết, trong khoảng thời gian này Bất Chu Sơn bên trong có đại yêu lui tới, tùy tiện tiến vào sẽ bỏ mạng trong đó. Nhị trụ tử còn nói cho Diệp Trường Sinh, bọn hắn đã dùng nhiều tiền ở trong thành mời tiên sư, có vài ngày liền tới trong thôn cùng bọn họ một chỗ vào núi hàng yêu trừ ma. Đại ca ca, ăn trái cây. Một đạo nại thanh mãi khí thanh âm truyền đến, người đến là nhà trưởng thôn Tiểu Niếp Niếp, nàng đem trong tay hồng trái cây đưa cho Diệp Trường Sinh. Niếp Niếp ăn. Diệp Trường Sinh nói ra. Tiểu Niếp Niếp lắc đầu, ánh mắt lại một mực rơi vào hồng quả bên trên, cha nói, hồng quả chỉ có thể đại ca ca ăn. Diệp Trường Sinh hỏi, vì sao? Tiểu Niếp Niếp đạo, cha nói, đại ca ca cho kim diệp. Diệp Trường Sinh cười khổ một tiếng, từ bên trong không gian chữ vật lấy ra đồ vật, để ở một bên một trên bàn. Tiểu Niếp Niếp, đại ca ca nơi này có hoa đào bơ, cùng ngươi đổi hồng quả. Giấy dai bao gồm hoa đào bơ xuất hiện ở Tiểu Niếp Niếp trước mặt, nàng sáng sủa thấu triệt mắt nhìn, nuốt ngụm nước miếng. Đại ca ca, ngươi là thần tiên, làm sao có thể vô căn cứ biến ra xinh đẹp như vậy điểm tâm? Đại ca ca không phải tiên nhân, ngươi ăn đi. Tiểu Niếp Niếp cầm lấy hoa đào bơ, cẩn thận từng ly từng tí nhìn, không bỏ được cắn lên một ngụm, bởi vì nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua đẹp như thế điểm tâm. Diệp Trường Sinh cầm lấy một quả hồng quả đưa vào trong miệng, nói ra, ta ăn ngươi hồng quả, ngươi ăn của ta hoa đào bơ. Hồng quả kích thước không lớn, nhưng mùi vị có điểm tương tự với anh đào, nước rất đủ. Mặt trời lặn phía tây, hoàng hôn phủ xuống. Tiểu Niếp Niếp ăn xong hoa đào bơ, liền miệng cũng chưa có lau, liền nằm gục tại Diệp Trường Sinh trên đùi lăng ngủ, dáng vẻ rất khả ái. Diệp Trường Sinh cầm trong tay quyển trục buông xuống, vừa nhìn về phía Bất Chu Sơn, tiểu hồng vào núi mấy ngày, thế nào còn không có trở về? Ai? Chim của hắn luôn là như vậy ham chơi. Ánh sáng mặt trời kim sơn, hoàng hôn như kiếm. Diệp Trường Sinh thu hồi ánh mắt, nhẹ vô về Tiểu Niếp Niếp mái tóc. Hắn vào thôn 3 ngày thời gian, tiểu cô nương này mỗi ngày sau giờ ngọ đều sẽ nằm gục tại bên cạnh hắn ngủ. Dáng dấp đẹp trai chính là như vậy, liền tiểu cô nương đều thích. Đột nhiên một hồi tiếng bước chân rồn rập truyền đến, nhị trụ tử xuất hiện ở bên trong đình viện, thanh âm tụ tàng, tiên sư tiến bảo, công tử muốn một chỗ vào núi. Diệp Trường Sinh nói ra, tốt. Nhị trụ tử lúc này mới phát hiện ngủ ở Diệp Trường Sinh trên đùi muội muội, nói ra, hài tử này cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền cùng người thân đem nàng giao cho ta, tiễn đưa nàng đi trong phòng ngủ. Diệp Trường Sinh ôm lấy Tiểu Niếp Niếp, đưa cho nhị trụ tử một ánh mắt, ý bảo hắn dẫn đường đi tìm tiên sư. Tiểu Niếp Niếp nằm gục tại trên bả vai hắn ngủ rất ngon lành. Trên đường nhị trụ tử hướng hắn giới thiệu mời tới tiên sư, nói ra, lần này tiên sư mặc dù mắc tiền một tí, nhưng vô cùng à, hắn sư phó Côn Lôn Sơn, nghe nói là kiếm pháp siêu phàm, có thể ung dung đánh chết trong núi lại yêu. Diệp Trường Sinh, sư phó Côn Lôn. Hắn chỉ là cười cười không nói lời nào. Nhị trụ tử lại nói, công tử, không muốn vừa thấy mặt đã cho hắn vàng lá, phải học được ra giá, nếu không hắn khẳng định sẽ trả giá. Diệp Trường Sinh nói ra, ta biết. Đi đến cửa thôn thời điểm, tiên sư đã bị thôn dân bao vây. Thôn dân cực kỳ nhiệt tình, nhất là khi biết tiên sư có thể giúp bọn hắn đánh chết ngọn núi lại yêu, đem chuẩn bị sòng kim ngân dâng. Tiên sư vui vẻ cười, đem tiền cái túi nhét vào tay ống tay áo, các ngươi yên tâm, chờ giết đại yêu, bản tọa sẽ đem thi thể tặng cho các ngươi, đến lúc đó đại yêu huyết nhục các ngươi cũng có thể bán không ít tiền. Kỳ thực trong lòng hắn đã sớm tính toán được rồi, chờ một lát sau khi vào núi, thừa dịp bóng đêm trực tiếp liền mang theo tiền chạy, ngược lại không phải lần đầu tiên làm như vậy, hắn rất có kinh nghiệm. Tiên sư, công tử tới. Nhị trụ tử thanh âm vang lên. Tiên sư theo tiếng nhìn về phía Diệp Trường Sinh, mặt trời chiều ánh chiều tà soi sáng ở trên người hắn, giống như nắm chìm trong thánh quang bên trong, trên đời tại sao có thể có hoàn mỹ như vậy người? Lớn lên quá, cực hạn gần giống yêu quái. Hắn không thể tin được Thâm Sơn cùng Cốc Sơn thôn lại sẽ đi ra một gã như vậy tự phụ công tử, ngươi cũng muốn vào núi? Diệp Trường Sinh nói ra, đối với. Tiên sư hỏi, ngươi vào núi vì cái gì? Diệp Trường Sinh lại nói, đi Bất Chu Sơn đỉnh nhìn một chút. Tiên sư, thế nhân không biết Bất Chu Sơn rất cao, đỉnh núi đã trong mây biển, người này lại muốn lên đỉnh, chớ không phải là người điên. Công tử có chỗ không biết, Bất Chu Sơn là thiên trụ, cao vóc thông thiên, chẳng lẽ không phải phạm nhân có thể lên đỉnh? Bất quá, công tử nếu như muốn đi, bổ tiên nhân ngược lại cũng có thể thỏa mãn ngươi, chỉ là giá tiền này. Được thêm tiền. Diệp Trường Sinh nói ra, bao nhiêu? Tiên sư suy nghĩ trong ngáy mắt, bách kim. Diệp Trường Sinh xoay người nhìn về phía Bất Chu Sơn, hỏi, tiên sư thật có thể lên đỉnh? Trên núi này nhưng có một tòa đầy trời đại trận, tiên sư nhưng có phá trận chi pháp. Muốn leo lên Bất Chu Sơn đỉnh, tiên sư sợ là muốn ngự kiếm bay trên trời, không biết tiên sư có thể hay không biểu hiện ra một phen. Tiên sư bối rối. Hắn nơi nào biết cái gì trận pháp, cái gì ngự kiếm phi hành. Chỉ là đến sơn thôn lừa gạt những người dân này, làm một ít tiền thưởng. Thấy Diệp Trường Sinh nói đạo lý rõ ràng, cố giả bộ chấn định, chỉ cần công tử tiền đúng chỗ, Bất Chu Sơn cho ngươi làm sao cũng được. Hắn quất ra bên hông bội kiếm, một hồi loạn vũ, kiếm khí sao động, thấy bách tính ánh mắt rừng rực, sinh lòng sùng bái. Nhị trụ tử đột nhiên mở miệng, tiên sư, bách kim quá nhiều, có thể hay không tiện nghi một chút, 50 kim như thế nào? Tiên sư lộ ra một bộ dáng vẻ đắn đo, ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng đáp ứng thời điểm, một đạo hỏa quang từ cựu thiên bắn nhanh người đến, giống như một thanh hỏa kiếm phái không tới. Ít khi, tại mọi người nhìn soi mói, Tiểu Hồng xuất hiện ở Diệp Trường Sinh trên bay, liễu diễu sau một lúc, Diệp Trường Sinh nhìn về phía nhị trụ tử, nói ra, mang tiểu niếp niếp trở về. Theo thoại âm rơi xuống, hắn thân ảnh bay lên trời, trên vai Tiểu Hồng bay ra, hóa thành che trời phượng hoàng, chỉ thấy Diệp Trường Sinh xếp bằng ở phượng hoàng sau lưng đeo thừa phong đi xa. Tiên sư, hắn mới thật sự là tiên sư. Bách tính, tiên sư thấy bách tính một bước, nhao nhao quỳ xuống đất lễ bái, muốn nhân cơ hội đào tẩu, lại phát hiện chính mình đi không ra trên mặt đất vòng tròn. Chương 89, Bất Chu Sơn song hoàng chương 89, Bất Chu Sơn song hoàng thiên thủy thôn bên trong. Bách tính quỳ xuống đất lễ bái, thành kính không gì sánh được. Cho đến Diệp Trường Sinh thân ảnh hóa thành một đạo điểm đen biến mất ở chân trời, bọn hắn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, từng cái đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Công tử là tiên nhân, công tử là chân chính tiên nhân. Bọn hắn đã làm chút gì, cư nhiên xảo trá Diệp Trường Sinh nhiều như vậy bằng lá. Đây không phải là động thủ trên đầu thái tuế. Lao thôn trưởng đi đến nhị trụ tử bên người, nói ra, nhị trụ, công tử tại nhà các ngươi ở nhiều ngày, ngươi và công tử quan hệ gần một chút, chờ công tử trở về, giúp chúng ta nói tốt một chút. Chúng ta nguyện ý đem vàng lá đều trả lại công tử. Đúng, đối với. Bách tính nhao nhao mở miệng phụ họa. Nhị trụ tử ôm ấp muội muội, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nói ra, thôn trưởng, công tử là ở tại nhà ta, ta có thể cùng hắn chưa nói qua nói mấy câu. Nói đến đây, hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì, bất quá, công tử rất ưa thích tiểu niếp niếp, hắn sẽ xem ở niếp niếp mặt mũi, không cùng mọi người so đo. Công tử mới là tiên nhân, hắn chính là cái phế tử. Nếu không phải là công tử giúp chúng ta vạch trần hắn, mọi người đã bị lừa sạch. Bách tính nghe được nhị trụ tử mà nói, lần này nhớ tới bọn hắn nghe được tiên nhân, lúc này nhìn nữa trước mắt tiên nhân, xấu xí, giữ lại dâu hình chữ bát, thấy thế nào cũng không giống là người tốt. Chân chính tiên nhân nên là như vậy, công tử như thế, tao nhã nho nhã, tiên khí phiêu phiêu. Thôn trưởng lạnh rên một tiếng, tức giận nói ra, lừa gạt đến chúng ta thiên thủy thôn tới, xem ta đánh không chết ngươi. Chủ yếu là vị này tiên sư, là thôn trưởng tự mình mời tới. Nghe vậy, Bách tính nhặt lên bọn hắn pháp khí cái quốc, gậy gỗ, đúa, còn có người nắm lên trên mặt đất cất trâu, liền hướng phía tiên sư chào hỏi. Tiên sư suýt chút nữa sợ muốn đái, ôm đầu co giúp ở trên mặt đất, vốn tưởng rằng sẽ bị thôn dân đánh chết ươi. Đợi đã lâu, những pháp khí kia cũng chưa có rơi vào trên người hắn, tiên sư sợ hãi và phần, liếc trộm liếc mắt mới phát hiện, trên mặt đất xuất hiện vòng tròn sáng lên màn sáng, đem Bách tính ngăn cản ở bên ngoài. Thật là thần dị, đây chính là tiên nhân thủ đoạn. Hắn chậm rãi đứng lên, hướng về phía Bách tính kêu gào, đến à, đánh ta à, đánh không đến à, có tức hay không? Liền hỏi ngươi có tức hay không. Tây Bắc Hải ở ngoài, đại hoang góc, có núi mà không hợp, tên là Không Chú Đáo. Sơn mạch cao vút trong mây, vân hải phía dưới có trận pháp bao phủ. Trường Sinh thừa phượng mà đi đến chân núi. Lúc trước Tiểu Hồng phản hồi Thiên Thủy thôn, nói cho Diệp Trường Sinh tại chân núi có một thú, mình cùng chi giao chiến, vô pháp đem hắn đánh chết. Vì vậy đến đây mời Diệp Trường Sinh một chỗ đến đây. Diệp Trường Sinh tại Thiên Thủy thôn có mấy ngày, một mực tại thôi diễn Bất Chu Sơn đỉnh bên trên trận pháp, dù hắn trận pháp tạo nghệ siêu phàm, tọa lạc ở bầu trời phía dưới trận pháp, hắn vậy mà lại không nắm chặt đem phá vỡ. Không chính xác mà nói, hiện tại hắn tìm được biện pháp đều không đủ lấy phá trận. Mấy ngày đến hắn rất hiếu kỳ, rốt cuộc người phương nào lưu lại tòa trận pháp này. Khi biết chân núi có manh thú trấn thủ, cố ý đến đây, muốn từ manh thú trong miệng biết được một ít tin tức. Trong sách có ghi chép, Bất Chu Sơn có hai con hoàng thú trấn thủ, rốt cuộc cái gì manh thú, không có cặn kẽ miêu tả. Hắn từ nhỏ hồng trong miệng biết được, cùng với giao thủ là một đầu rùa khổng lồ, phòng ngự cực kỳ cường hãn, ngay cả phượng hoàng hỏa diễm đều không thể thương tổn được đối phương. Phượng hoàng che trời, hướng về phía sơn mạch kêu vài tiếng. Diệp Trường Sinh bình tĩnh nhìn về phía trước, đột nhiên một đạo vừa dày vừa nặng thanh âm truyền đến, "Tiểu Phượng Hoàng, ngươi không có phúc hậu, làm sao có thể gọi trợ thủ đến?" Tiểu Hồng rất phẫn nộ, hướng về phía Bất Chu Sơn phun lửa. Diệp Trường Sinh đưa cho nó một ánh mắt, Phượng Hoàng hóa thành tiểu hồng điệu bay xuống ở trên vai hắn, tại hạ đường quốc Diệp Trường Sinh, cũng không hạ ý, mời các hạ hiện thân gặp mặt. "Ngươi đi đi, ta đây không cùng nhân tộc giao tiếp." Âm thanh kia lần nữa truyền đến. "Có đúng không?" Diệp Trường Sinh nói ra, "Ngươi không cùng nhân tộc giao tiếp, các hạ thật biết nói đùa, ngươi không phải đang cùng nhân tộc chơi mạt trượng. Ngươi lại sở hữu thần nhãn." Khiếp sợ thanh âm từ sơn thể bên trong truyền ra, sau một khắc, sóng linh khí truyền đến, to lớn con rùa từ giữa hai ngọn núi trong khe hở đi ra. Quy rất lớn, đầu lớn hơn. Truyền thổ hoàng sắc. Rùa khổng lồ xuất hiện đánh giá Diệp Trường Sinh, tiên lặng hồi lâu, nói ra, "Ngươi không phải tiên, lại có thực lực như thế, thực sự là một cái ngoại tộc. Lấy ý nuôi kiếm, thật là lợi hại kiếm tiên." Con mở thần nhãn, nói đi, "Ngươi đến Bất Chu Sơn làm cái gì?" Diệp Trường Sinh nói ra, "Ngươi là Bất Chu Sơn thủ hộ thú, xưng hô như thế nào?" Rùa khổng lồ đạo, "Huyền nhất." Diệp Trường Sinh ngẩng đầu nhìn trời, hỏi: "Huyền Nhất tiền bối, trên Bất Chu Sơn hiểm nguy đại trận là người phương nào lưu lại?" Huyền Nhất chưa từng ngẩng đầu, "Ngươi là người thứ nhất thấy trên Bất Chu Sơn trận pháp nhân tộc, trận này là đệ nhất nhân hoàng lưu lại." Nó phòng bị nhìn Diệp Trường Sinh, "Nếu như ngươi là đến Bất Chu Sơn tầm bảo, ta khuyên ngươi lập tức rời đi, nơi đây không có ngươi muốn tìm bảo vật. Ngươi không phải cái thứ nhất đến Bất Chu Sơn, cũng sẽ không là cuối cùng một cái." "Huyền Nhất tiền bối, ngươi có thể thấy được qua chỗ này tấm địa đá." Diệp Trường Sinh phất tay một bức tranh xuất hiện ở không trung, Huyền Nhất ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt có chút chênh lệch, liền vội vàng nói: "Chưa thấy qua." "Tiền bối, ta từng tại một bức tranh thấy qua, chỗ này tấm bia đá liền xuất hiện ở trên Bất Chu Sơn, tiền bối vì sao dối trá?" Hắn nhận thấy được Huyền Nhất dị dạng, hiển nhiên nó là nhận thức bia đá. "Ngươi biết đây là cái gì tấm bia đá?" Huyền Nhất nói ra, "Khuyên ngươi lập tức rời đi, bằng không ta liền độc thủ, các ngươi một người một chim, ta đây không để tại mắt bên trong." Diệp Trường Sinh nói ra, "Minh Bạch, không đem ngươi khuất phục, ngươi là sẽ không nói cho ta, được rồi, ta thành toàn ngươi." Theo thoại âm rơi xuống, hắn theo tay vung lên, trong hư không kiếm trận xuất hiện, bao phủ tại Huyền Nhất trên đỉnh đầu. Vạn sợi kiếm quang bắn nhanh mà xuống, dường như khắp bầu trời tinh hà bất lạc. Huyền Nhất trong lòng thầm mắng, làm sao lại gặp phải người điên? Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy nhân tộc? Đại Hoàng, giúp ta, gọi trợ thủ. Trong miệng nó Đại Hoàng chính là Bất Chu Sơn một con khác thủ hộ thú. Dung trời tiếng thét dài truyền đến, màu vàng cự viên xuất hiện, thân ảnh đứng sừng sững giữa thiên địa, cảm giác cùng Bất Chu Sơn ngang hàng. Cự viên một trưởng vô đánh xuống, rơi vào huyền không trên kiếm trận, vang một đạo tiếng nổ mạnh truyền ra, kiếm khí tứ phân ngũ liệt, khắp bầu trời xuyên qua bắn nhanh, không có vào Bất Chu Sơn bên trong. Hoàng Mi cự viên. Diệp Trường Sinh từng tại cổ xưa trong điện tịch thấy một ít về Hoàng Mi cự viên ghi chép, nghe đồn nó từng theo lấy hoàng đế Nam Chinh bắt chiến, vẫn luôn là hoàng đế dưới trướng đắc lực nhất chiến tướng một trong. Nó lại xuất hiện ở Bất Chu Sơn. Nhưng vì cái gì thực lực của nó không cường, cùng trong điện tịch ghi chép khác biệt. "Tiểu tử, khuyên ngươi mau rời đi, nếu không đại hoàng sẽ đem xương của ngươi từng tấc gõ bể. Có đúng không?" Diệp Trường Sinh nói ra, thân ảnh bay lên trời, lúc này đây hắn không có thả ra kiếm khí, huy quyền hướng phía cự viên đánh tới. Kế tiếp hình ảnh chính là Diệp Trường Sinh từng cú đấm thấu thịt, không nói đúng ra là bao cắt lớn nắm đấm bắt chuyện tại cự viên trên gương mặt, bên trái một quyền, bên phải một quyền. Đánh cự viên mặt mũi bầm dập, gào khóc. Chương 90, nhân tiên 4 trận chiến chương 90, nhân tiên 4 trận chiến đừng đánh. Ô, đừng đánh. Hoàng Mi cự viên tiếng kêu thảm thiết truyền đến, bị đánh liền mẹ nó cũng không nhận ra, vành mắt đen có chút nặng, trên mặt có lớn bước đấu lưu lại dấu năm ngón tay, một màn này xác thực đem Huyền Nhất dọa sợ không nhẹ. Ý thức co lại trở lại quy giáp bên trong, không dám ló đầu liếc mắt nhìn. Mặc dù biết cự viên rất thảm, có thể nó bất lực. Nó là Bất Chu Sơn thủ hộ thú một trong không sai, nhưng là trong cơ thể có phong ấn, để nó không cách nào phát huy ra thực lực. Vốn tưởng rằng đại hoàng có thể ung dung đánh bại Diệp Trường Sinh. Nghe tới đại hoàng tiếng kêu thảm thiết, Huyền Nhất mới biết được là mình đánh giá thấp Diệp Trường Sinh. Giờ khắc này, Bất Chu Sơn bên cạnh hình ảnh là như vậy. Diệp Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở hoàng mỹ cự viên trên vai, nhẹ vô về đầu của nó, hiện lên kim mang khế ước đồ đằng xuất hiện, quần sáng ngàn vạn rũ xuống, đem cự viên bao phủ trong đó. Giống như là đắm chìm trong thần huy bên trong. Ít khi, khế ước đồ đằng không có vào cự viên mi tâm. Hóa thành một đạo hình kiếm ấn ký, dạng nơi rực rỡ, rất là thần dị. Cự viên quay đầu nhìn về phía Diệp Trường Sinh, thần tình có chút kinh ngạc, rất phức tạp, nói ra, chủ nhân nó một tiếng này chủ nhân, một phần là bởi vì Diệp Trường Sinh gieo xuống khế ước, một phần là hắn phát hiện Diệp Trường Sinh trong cơ thể lại sở hữu tấm bia đá kia, mặc dù không hoàn chỉnh. Diệp Trường Sinh hỏi, bên trong cơ thể ngươi phong ấn là chuyện gì xảy ra? Cự viên không có giấu giếm, nói ra, chủ nhân lưu lại. Diệp Trường Sinh biết cự viên trong miệng chủ nhân chính là Cửu Châu Bát Hoang đệ nhất nhân hoàng. Cự viên ánh mắt có chút mê man, quan sát hướng phía dưới. Lão Quy, công tử người mang tấm bia đá, chính là chúng ta phải đợi người, ngươi không dùng dục đầu, đem ngươi biết đến tất cả nói cho công tử. Huyền Nhất thò đầu ra, kinh ngạc văn phần, Diệp công tử thực sự người mang tấm bia đá. Diệp Trường Sinh không có dấu diếm, thần niệm khẽ động, không chọn bện tấm bia đá phá thể ra, hiện lên không trùng, các ngươi quen nhau tấm bia đá. Huyền Nhất nói ra, công tử sở hữu tấm bia đá không nói sớm, này không náo hiểu lầm. Đuổng cho A Hoàng chịu đống nhìn đánh. Diệp Trường Sinh bay xuống tại chân núi, Hoàng Mi cự viên biến thành một đầu khỉ nhỏ đi theo bên cạnh hắn, Huyền Nhất thân ảnh thu nhỏ lại thành lớn cỡ bàn tay con rùa dáng vẻ. Gió nhẹ thổi qua Bất Chu Sơn, cây cỏ phát sinh tiếng vang xào xạc. Diệp Trường Sinh ngồi trên chiếu, Tiểu Hồng đứng ở trên vai, Hầu Tử nằm gục tại dưới chân, con rùa vào trong ngực. Hình ảnh rất đẹp, một mảnh tương hòa. Huyền Nhất bắt đầu cho Diệp Trường Sinh giảng thuật tấm bia đá, nói ra, lúc đó chủ nhân trong cơ thể thì có tấm bia đá này, nghe đồn tấm bia đá đến từ chính tiên giới, rốt cuộc là có phải hay không, không thể nào khảo chứng, bởi vì chủ nhân không có bước vào tiên giới. Diệp Trường Sinh hỏi ra nghi ngờ trong lòng, vì sao trên Bất Chu Sơn sẽ ghi chép bia đá dáng vẻ? Huyền Nhất còn nói thêm, chủ nhân trong cơ thể tấm bia đá cùng công tử giống nhau là không trọn vẹn, vì biết rõ ràng bia đá bí mật, chủ nhân dùng Bất Chu Sơn thạch điêu khắc ra tấm bia đá hoàn chỉnh dáng vẻ, để đặt tại Bất Chu Sơn đỉnh. Vô số trong năm tháng, đi qua nhật nguyệt tinh hoa, sao trời lôi đỉnh thánh tẩy, trên đỉnh núi tấm bia đá đã trở thành thế gian tối cường pháp khí một trong. Lúc đó chủ nhân bỏ mình trước cố ý dặn dò qua, nếu là có trên người mang không trọn vẹn tấm bia đá tới đây, chính là của chúng ta tân chủ nhân. Mặt khác, chủ nhân còn nói qua tại Cửu Châu Bắc Hoang, còn có một khối không trọn vẹn tấm bia đá. Theo ta nói biết 500 năm trước tấm bia đá tại Ngọc Kinh Cung bên trong, hiện tại rơi vào người phương nào trong tay thì không bao giờ biết được. Diệp Trường Sinh rơi vào trong trầm mặc. Như vậy vấn đề tới, trong cơ thể hắn không chọn bện tấm bia đá, rốt cuộc đến từ chính đệ nhất nhân hoàng, hay là đến từ tại Ngọc Kinh Cung? Công tử hiện tại còn không cách nào mở ra Bất Chu Sơn đại trận, cũng tiếp xúc không đến khối kia hoàn chỉnh tấm bia đá. Huyền Nhất nói ra, nếu như Bất Chu Sơn đại chiến mở ra, đầy trời tiên nhân đều sẽ phủ xuống nhân gian. Huyền Nhất, tòa đại trận này gọi cái gì? Tàng Thiên Hạ. Huyền Nhất nói ra, tại Cửu Châu Bắc Hoang tổng cộng có 4 tòa dạng này trận pháp, phân biệt có 4 vương trấn thủ. Hào một cái Tàng Thiên Hạ. Đệ nhất nhân hoàng trận đạo tạo nghệ vạn cổ vô nhất. Diệp Trường Sinh mặc cảm. Chí ít hắn hiện tại còn không cách nào phá vỡ Tàng Thiên Hạ. Hai người các ngươi trong cơ thể phong ấn là chuyện gì xảy ra? Huyền Nhất giải thích, chủ nhân lưu lại, nói là đợi đến người hữu duyên đến đây, liền sẽ giúp chúng ta mở ra phong ấn. Diệp Trường Sinh run lên, đầu ngón tay từ Huyền Nhất quy giáp bên trên xẹt qua, ta là người hữu duyên. Huyền Nhất gật đầu, là. Diệp Trường Sinh nói ra, nhưng là ta không cách nào cởi ra các ngươi phong ấn. Huyền Nhất nói ra, ta biết, công tử quá yếu, muốn giải khai chúng ta phong ấn, công tử tu vi còn muốn tại để thăng. Nó lại bổ sung một câu, kỳ thực giải không hiểu phong ấn cũng không đáng kể, ngược lại không ai có thể đánh chết ta, chỉ là không cách nào phát huy ra thực lực, chỉ có thể trốn quy giáp bên trong, có chút bực bội. Huyền Nhất, ngươi tới giảng một chút năm đó tam giới chi chiến a, còn có đệ nhất nhân hoàng làm sao rơi xuống? Công tử xem như là hỏi đúng, trên đời không có người nào so với ta rõ ràng hơn những này lịch sử. Huyền Nhất thẳng thắn nói, mi phi sắp vũ, hiển nhiên là đến nó am hiểu lĩnh vực. Cái gọi là tam giới chi chiến, chính là nhân tộc cùng ma tiên giữa chiến đấu, cũng là một lần cuối cùng đại chiến. Phát sinh trận đại chiến này thời điểm, chủ ta đã bỏ mình ngàn năm. Diệp Trường Sinh nhớ kỹ Lý Tại Đạo nói qua, phát sinh tam giới trận chiến thời điểm, nhân tộc đã trải qua tam hoàng ngũ đế thời đại, thực lực đạt tới đỉnh phong. Trận đại chiến kia phát sinh ở 300 năm trước, đệ nhất nhân hoàng đã đi về cõi tiên. Công tử, tam giới chi chiến xem như là một hồi tiểu quy mô chiến tranh, bởi vì có 4 tòa đại trận phù hộ, chỉ có bộ phận nhỏ tiên nhân tiến vào nhân tộc. Tại nhân tộc lịch sử bên trên tổng cộng đã trải qua 4 trận đại chiến, theo thứ tự là Thái Cổ Chi Chiến, Viễn Cổ Chi Chiến cùng Thượng Cổ Chi Chiến, sau đó mới là mọi người quen thuộc tam giới chi chiến. Chủ nhân nhà ta bỏ mạng ở Thượng Cổ Chi Chiến bên trong. Diệp Trường Sinh có chút tê cả da đầu, trong ngực lão quy cùng cự viên rõ ràng đều là sống đã ngoài ngàn năm, 4 trận đại chiến các ngươi đều đã tham gia. Không có, nhân tộc đời nào cũng có nhân tài ra, không cần chúng ta ra tay. Thượng Cổ Chi Chiến kết thúc, chúng ta ngay tại Bất Chu Sơn, chẳng bao giờ rời đi nửa bước. Dù chưa rời đi, nhưng nhân tộc chuyện đã xảy ra chúng ta đều có nghe thấy. Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ, vị cuối cùng nhân hoàng cùng tiên giới đánh một trận, cũng phong ấn thiên môn 300 năm, tính toán thời gian thiên môn phong ấn nhanh mở ra. Công tử trên người tấm bia đá đến từ chính chủ nhân, có chút nhân quả thì không cách nào tránh thoát. Diệp Trường Sinh yên lặng trong đáy mắt, nói ra, Huyền Nhất, ý của ngươi là? Huyền Nhất nhìn trời nói câu, tấm bia đá kia rốt cuộc cái gì, ta không phải rất rõ ràng, nhưng tiên nhân lâm phạm, ngoại trừ đánh cắp nhân tộc tín ngưỡng, khí vận ở ngoài, đồng thời cũng tại tìm kiếm tấm bia đá. Đồng thời bọn hắn có biện pháp xác định bia đá chủ nhân, cho nên một khi tiên nhân lâm phạm, nhân tộc gặp họa đệ nhất nhân chính là công tử. Thì ra là thế. Tất nhiên xác định trong cơ thể tấm bia đá đến từ chính nhân hoàng, như vậy Ngọc Kinh Cung tấm bia đá kia, Diệp Trường Sinh bắt đầu động tâm. Nhưng hắn biết không có thể hành động thiếu suy nghĩ, thần bí tấm bia đá có thể mang tới chỗ tốt tâm hắn biết rõ ràng, Ngọc Kinh Cung tu sĩ vốn là nhân tộc đỉnh phong tồn tại, hơn nữa thần bí bia đá trợ giúp, thực lực tự nhiên mạnh mẽ không ai bằng. Huyền Nhất, A Hoàng, ta chuẩn bị rời đi Bất Chu Sơn, các ngươi muốn một chỗ. Chương 91, Thần Điện Cửu Lão Lâm Trường An chương 91, Thần Điện Cửu Lão Lâm Trường An hoàng hôn phủ xuống, ôn gió đánh tới. Thiên Thủy thôn bên ngoài, một bộ bạch y lìa Diệp Trường Sinh xuất hiện, vai trái Tiểu Hồng, vai phải A Hoàng, tay ống tay áo cất giấu một đầu con rùa, tại hắn phía sau theo một đám bách tính. Những người này đều là Thiên Thủy thôn mất tích bách tính. Kỳ thực bọn họ là bị Huyền Nhất bắt đi. Huyền Nhất cũng là cô độc, đem những này người bắt đi, cũng không có làm tổn thương bọn hắn, chỉ là đem bọn họ lưu lại làm việc, cùng hắn chơi mặt trược. Những người này bị bắt lúc đi, từng cái gầy như quét ủi, cảm giác cũng nhanh chết đói, hiện tại để cho Huyền Nhất nuôi béo trắng. Diệp Trường Sinh muốn dẫn bọn hắn rời đi Bất Chu Sơn thời điểm, lúc đầu bọn họ là cự tuyệt, còn muốn tiếp tục lưu lại ngọn núi Hưng Phúc. Huyền Nhất đã nói một câu nói, những người này toàn bộ theo Diệp Trường Sinh trở lại Thiên Thủy thôn. Tiên sư vẫn còn ở đầu thôn, thấy Diệp Trường Sinh dẫn người trở về, tốt một tiếng quỳ xuống đất, tiên nhân ở trên, cầu ngươi đem tiểu nhân làm cái giám thả a. Diệp Trường Sinh yên lặng không nói, hướng phía tiên sư đi tới. Sợ đến tiên sư âm thanh run rẩy, hô, ngươi là tiên nhân, ngươi sẽ không giết lung tung vô tội. Thanh âm của hắn kinh động trong thôn bách tính, chỉ chốc lát sau Diệp Trường Sinh mang thôn dân trở về tin tức liền truyền khắp Thiên Thủy thôn, thôn trưởng dẫn người đường hẻm hoan nên. Diệp Trường Sinh thần niệm khẽ động, vây cuốn tiên sư kiếm trận tiêu thất, hắn mặt không chút thay đổi, nói ra, ngươi tên gì, sư phó người phương nào? Hắn biết trước mắt lão giả là một gã tu sĩ, sở tu công pháp có điểm giống Tam Thanh môn, bất quá hắn chỉ tập luyện được một ít gia lông, sợ là liền ngoại môn tạp dịch đệ tử cũng không tính. Lão giả quỳ rạp trên mặt đất, âm thanh run rẩy, hồi tiên nhân, tiểu nhân cứ gọi Nguyên Nhị, không có sư môn, chỉ là ngẫu nhiên được một quyển không chọn vẹn công pháp, tập luyện được một hai trong đó. Vừa nói chuyện, hắn từ tay ống tay áo lấy ra một quyển phiếm hoàng sách cổ, hai tay giơ lên đưa cho Diệp Trường Sinh. Tam Thanh công, Tam Thiên. Phiếm hoàng điển tịch rơi vào Diệp Trường Sinh lòng bàn tay, hắn liếc nhìn Nguyên Nhị, nói ra, bên cạnh ta thiếu một cái thư đồng, ngươi lưu lại đi. Nguyên Nhị quỳ đi đến Diệp Trường Sinh dưới chân, cảm động đến rơi nước mắt, đệ tử Nguyên Nhị, nhất định vì tiên sư đi theo làm tùy tùng. Diệp Trường Sinh nói ra, ta không phải tiên sư, gọi ta là công tử. Nguyên Nhị đứng dậy đứng ở Diệp Trường Sinh phía sau, lúc này thôn trưởng, nhị trụ tử dẫn người tiến lên đón. Đa tạ công tử giúp chúng ta đem thôn dân cứu trở về. Không cần khách khí. Diệp Trường Sinh nói ra, nhị trụ tử, tiểu niếp niếp ở nhà. Nhị trụ tử gật đầu, ở nhà. Diệp Trường Sinh nói ra, bách tính hồi thôn, các ngươi đoàn tụ, ta trước hết hồi phòng. Thôn trưởng còn muốn nói điều gì, bị nhị trụ tử ngăn lại, tiên nhân tính cách thanh lãnh đạm nhiên, không thích bị người quấy rối. Đúng, đối với, xem ta suýt chút nữa lại đụng phải tiên nhân. Thôn trưởng kinh sợ, trở lại nhị trụ tử nhà, đẩy ra viện môn, bên trong tràng cảnh để cho Diệp Trường Sinh ngoài ý muốn. Dưới mái hiên bày đầy đủ loại thức ăn, món ăn thôn quê, dưa và trái cây, rất nhiều đều là bách tính không nỡ ăn. Hắn còn chứng kiến quen thuộc bằng lá, còn nguyên trả lại. Diệp Trường Sinh không có chút rung động nào, nói ra, Nguyên Nhị, đem những này đồ vật trả lại cho bách tính. Nguyên Nhị không người vái chào, lĩnh mệnh rời đi. Diệp Trường Sinh ở trong viện trên ghế nằm xuống, dõi mắt trông về phía xa hướng phía Bất Chu Sơn nhìn lại, ánh sáng mặt trời kim sơn, dốc đứng nguy nga hai ngọn núi, tựa như hai thanh ra khỏi vỏ thông thiên thần kiếm. Hắn không có lựa chọn trực tiếp rời đi Thiên Thủy Sơn, dự định tiếp tục lưu lại nơi đây, lĩnh hội trên Bất Chu Sơn tàng thiên hạ. Nhân hoàng chỗ này vô thượng trận pháp, chỉ là quan sát liếc mắt hữu khiến người được ích lợi không nhỏ. Nếu là có thể lĩnh hội trong đó áo nghĩa, hắn trận đạo sẽ vô địch thiên hạ. Trận pháp vô địch không phải vô địch, hắn ngược lại không phải là rất quan tâm. Chính là ưa thích, gặp phải, không biết rõ ràng, lĩnh hội áo nghĩa, luôn cảm thấy là một loại lãng phí. Đại ca ca trở về. Tiểu Niếp Niếp mãi thanh mãi khí hô, một đường chậm chậm đi tới nhào tới Diệp Trường Sinh trong lòng, "Ân, đại ca ca bên người làm sao thêm một con hầu?" Nó thật là đáng yêu, ôm một cái. Tiểu Niếp Niếp một tay lấy A Hoàng kéo. Khi nàng phát hiện Diệp Trường Sinh tay ống tay áo lộ ra một đầu con rùa ý thức, trực tiếp đem A Hoàng ném xuống đất, kéo Diệp Trường Sinh ống tay áo, "Đại ca ca, có phải hay không có con rùa?" Diệp Trường Sinh cười nói, "Tiểu Niếp Niếp ưa thích con rùa." Tiểu Niếp Niếp gật đầu, "Ưa thích." Diệp Trường Sinh nắm bắt vỏ rùa đem Huyền Nhất đưa cho Tiểu Niếp Niếp, cái sau tiếp nhận Huyền Nhất, chạy đến thủy hàn trước, lấy một chậu nước đem Huyền Nhất đặt ở bên trong. "Huyền Nhất, ta..." Đường đường thần thú Huyền Vũ, bị người coi làm sủng vật nuôi, ta không muốn mặt mũi. Nó hướng Diệp Trường Sinh phàn nàn. Diệp Trường Sinh không có phản ứng Huyền Nhất, lòng bàn tay xuất hiện một viên Trường Sinh lệnh, đưa cho A Hoàng, "Ngươi đi đường quốc Bắc Cảnh, Bắc Ung thành bên trong tìm một vị gọi Diệp Trường công người, đem này cái lệnh bài giao cho hắn. Về sau ngươi liền ở lại bên cạnh hắn, ta làm xong việc mà liền mang theo Huyền Nhất đi tìm ngươi." A Hoàng nhìn Diệp Trường Sinh, tiếp nhận lệnh bài, mấy tung phía dưới biến mất ở Thiên Thủy thôn. "Huyền Nhất, chủ nhân, ngươi để cho A Hoàng làm gì đi?" Diệp Trường Sinh nói ra, "Đi đánh nhau." "Huyền Nhất, ngược lại là rất thích hợp hắn, chủ nhân chúng ta muốn tại Thiên Thủy thôn đợi bao lâu?" Diệp Trường Sinh vừa nhìn về phía trên Bất Chu Sơn trận pháp, không biết, e rằng một tháng, e rằng nửa năm, e rằng một năm. "Huyền Nhất, chủ nhân không có ý định đi Ngọc Kinh Cung tìm kiếm một khối khác tấm bia đá?" Diệp Trường Sinh nói ra, "Không đổi." Rời đi Côn Lôn Sơn sau, tu vi thật lâu không có đột phá dấu hiệu, mấy ngày trước tiến vào Bất Chu Sơn, cảnh giới bùng lòng, trong khoảng thời gian này tại Thiên Thủy thôn lĩnh hội trận pháp, nhân tiện đột phá cảnh giới. "Tiểu Niếp Niếp, không nên đem nó lật qua, nó sẽ rất không thoải mái." Tiểu Niếp Niếp đem Huyền Nhất phản diện, cầm một gậy gỗ một mực đâm Huyền Nhất cái bụng, cái này khiến nó rất không thoải mái. "Đến, đại ca ca nơi này có quả mọng." Diệp Trường Sinh từ trong túi đựng đồ lấy ra quả mọng, là hắn rời đi Bất Chu Sơn lúc cố ý lấy xuống, rất mới mẻ. Tiểu cô nương đôi mắt tỏa sáng trong nháy mắt đã bị quả mọng hấp dẫn, bước nhanh đã chạy tới, cầm lấy quả mọng ở trên người lao hai lần liền ăn. Diệp Trường Sinh tại lực trận, Huyền Nhất cái bụng hướng lên trời, ở trong nước khò khò ngủ say. Thời gian cứ như vậy một ngày lại một ngày qua đi. Đầu hạ, lúc hoàng hôn, hào quang che trời. Trường An thành bên ngoài, trên quan đạo đông đúc, đột nhiên chín đạo bóng người từ không trung bay xuống. Bọn hắn ánh mắt nhìn kỹ phía trước thành trì nguy nga, trong đám người lão giả áo xanh nói ra, thế nhân đều là nhận định Trường An có kiếm tiên. Ta thần thức dò xét qua, bên trong thành không cường giả. Tẩy Thương Điện địa chủ, thực sự là bị kiếm tiên đánh chết. Một gã lão giả tóc trắng, khẽ bước trong râu, nói ra, có hay không kiếm tiên, chúng ta vào thành tìm tòi liền biết. Có kiếm tiên nấp trong bên trong thành, Đường Hoàng gặp nguy hiểm, hắn tự sẽ hiện thân. 9 người gật đầu, đứng dậy hướng Trường An thành đi tới. Đột nhiên một giọng nói từ bên trong thành truyền đến, ở tại bọn hắn bên tai vang lên, chư vị đạo hữu dừng bước. Thanh âm này là Lý Tại Đạo. Từ Diệp Trường Sinh rời đi Trường An thành, hắn liền từ Long Nguyện rời đến Hoàng Thất Tổ Địa, đáp ứng Diệp Trường Sinh muốn thủ hộ Đường Quốc, cho nên thần điện Cửu Lao xuất hiện trong mắt, hắn liền mở miệng quát bảo ngưng lại. Một luồng bóng người xuất hiện ở trên đầu tường, Lý Tại Đạo người khoác rộng thùng thình trường bào, nhìn thẳng hoang dã 9 người, cùng lúc đó, Đường Hoàng, Diệp Phong Lưu hai người xuất hiện. Tiên sinh, bọn họ là thần điện Cửu Lão. Lý Tại Đạo nói ra, liên hợp lại có thể chiến lục địa thần tiên. Đường Hoàng gật đầu, tiên sinh hẳn là đánh không lại, để cho chấm tới đi. Lý Tại Đạo không có khách khí, lui về phía sau một bước, đem Đường Hoàng thủ hộ ở trước người, bệ hạ tới. Chương 92, cự nhân tộc phủ xuống chương 92, cự nhân tộc phủ xuống Trường An thành bên ngoài. Lý Tại Đạo, Diệp Phong Lưu, Đường Hoàng ba người đứng ở trên đầu tường, cùng thân điện Cửu Lão giằng co, 9 người thấy chỉ có 3 người bọn họ xuất hiện, thần tình chẳng thèm nó tới. Đường Hoàng, thế nhân đều là nói Trường An có kiếm tiên, để cho hắn hiện thân gặp mặt. Kiếm tiên không tới, các ngươi 3 người sẽ táng thân nơi này. Lão giả tóc trắng trêu tức nói ra. Đường Hoàng khí tức bình thản, bước ra một bước, nói ra, chư vị nơi này là Trường An thành, các ngươi không nên tới. Phàm là có người tới gần Trường An, chấm một kiếm giết chết. Lão giả tóc trắng nở nụ cười, khinh miệt nói ra, Đường Hoàng, ngươi tu vi gì, dám vọng luôn giết chúng ta. Nghe được câu này, Đường Hoàng bình tĩnh như cũ, trong miệng mặc niệm lên Diệp Trường Sinh thụ kiếm trận của hắn pháp quyết, một giây sau, dưới 9 tầng trời kiếm mang màu trắng xuất hiện, cuốn sạch 3000 dặm. 9 người ngẩng đầu nhìn lại, đều là cao mày. Mênh mông vô lượng kiếm khí xuất hiện ở khung đính phía dưới, giống như một tòa kiếm trùng xuất hiện, tứ ngược kiếm khí xuyên toa tại vân hải bên trong. Tam thiên chi địa trở thành kiếm trận. Bọn hắn đây là bất chi bất giác bên trong bước vào một tòa kiếm trận. Lão giả tóc trắng cau mày, kinh hô một tiếng, "Nhanh, nhanh, giết Đường Hoàng." Những người khác như sấm sợ động, ý thức được không thể để cho Đường Hoàng mở trận, một khi trận pháp rơi xuống, bọn hắn chắc chắn phải chết. Giờ khắc này bọn hắn đang suy nghĩ, giết chết Hy Thương cho tới bây giờ đều không phải là kiếm tiên, mà là Trường An kiếm trận. 9 người đánh động thân ảnh hướng Đường Hoàng đội xông qua đi, sát khí phụ ra. Đường Hoàng đứng lơ lửng giữa không trung, không có ý định tránh né, vân hải bên trong trận phát sinh mấy trăm đạo phi kiếm, kiếm phong hướng phía dưới, chớp có một kiếm có thể diệt thế, chảm tiên, đạn ma. Mấy trăm đạo phi kiếm hóa thành thần hồng bay ra, hướng 9 người xuyên qua đi. Bên trái 2, chết. Bên trái 3, tốt. Bên phải 1, vong. 3 người đều là bị một kiếm miểu sát. Phi kiếm từ trước người xuyên qua, từ phía sau bay ra. Rất đẹp. Không mang đi một giọt tiên huyết, đây chính là thanh tiên kiếm trận. Đây chính là kiếm tiên kiếm quang. Không chung 9 người thừa lại 3, đều là thất kinh. Bọn hắn tế lên trí bảo nỗ lực ngăn cản phi kiếm. Nhưng, phí công mà thôi. Tại thanh tiên kiếm trận bên trong mỗi một sợi kiếm khí đều là xuất từ Diệp Trường Sinh tay. Nhất kiếm phi tiên, há là bọn hắn có thể ngăn cản. Bảo vật nghiền nát, phi kiếm xuyên thủng. Cuối cùng 3 người táng thân dưới phi kiếm. Tam thiên kiếm cấm, bọn hắn không chỗ độn. Thần điện Cửu Lao khí phách phủ xuống Trường An thành, xin thể muốn khuấy động phong vân, giết Đường Hoàng, bước kiếm tiên phủ xuống. Thế nhưng bọn hắn không có nhấc lên một điểm đợt sóng. Phi kiếm quá nhanh, ngay cả bọn hắn mang tới hình chiếu thạch cũng chưa có cơ hội mở ra, thần điện điện chủ Cố Thái Ức còn đang chờ. Đường Hoàng, đây chính là kiếm trận uy lực. Thẳng đến phi kiếm trôi tại vân hải, kiếm trận biến mất. Diệp Phong Lưu mới nuốt ngụm nước miếng, nói ra, đây chính là Diệp Trường Sinh lưu lại kiếm trận. Lý Tại Đạo vỗ xuống bờ vai của hắn, có điểm lợi hại. Diệp Phong Lưu nói ra, nào chỉ là lợi hại. Trận này có thể bảo hộ đại đường trăm năm hưng thịnh. Lý Tại Đạo nhìn về phía Đường Hoàng, nói ra, kỳ thực, bệ hạ chưa có hoàn toàn mở ra cả tòa đại trận, vẫn còn có chút mới lạ, không có việc gì phải nhiều luyện. Đường Hoàng cố giả bộ trấn định, đi đến Lý Tại Đạo bên người, tiên sinh, nếu như trận này toàn bộ mở, uy lực đáng sợ tới trình độ nào? Bệ hạ không phải nói, diệt thế, chẳng tiên. Nguyên lai Trường Sinh nói là sự thật. Bệ hạ, tòa trận pháp này cùng Tam Điện Hạ chặt chẽ tương liên, theo điện hạ tu vi càng mạnh, trận pháp uy lực càng lớn, về sau còn sẽ có càng nhiều hơn kinh hỉ. Có thanh tiên kiếm trận, sau này rất dài một đoạn thời gian sẽ không có người tới quấy rầy bệ hạ. Bệ hạ nhân cơ hội tăng cao tu vi, sau này Tam Điện Hạ phải đi đường quá dài, không cách nào một mực phù hộ Đường Quốc. Đường Hoàng minh bạch Lý Tại Đạo thâm ý trong lời nói, kiếm trận sát thực có thể hữu đường không lo, thiên hạ cục thế hỗn loạn, Đường Quốc không cường sẽ chỉ trở thành Diệp Trường Sinh trói buộc, ràng buộc. Hắn liếc mắt trên mặt đất thần điện Cửu Lao thi thể, nói ra, tiên sinh, thi thể của bọn họ xử trí như thế nào? Sẽ có người giúp bọn hắn nhặt xác. Xem như là nhắc nhở thần điện, đừng có kêu thêm làm cho Đường Quốc. Lý Tại Đạo nói xong, xoay người hướng hoàng cung tổ địa bay đi. Đường Hoàng, gió đêm lưu theo sát phía sau, một trận chiến đấu kết thúc, bên trong thành bách tính căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Đại thử, khí trời không nhiệt, Bắc cung thành bên ngoài. Liêu Sơ nhất nhận được Man Hoàng ý chỉ, tiếp tục tấn công Bắc cung thành. Đồng thời cự nhân tộc cường giả đến quân doanh, mang đến cự nhân quân đoàn. Nhìn bóc dáng khôi ngô như tháp, Bưu Hán hung ác cự nhân, Liêu Sơ nhất cùng cự nhân tộc thống lĩnh Cuồng Thập Tam trao đổi Bắc cung thành tình huống. Cuồng Thập Tam đứng sừng ở giữa thiên địa, dõi mắt trông về phía xa, hướng phía Bắc cung thành nhìn lại, nói ra, phá thành, có bản tướng dưới trướng 3 vạn đại quân, tiến vào Bắc cung như dẫm trên đất bằng. Cự nhân tộc binh sĩ trời sinh chiến sĩ, bọn hắn lực lớn vô cùng, da dày thịt béo, thông thường binh qua căn bản là không có cách làm tổn thương bọn hắn chút nào. Liêu Sơ nhất hạ lệnh đại quân tập kết, hướng Bắc cung thành khởi xướng tiến công. Vào lúc giữa trưa, khói báo động cuồn cuộn, đại địa chấn chiến. Bên trong thành thái tử Trường Không, Tề Thái Bình đám người đón đến chính sát bẩm báo, lần lượt xuất hiện trên đầu tường, nhìn trên hoang dã hiện lên cự nhân quân đoàn, vẻ mặt mọi người trở nên nghiêm trọng. Thảo nào trong khoảng thời gian này Bắc Man án binh bất động, nguyên lai bọn họ là đang đợi trợ thủ. Bắc Cương Vương thần tình đột nhiên túc, nói ra, điện hạ, là cự nhân tộc. Bọn họ là trời sinh chiến đấu của nhân, lúc đó cự nhân tộc là Bắc Cảnh bá chủ, về sau đột nhiên liền mai danh nhận tích, nghe đồn là bị Ngọc Kinh cung trục xuất đến trong đại hoang. Đồng thời lưu lại phong ấn, để cho cự nhân tộc không cách nào tại thiên hạ nhấc lên chiến tranh. Hiện tại bọn hắn lại xuất hiện ở Bắc Cung thành dưới, trận đại chiến này. Diệp Trường không nói ra, hoàng thúc có ý tứ là, thần điện mở ra phong ấn, để cho cự nhân tộc thêm vào chiến trường, đây là một hồi chuyên môn nhằm vào đường quốc chiến tranh. Bắc Cương Vương gật đầu, cự nhân tộc phủ xuống, điện hạ phải có chuẩn bị tâm lý. Diệp Trường không rất bình tĩnh, hoàng thúc, đường quốc chi địa, một bước cũng không nhường, cự nhân tộc phủ xuống, cô cũng muốn đánh một trận. Tề tướng quân, ý của ngươi như thế nào? Cự nhân có mạnh hay không, đấu qua mới biết được. Tề Thái Bình nói ra, điện hạ, mặt tướng nguyện ý mang binh ra khỏi thành đánh một trận. Triệu Huyên phụ họa, nói ra, bản hầu cùng đi. Diệp Trường không nhìn ép tới gần cự nhân đại quân, biết đánh một trận không thể tránh được, hoàng thúc, ngươi ở lại bên trong thành trấn thủ, cô cùng chư vị tướng quân ra khỏi thành lên chiến. Bắc Cương Vương còn muốn nói điều gì, chỉ thấy thái tử Trường không lưu lại bóng lưng. Ít khi, cửa thành mở ra. Thái tử Trường không người khoác bạch giáp, màu đỏ áo choàng, xung phong đi đầu tuần ra, sau đó là Thái Bình lão tướng, Thiên Võ hầu Triệu Huyền, Phượng Nam Thiên, Diệp Cầu Đản. Phía sau binh mã bên trong có thể thấy quân trận, Triệu Nhất Bạch, Lục Nhị Nha, Nhậm Bình Sinh, Triệu Thiết Trụ thân ảnh. Quân địch đoạn trước nhất Liêu Sơ nhất, cùng thập tam thấy quân đường ra khỏi thành. Ở tại bọn hắn trên mặt nổi lên sắc mặt vui mừng, bọn hắn đây không phải là tự tìm đường chết. Giết, giết. Dung trời âm thanh giết chóc truyền ra, hai nước binh mã rong rổi tại hoang dã miền quê, dương cung bạc kiếm, thẳng hướng đối phương. Thái tử Trường không gánh vác cựu cực hộ kiếm, ánh mắt nhìn chăm chú vào Cuồng Thập Tam, bóng người từ lao hoàng phía sau lưng bay ra, phi kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm khai đạo thẳng hướng Cuồng Thập Tam. Chương 93, Lục Nhị Nha phủ lục, A Hoàng đến. Chương 93, Lục Nhị Nha phủ lục, A Hoàng đến Bắc Cung thành bên ngoài. Tứ bề báo hiệu bất ổn, giết gọi dung trời. Hai quân giao chiến, đoàn binh giao nhau. Không phải ngươi chết, chính là ta vong. Diệp Trường không một kiếm khai đạo, thẳng hướng cự nhân tộc thủ lĩnh Cuồng Thập Tam. Kiếm khí sao động, phá vỡ không gian, sắc bén không gì sánh được, giống như từng luồng sát trời. Chí tôn kiếm tiên. Cuồng Thập Tam không có chút rung động nào. Đột nhiên về phía trước vội xuống tới, huy quyền hướng phi kiếm oanh kích. Hán tu vi cùng Diệp Trường không sàn sàn nhau, một quyền có thể phá núi. Quyền lệ cùng kiếm quang trên không trung giằng co. Một kiếm thương long bị ngăn lại, thương minh kiếm từ kiếm hộp bay ra, một màn màu đỏ tinh mang nhắm thẳng vào Cuồng Thập Tam. Lúc này đây, Cuồng Thập Tam không có ra quyền đón chào. Một thanh trường kích bay tới, cùng thương minh kiếm trên không trung đối chọi. Quần sáng quyết tán, trường kích bay ngược. Hiển nhiên là rơi xuống hạ phong. Bất quá Diệp Trường không trên mặt cũng không có cái gì vẻ vui mừng. Đi về phía trước thương minh kiếm phảng phất bị lực lượng vô hình giằng buộc, không cách nào tiếp tục đi về phía trước. Cùng thập tam phía sau kim mang sáng chói phụ ra, như vực sâu chiến ý quân sạch, lại một quyền oanh kích tới. Lực lớn vô cùng, ngăn cản phi kiếm vô pháp đi về phía trước. Diệp Trường không thần tình ngưng trọng, ý thức được trước mắt Cùng Thập Tam là một gã thể tu, quyền pháp của hắn uy lực vô cùng. Phi kiếm bất nhập lưu, chỉ có trước người một thức mới vô địch. Cùng Thập Tam tự tin nói ra, ngươi có bao nhiêu phi kiếm, cũng không cách nào tổn thương ta chút nào. Đường Thái Tử, trận đại chiến này các ngươi không cách nào thủ thắng. Ta cự nhân tộc đại quân sẽ đem quân đường ý thức vận hạ xuống, chồng chất thành một ngọn núi. Diệp Trường không đem cái hộp kiếm bên trong bay kiếm ra, kiếm lục không gian, di chuyển linh hoạt tại Cùng Thập Tam quanh thân bên trên, hình thành một đoàn thật lớn kiếm khí vòng xoáy, đem cuốn tại trong đó. Nhìn quanh bên trong sân đại chiến, thần tình không gì sánh được nghiêm trọng. Bụi mù tràn ngập, cát bay đá chạy treo trên bầu trời. Tình hình chiến đấu chính như Cuồng Thập Tam nói. Bên trong sân Tề Thái Bình, Cầu Đản, Triệu Huyền, Phượng Nam Thiên thành thạo, cùng Bắc Man cường tướng ác chiến, chỉ có Thái Bình lão tướng như vào chỗ không người, một người một kiếm, đánh đâu thắng đó. Nhưng là quân đường cùng cự nhân tộc binh mã chiến đấu kịch liệt, đã rơi vào hạ phong. Cự nhân tộc binh sĩ thân thể cao to, giống như di động ngọn đồi, trời sinh thần lực, đều có thể làm được lấy một địch 100. Quân đường nhiều người vây công một gã cự nhân tộc binh sĩ, còn không chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Nhìn bay rất ra ngoài quân đường, hung hăng rơi xuống trên sa trường, đao thương kiếm kích nhập vào cơ thể mà qua. Cứ tiếp như thế, tổn thất nặng nề. Diệp Trường không liếc mắt bị nhốt Cuồng Thập Tam, lục trượng kim thân thả ra, một quyền đánh vào trên mặt đất, đại địa vỡ tan, lung lay sắp đổ. Hắn đột nhiên hướng cự nhân tộc đại quân vọt tới, dắt lục trượng kim thân oanh sát phía trước cự nhân, nhưng trong lòng rõ ràng, hành động này chỉ có thể giải khẩn cấp, đợi cho Cuồng Thập Tam lao ra kiếm quang giằng buộc. Hắn liền vô pháp trợ quân đường rút một tay. Tề tướng quân, mang binh hồi thành. Thanh triệt tại không, vang vọng thật lâu. Tề Thái Bình cựu kinh sa trường, một phen chém giết hạ xuống, liền phát hiện quân đường tại hoàn cảnh xấu, đánh chết Bắc Man binh sĩ ngược lại không áp lực, gặp gỡ cự nhân tộc, trên lệnh thì không cách nào bù đắp. Thương vong quá lớn, cái được không bù đắp đủ cái mất. Hắn tán thành Thái Tử Trường không hồi thành ý tưởng, rút quân hồi thành, ngăn trở địch dưới thành, có thể giảm thiểu quân đường tổn thất. Quân Trần, Nhậm Bình Sinh, Lục Nhị Nha, Triệu Thiết Trụ, Triệu Nhất Bạch mấy người đi đến Thái Tử Trường không bên người, Lục Nhị Nha nói ra, điện hạ triệt thoái phía sau, ngăn cản cự nhân đại quân giao cho ta. Diệp Trường không liếc nhìn Lục Nhị Nha, nói ra, Lục cô đường, ngươi có thể chứ? Lục Nhị Nha gật đầu, thủ tọa thụ ta một phù, có thể ngăn trở địch quốc quân địch. Nàng đầu ngón chân điểm nhẹ về phía trước cự nhân bay đi, khắp bầu trời phù lục phiêu tán, tựa như thiên nữ tán hoa. Sau một khắc, Phù lục hoa văn tràn ngập trên không trung, hình như có thiên quân vạn mã phi nhanh mà đến, thanh thế to lớn, điếc tai phát hội. Đây chính là thiên quân phủ. Diệp Trường Sinh rời đi Trường An thành trước, từng chỉ điểm Lục Nhị Nha một hai, thu nàng phù lục bí thuật, thân pháp thần thông. Thiên quân phủ chỉ là một trong số đó. Trên hoang dã đột nhiên huyễn hóa ra hiện thiên quân vạn mã, ngăn lại liều chết xung phong cự nhân đại quân, làm bọn hắn chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn quân đường vào thành. Theo cửa thành đóng, cùng thập tam tử kiếm khí trong vòng xoáy lướt đi, khí khuôn mặt dữ tợn, tức giận giống to hơn. Đường Thái tử, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thanh âm rơi xuống, hắn đi đến Liêu Sơ Nhất bên người, ngưng thần nhìn kỹ phía trước, hỏi, đây là? Liêu Sơ Nhất nói ra, quân đường bên trong có phụ sư, mà lại phẩm cấp không thấp. Cùng thập tam tức giận nói ra, chính là phụ sư, mơ tưởng ngăn lại cự nhân quân đoàn, quả thực si nhân nằm mơ, bọn hắn sẽ bị nghiền nát. Liêu Sơ Nhất lắc đầu, không có cùng quan điểm. Cung huynh, ngươi đối với phụ sư không hiểu rõ. Ta biết cự nhân quân đoàn rất mạnh, nhưng là một gã phụ sư có thể toàn khắc ra khác biệt phụ lục, tuy không cách nào đánh chết cự nhân quân đoàn, nhưng có thể ngăn cản. Hắn lời còn chưa nói hết, trong hư không từng đạo hỏa cầu thật lớn giống như đạn pháo hướng cự nhân quân đoàn bay tới. Ngươi xem, đây cũng là mới phụ lục. Lục Nhị Nha đứng ở trên đầu tường, thả ra thiên hỏa phủ, đốt giết cự nhân quân đoàn. Trong lúc nhất thời cự nhân quân đoàn không cách nào tới gần Bắc Ung Thành nửa bước, lần lượt lui về phía sau. Cùng thập tam thấy hỏa cầu bay tới, liệt diễm phần thiên, khói đặc cuộn cuộn, cự nhân quân đoàn triệt thoái phía sau, hỏi, Liễu Minh, ngươi có gì diệu kế? Liêu Sơ Nhất liếc mắt Lục Nhị Nha, nói ra, phụ sư, ta cũng có, rút lui trước. Cùng thập tam không cam lòng, vẫn là theo Liêu Sơ Nhất mang binh bỏ chạy. Đêm rất yên tĩnh. Thái tử Trường Không ưu sầu, đứng ở phía trước cửa sổ nhìn chăm chú vào bầu trời đêm, tâm tư ngàn vạn. Liên tiếp hôm nay giao phòng, mặc dù ngăn lại Bắc Man tiến công, có thể quân đường tổn thất nặng nề. Cự nhân tộc binh sĩ lực có thể phá tổn thương, phòng ngự mạnh mẽ, quân đường giết chết không dễ. Mỗi tràng giao phong hạ xuống, quân đường tổn thất gấp mấy lần tại Bắc Man. Cứ tiếp như thế, sĩ khí đêm mê, chỉ xảy ra đại sự. Chẳng biết lúc nào Tiêu Phủ Giao xuất hiện ở bên trong gian phòng, vì Diệp Trường không chuẩn bị ăn khuya. Thức ăn trưng bày có trong hồ sơ độc bên trên, nàng đi đến Trường Không bên người, nói ra, phu quân, ăn một chút gì à? Khoảng thời gian này ở chung, Tiêu Phủ Giao từ trong đáy lòng tiếp nhận rồi Diệp Trường Không. Hắn đang không ngừng cải biến, mới gặp gỡ lúc phóng đãng không bị trói buộc, bất cần đời, bây giờ tính trẻ con rút đi, thành thủ quan trọng. Diệp Trường Không nội liễm khí tức, lo lắng tán đi, lôi kéo Tiêu Phủ Giao ngọc thủ hướng bàn ăn đi tới. Cùng lúc đó, dưới bầu trời đêm một đầu màu vàng hầu tử xuất hiện ở Bắc Cung thành trên lầu các, nguyệt hoa chiếu xuống trên người nó, khỉ nhỏ vào đầu đút hai, ngắm nhìn bốn phía sau đó, ẩn vào trong bóng tối. Nửa đêm, Diệp Trường Không đang trong tu luyện, gian phòng cửa sổ đột nhiên bị đẩy ra, gió đêm lén vào bên trong phòng, hắn mở mắt theo ánh trăng nhìn lại. Mặt đất nguyệt hoa bên trong đứng một đầu khỉ nhỏ. Cái này cho ngươi. Diệp Trường Không tiếp nhận A Hoàng ném tới lệnh bài, sắc mặt chợt kỳ biến, đối thủ của hắn bên trong lệnh bài quá quen thuộc, ngươi, ngươi trưởng sinh phải tới. A Hoàng nói ra, công tử để cho ta tới, về sau với ngươi. Tối nay ta ngủ cái nào? Ngươi giường ngủ. Diệp Trường Không đem giường ném cho A Hoàng, nếu là Diệp Trường Sinh để nó tới, này hầu tuyệt đối không phải một dạng hầu. Ngươi không ngủ được. Tu luyện. A, vậy ngươi luyện, ngạch ngủ trước liệt. A Hoàng một điểm không khách khí, ngã xuống đi nằm ngủ, này một mực chạy đi cho hầu thiếu. Diệp Trường Không nhìn ngủ say A Hoàng, sinh lòng nghi hoặc, Trường Sinh phái một đầu hầu để làm gì? Chương 94, rời đi sơn thôn, thiên ngoại phi kiếm chương 94, rời đi sơn thôn, thiên ngoại phi kiếm nửa đêm. Thiên thủy thôn bách tính đi vào giấc ngủ, cực kỳ an tĩnh. Hạ nguyệt treo trên bầu trời, đầy sao sáng sủa. Bên trong tiểu viện, Diệp Trường Sinh tại trên ghế nằm, nhìn chăm chú vào Bất Chu Sơn, ngón tay trắng non từ phía trên vẫn bên trên xẹt qua, giống như tại vuốt mèo giống nhau, nhẹ vô về thành kiếm này. Từ Trường An sau khi rời đi, hắn thích phụ kiếm. Lúc đầu tại trên Côn Lôn Sơn, Lý Phú Quý nói qua Thiên Vẫn Cung Phòng, giống như là một thanh bán thành phẩm. Nhưng thời khắc này Thiên Vẫn, hàn quang ánh trăng, phong mang không ai bằng. Diệp Trường Sinh khỏe miệng chứa đựng vui vẻ, nhìn qua tâm tình không tệ, lại không biết hắn vì sao cười. Ít khi, Nguyên Nhị xuất hiện ở ghế nằm phía sau, gánh vác dương sách, nói ra, công tử, tất cả an bài xong, khi nào khởi hành? Diệp Trường Sinh đứng lên, sửa lại một chút nếp nhăn trường bào, đi thôi. Dạ hát phong cao, ánh trăng làm bạn, chiếu sáng hai người thân ảnh rất dài, cho đến biến mất ở Thiên Thủy thôn. Tiểu Hồng đứng ở Diệp Trường Sinh trên vai, thụy nhãn mông lung, mấy lần ngủ gật suýt nữa rơi xuống. Con rùa đen nhỏ từ tay ống tay áo đưa đầu ra, nghi hoặc hỏi, công tử không phải muốn ở lại Thiên Thủy thôn lĩnh hội trận pháp, vì sao đột nhiên lựa chọn rời đi? Diệp Trường Sinh nói ra, đã ngộ. Huyền nhất, nhanh như vậy. Diệp Trường Sinh nhìn đen nhánh đường núi, gồ ghề khó đi, tựa như hành ở ẩn mình hoang dã hắc long sau lưng mèo, là nhanh nhất điểm, đáng tiếc ta tu vi không bằng, hiện tại không cách nào bổ ra trận pháp. Thật là như vậy. Hắn tìm hiểu Bất Chu Sơn đại trận, mà lại ngộ ra một đạo kiếm kỹ, lấy tên Tàng Thiên Hạ. Nếu như hắn muốn phá trận, tốn hao chút thời gian cũng không phải là không thể. Nhưng Diệp Trường Sinh không có ý định phá trận. Công tử đã ngộ trận, ngày mai rời đi mới có thể, suốt đêm xuất phát, gấp gáp điểm. Huyền Nhất nói ra. Hắn luôn cảm giác Diệp Trường Sinh đột nhiên rời đi có nguyên nhân khác. Diệp Trường Sinh ngẩng đầu nhìn phía bầu trời đêm, nói ra, ta bị theo dõi. Huyền Nhất, thì ra là thế, công tử sốt ruột rời đi, thì không muốn liên lụy Thiên Thủy thôn bách tính. Diệp Trường Sinh mây trôi nước chảy, chuyển sang nơi khác, cùng bọn họ đánh một trận. Huyền Nhất hiếu kỳ, ai? Diệp Trường Sinh đạp bóng đêm mà đi, thờ ơ nói ra, trên trời, là ai không quan trọng. Lúc trước tại bên trong tiểu viện, hắn liền phát hiện có người âm thầm nhìn trộm, cho nên mới lộ ra vui vẻ, không biết thân phận, hắn đều biết điều như vậy vẫn bị để mắt tới, những người này có thủ đoạn. Hắc ám đi xa, nắng sớm hàng thế. Tiểu Niếp Niếp rời giường đến trong viện, phát hiện đầu giường có 10 viên quả mọng, đỏ bừng ướt át trái cây ép xuống lấy một quyển điện tịch, tên là Quy Linh Hư. Tiểu cô nương giống như là ý thức được cái gì, bước nhanh lao ra gian phòng, liền giày cũng không mặc, nhìn bên trong đình viện trống không chiếc ghế, nàng biết đại ca ca đi. Một mình rửa cửa mà đứng hồi lâu. Hồi phòng, nàng đem quả mọng cùng điện tịch giấu đi, chỉ chốc lát sau nhị trụ tử thanh âm ngay tại trong viện vang lên, cầm trong tay Diệp Trường Sinh lưu lại vàng lá. Điểm tâm thời điểm, toàn thôn đều biết Diệp Trường Sinh rời đi. Bọn hắn quỳ tại trên mặt đất, hướng phía ngoài thôn lễ bái. Mặc dù bọn họ và Diệp Trường Sinh tiếp xúc không nhiều, nhưng trong mấy ngày nay Diệp Trường Sinh dành cho bọn hắn quá nhiều trợ giúp, tại bách tính trong lòng Trường Sinh chính là tiên nhân. "Ca, ta muốn bên trên tư thủ." "Vì sao?" "Ta muốn biết chữ." Nhị trụ tử cười ngây ngô một tiếng, "Tốt, ca đáp ứng ngươi." Sơn cốc phần cuối, đại đạo triều thiên. Nắng sớm chiếu khắp đại địa, lau một cái bạch đi liễu xuất hiện. "Công tử, lần này đi nơi nào?" Nguyên Nhị hỏi. "Thiên Phong." Diệp Trường Sinh nói ra. "Công tử, đó là cái gì địa phương?" Nguyên Nhị cóng dương sách, nghi hoặc bất phần. "Nguyên Nhị, phía trước thành chỉ gọi cái gì?" Diệp Trường Sinh không trả lời vấn đề của hắn, ngược lại hỏi. "Thiên Kiếm Thành." Nguyên Nhị nói ra, "Tam Thanh môn địa phương." "Vào thành." Diệp Trường Sinh từng bước một tiến về phía trước đi tới, bầu trời vân hải bên trong lao một cái kiếm quang xuất hiện, giống như thiên ngoại thần kiếm phá thương mà đến, nhắm thẳng vào ở trên người hắn. Không có dấu hiệu nào đánh lén, muốn một kiếm đem Diệp Trường Sinh đánh chết. Diệp Trường Sinh xoay người liếc nhìn hư không bắn nhanh mà đến phi kiếm, giống như là nhận thấy được ánh mắt của hắn, phi kiếm dừng cách, thay đổi phương hướng trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Này kiếm chạy thật nhanh. Hắn tiếp tục đi đến phía trước, dường như cái gì cũng không có xảy ra. Trên Bất Chu Sơn, khắp bầu trời huyết vũ rơi xuống, đỉnh biển mây một đạo thanh âm hoảng sợ truyền đến, người rốt cuộc ai, bước vào hồng trần trần tiên nhân. Hướng Nam Thành. Thần điện nguy nga thông thiên cung điện bên trong, Cố Thái Ức ngồi ngay ngắn ở công văn trước, không giận tự uy, hỏi: "Tuế Triều, Hữu lão, nhưng có tin tức truyền hồi." Tuế Triều là thần điện trẻ tuổi đệ nhất nhân, được Cố Thái Ức sủng ái, võ đạo thiên phú vô song, tại hắn lúc sinh ra đời tiên hàng dị tượng, dẫn bạn kiếm thần phục. Cố Thái Ức tướng lĩnh, thu hắn là đồ, lấy tên Tuế Triều. Danh tự này căn nguyên là hắn lúc sinh ra đời, trong tay siết một thanh tiểu kiếm, màu trắng trong suốt trên tiểu kiếm, khắc dấu Tuế Triều hai chữ, vì vậy được gọi là Tuế Triều. Trước đó không lâu hắn sau khi xuất quan, Cố Thái Ức mệnh hắn chuyên môn phụ trách thần điện Cửu Lao sự tình. Chỉ cần Cửu Lao dùng hình chiếu thạch đem Trường An kiếm tiên hình bóng xuyên trở về, hắn thì có biện pháp đem diệt trừ. Trước đó không lâu Lý Tại Đạo mệnh Hàn Thập Tứ đưa tới quần trụ, phía trên ý niệm biến thành chiến chữ, để cho Cố Thái Ức gương mặt làm đau. Hắn rất hiếu kỳ, là ai cho Lý Tại Đạo dũ khí, lựa chọn cùng thần điện là địch. Hắn biết Lục Trầm cùng Tiền Tàng là về không được. Về sau biết được Trường An kiếm tiên đánh chết Tẩy Thương điện địa chủ, mệnh Cửu lão vào Trường An. Thời gian dài như vậy trôi qua, chín người bật vô âm tín, giống như là đá chìm đáy biển. Cố Thái Ức cau mày, có bất thường dự cảm, hoài nghi Cửu lão đã bỏ mạng ở Trường An. Tuế Triều nói ra, "Điện chủ yên tâm, Cửu lão rời đi không lâu, ta liền phái người đi Trường An, chờ một chút." Cố Thái Ức từ công văn đi về trước xuống dưới, giơ tay lên đem một viên ngọc bội đưa cho Tuế Triều, nhìn một chút đây là cái gì. Tuế Triều tiếp nhận dương chi ngọc bội, mặt lộ vẻ vui mừng, nói ra, "Điện chủ, đây là Ngọc Kinh cung tuyển chọn đệ tử Bạch Ngọc." Không sai, để ngươi xuất quan chính là vì thêm vào Ngọc Kinh cung. Điện chủ, lần này Ngọc Kinh cung tuyển chọn đệ tử ở địa phương nào? Tuế Triều hỏi. Cố Thái Ức nói ra, Khuyết Hà bên bờ, Càn Khôn Sơn đỉnh. Tuế Triều như có điều suy nghĩ, nói ra, cái kia trước phải đi Càn Khuyết thành. Cố Thái Ức rời bước đi ra bên ngoài thần điện, ở trên cao nhìn xuống, quan sát Sơn Hà đại xuyên, nói ra, lần này Ngọc Kinh cung thu đồ đệ, Cửu Châu Bắc Hoang các thế lực yêu nghiệt thiên kiêu đều xuất hiện, Thái Sơ, Giao Chỉ, Tẩy Thương đều sẽ phái người đi bảo. Ngươi nhớ kỹ, phàm là trên giang hồ thế lực đều sẽ phái đệ tử. Cạnh tranh áp lực rất lớn. Ngươi tiến vào Ngọc Kinh cung không có vấn đề, có thể trở thành thập nhị lâu chủ tọa hạ đệ tử, phải nhờ vào chính ngươi. Tuế Triều mắt lộ ra hướng tới, nói ra, đệ tử minh bạch. Ngọc Kinh cung, 12 lầu. Thế nhân nhất hướng tới võ đạo thánh địa. Có thể trở thành là Ngọc Kinh cung đệ tử, thân phận địa vị, áp đảo Cửu Châu Bát Hoang bất kỳ thế lực nào phía trên. Liên một chữ, tôn quý. Cố Thái Ức vỗ vỗ Tuế Triều bả vai, nói ra, đừng quên ta giao phó ngươi nhiệm vụ. Tuế Triều ánh mắt kiên định, đệ tử sẽ không. Hai người đứng ở trên phù đảo, đem diện tích thiên địa thu hết vào mắt. Chợt thấy ba người bay xuống, Tuế Triều ghé mắt nói ra, "Điện chủ, bọn hắn trở về." Cố Thái Ức nhìn về phía ba người, biết bọn hắn từ Trường An trở về, hỏi, "Cửu lão tình huống như thế nào?" Một người không ngời, thanh âm khẽ run, "Hồi điện chủ, chúng ta chạy tới Trường An thành bên ngoài thời điểm, chỉ thấy được Cửu lão thi thể." Theo thoại âm rơi xuống, hắn thúc giục pháp khí, chín bộ thi thể lạnh như băng xuất hiện ở Cố Thái Ức trước mặt, sắc mặt nàng âm trầm đáng sợ, lên kiểm tra trước Cửu Châu thương thế. Một kiếm miểu sát, hết thảy bị một kiếm miểu sát. Cố Thái Ức rõ ràng chín người thực lực, có thể làm được điểm này chỉ có kiếm tiên, Đường Quốc hảo một cái đường quốc, bản tọa sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Chương 95, tái chiến Bắc Cung thành. Chương 95, tái chiến Bắc Cung thành bên ngoài. Mấy ngày trước bỏ chạy Bắc Man đại quân cùng cự nhân quân đoàn lần nữa tập kết, chủ trung điệp điệp hướng thành chỉ tới gần. Cùng thập tam ngồi ngay ngắn ở một đầu đỏ như máu cự tượng bên trên, dõi mắt trông về phía xa, ánh mắt rơi vào Bắc Cung thành bên trên, nói ra, Liêu tướng quân, Hàn Lao chính là ngươi nói trợ thủ. Hắn là phụ sư. Liêu Sơ nhất gật đầu, Hàn Lao chính là phụ sư, thất giai, phẩm cấp muốn tại quân đường phụ sư phía trên. Phụ sư đẳng cấp chia làm một đến thập giai. Sau đó còn có vương, đế, tiên tam giai. Hàn Vạn Phúc xuất từ phụ tông, sở hữu thất giai thực lực, tại trên giang hồ có chút danh tiếng, Bắc Man dùng nhiều tiền mời hắn đến đây trợ trận. Nếu là có thể giết Đường Quốc phụ sư, có thể nhập Bắc Man tàng thư lâu ở lại một tháng. Hàn Vạn Phúc vào Bắc Man chính là vì đạt được Bắc Man phủ điện, tất nhiên là sẽ không bỏ qua tiến vào tàng thư lâu cơ hội. Hàn sư, trận này phải dựa vào ngươi. Liêu Sơ Nhất nói rồi, nhìn phía trong đội ngũ người khoác kim giáp thiếu niên, có tam điện hạ thêm bảo, trận chiến này tất phá Bắc Cung thành. Bắc Man tam điện hạ, tên là Hình Nguyệt Dạ, phụ mệnh tới tham gia trận đại chiến này, mục đích là vì lịch luyện. Đợi cho đại chiến kết thúc, sư môn sẽ tiến hắn đi Càn Khuyết thành, tham gia Ngọc Kinh cung đệ tử tuyển chọn. Hình Nguyệt Dạ mặt không chút thay đổi, nói ra, bản vương tới đây chỉ vì giết Đường Quốc thái tử. Hắn sư phó Bắc Tiêu Kiếm Tông, đến Bắc Cung thành giết thái tử Trường Không, làm như vậy là để trong tay hắn cựu cực hộ kiếm, tham gia Ngọc Kinh cung đệ tử tuyển chọn trước, nếu có được đến cựu cực hộ kiếm, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Liêu Sơ Nhất nói ra, điện hạ là kiếm thể song tu, giết Đường Quốc thái tử như nghiền chết một con giun dế giống như đơn giản. Bắc Cung thành bên trong, thái tử nhận được tin tức, triệu tập chư tướng chuẩn bị thương thảo nên chiến công việc. Hắn hướng phía tiền điện chạy đi, trên vai thêm một con hầu tử. Đêm qua bọn hắn ở chung một đêm, thái tử bị hầu tử vô tình trào phúng, nói cái gì vì cự nhân tộc trắng đêm không ngủ, nhất định chính là lãng phí sinh mệnh. Thái tử chưa từng gặp con khỉ năng lực, nhưng hắn đối với Diệp Trường Sinh tin tưởng không nghi ngờ, cho nên sau nửa đêm hắn đi ngủ. Cùng hầu cùng ngủ, ngủ rất say sưa. Là hắn đi đến Bắc Cung thành lâu như vậy, ngủ nhất thực tế một đêm. Thông qua nói chuyện phiếm, bọn hắn lẫn nhau quen thuộc. Thái tử Trường không biết hầu tử gọi đồ nhất, đến từ chính Bất Chu Sơn. Đại điện bên trong, Triệu Huyền, Thề Thái Bình, Phượng Nam Thiên, Bắc Cương Vương bốn người thấy thái tử xuất hiện, bọn hắn ánh mắt đồng loạt rơi vào đồ nhất trên người, hiếu kỳ thái tử bên người khi nào thêm một con hầu. Mọi người quan tâm chiến sự, cũng không hỏi nhiều. Triệu Huyền nói ra, Bắc Man cùng cự nhân quân đoàn chủ động xuất kích, xem ra bọn họ là làm vẹn toàn chuẩn bị. Thề Thái Bình nói ra, cự nhân quân đoàn chiến lược cường hãn, một phen giao chiến hạ xuống, chúng ta tổn thất quá lớn, lần này chúng ta ỷ thành phòng ngự, dựa vào Lục Cô Nương phụ lục, có thể không ngừng tiêu hao quân địch. Phượng Nam Thiên, Bắc Cương Vương tán thành hai người thuyết pháp, bọn hắn ánh mắt đồng loạt rơi vào Diệp Trường Không trên người, chờ hắn đánh nhịp định luận. Thái tử không chút hoang mang nói ra, cô trước cho các người giới thiệu nó. Thần Viên Đồ Nhất. Hắn thật sự muốn nói cái gì, phát hiện mình đối với Đồ Nhất lý giải quá ít. Đồ Nhất nói bổ sung, chiến lược vô địch. Tề Thái Bình khẽ nhíu mày, hầu nghi hỏi, điện hạ, nó đến từ đâu? Thái tử nói ra, Đồ Nhất tiền bối đến từ chính Bất Chu Sơn, phụ trưởng sinh chi mệnh. Nếu không nói Đồ Nhất ưa thích thái tử đâu? Hắn một tiếng một cái tiền bối, gọi Đồ Nhất trong lòng khỏi phải nói nhiều thoải mái. Khi biết Đồ Nhất tới đây là Diệp Trường Sinh mệnh lệnh, Tề Thái Bình nở nụ cười, nói ra, ra khỏi thành nên chiến, lúc này đây muốn giết Bắc Man không chừa mảnh giáp. Hắn hiểu rất rõ chính hắn một sư đệ. Đồ Nhất nếu là hắn phải tới, liền tuyệt đối không phải bình thường hầu tử đơn giản như vậy. Thái tử, Triệu Huyền, Tề Thái Bình ba người nhìn nhỏ cười, nhiều ngày tới lo lắng quét một cái sạch, bước nhanh rời đi phủ đệ. Trên đầu tường, Hình Nguyệt Dạ, Liêu Sơ Nhất cùng thập tam đám người ngồi ngay ngắn ở tọa kỵ trên người, ngưng thần nhìn chăm chú vào Bắc Cung thành, nhìn phụ sư Hàn Vạn Phúc đi vào khiêu chiến, một người đứng lơ lửng giữa không trung, đột nhiên liền cuồng phong gào thét. Trên hoang dã cắt bay đi thạch tịch quấn, thanh thiên bạch nhật loạn làm một mảnh hồn nhiên, giống như tận thế phủ xuống một dạng. Phụ sư, đây chính là Bắc Man con bài chưa lật. Thái tử thấy Hàn Vạn Phúc đứng lơ lửng giữa không trung, liền đoán được vì sao Bắc Man sẽ chủ động xuất kích. Ngày xưa đánh một trận, Lục Nhị Nha điều khiển đùa ngăn trở địch, lệnh cự nhân quân đoàn nửa bước khó đi, nay Bắc Man mời tới phụ sư, tất nhiên là không có sợ hãi. Đường Quốc thái tử, bản tọa nghe nói Bắc Cung thành bên trong có một vị phụ sư, để cho hắn hiện thân gặp mặt. Nếu không, bản tọa hát phong phủ sẽ phá hủy cả tòa thành trì. Thái tử Trường Không vừa muốn mở miệng, một giọng nói từ bên trong thành truyền ra, các hạ khẩu khí thật là lớn, chính là hát phong phủ, rất lợi hại phải không? Lục Nhị Nha tới, cầm trong tay một cây mức quả, ăn hai quả. Diệp Trường Không xoay người nhìn, hỏi, Lục cô nương, thương thế của ngươi trước đó vài ngày Lục Nhị Nha thúc giục quá nhiều phụ lục, đụng phải không nhỏ phản vệ, tiêu hao thật sự quá lớn, hư nhược rồi chừng mấy ngày. Lục Nhị Nha cắn miệng mức quả, nói ra, thương thế đã sớm khôi phục. Điện hạ, không cần lo lắng, một tôn thất giai phụ sư không phải rất mạnh. Lục cô đương, ngươi là mấy cấp phụ sư? Thái tử hỏi. Lục giai a. Lục Nhị Nha nói ra, bất quá ta có thể treo lên đánh hắn, chân chính cường đại phụ sư xưa nay không là đẳng cấp để cân nhắc, mà là muốn xem hắn phụ lục. Theo thoại âm rơi xuống, nàng đi ra đầu tường, cầm mức quả phóng khoáng lung lên, ngón tay ngọc một điểm, phụ lục hóa thành tinh mang bay ra. Phụ tông, hát phong phủ là rất không tệ, gặp gỡ ta định phong phủ, các hạ nên như thế nào ứng đối? Định phong phủ xuất hiện, tàn sát bừa bãi như cuồng long hát phong đình chỉ, bắt đầu từ thiên địa ở giữa tiêu tán, bầu trời dần dần trở nên sáng lên. Không cần nói cũng biết, hiện nay Lục Nhị Nha chiếm thượng phong. Hàn Vạn Phúc cao mày, nghi hoặc hỏi, thiên hạ phủ sư là một nhà, ngươi có thể có như thế thủ đoạn, tuyệt đối không phải vắng vẻ hạng người vô danh, cô đương sư phó người phương nào? Gia sư Thiên Quang Minh. Không đúng, gia sư Thiên Quang Minh, Diệp Trường Sinh. Lục Nhị Nha ăn mức quả, mây trôi nước chảy, không có chút nào đem Hàn Vạn Phúc để ở trong lòng. Trong lòng hắn Diệp Trường Sinh chính là thụ dịch đơn sư một trong. Không có hắn, Thiên Quang Minh dẫn nàng nhập môn, chân chính để cho nàng phù đạo rất nhanh tăng lên là Diệp Trường Sinh. Hàn Vạn Phúc nghe nói qua Đường Quốc Quang Minh phụ sư, thế nhưng hắn sớm mấy năm liền tan biến không còn dấu tích, nghe đồn bỏ mạng ở quỷ vực. Nhưng là Lục Nhị Nha nói Diệp Trường Sinh là ai, thiên hạ phụ sư trên bảng chưa từng người này. Lui ra đi, ta không muốn đối với phụ tông khai chiến. Lục Nhị Nha nói rồi, thúc giục một tấm phủ, kinh thiên tiếng thú gào trên không trung truyền ra, huyết kỳ lân xuất hiện ở Lục Nhị Nha phía sau. Thần thú phủ, ngươi sẽ vẽ. Hàn Văn Phúc, nàng thật là lục giai phù sư. Vì không rơi vào thế hạ phòng, lúc này thúc giục phủ lục bay ra, hướng Lục Nhị Nha công kích qua đi. Đồng thời, Bắc Cung thành mở ra, thái tử mấy người xuất quân tuôn ra. Thấy như vậy một màn, Liêu Sơ Nhất, cùng Thập Tam, Hình Nguyệt Dạ đều kinh hãi. Quân Đường làm sao dám? Đã không có phủ sư tương trợ, bọn hắn ra khỏi thành đánh một trận chính là tự tìm đường chết. Chương 96, tàn sát một sân nhà. Chương 96, tàn sát một sân nhà. Quân Đường ra khỏi thành. Liêu Sơ Nhất, cùng Thập Tam, Hình Nguyệt Dạ đều là nóng lòng muốn thử, Lục Nhị Nha bị Hàn Vạn Phúc ngăn lại, Quân Đường còn dám ra khỏi thành, lấy cái gì ngăn cản cự nhân quân đoàn? Tự xưng là nắm chắc phần thắng, hôm nay là có thể sát nhập Bắc Ung thành bên trong. Hình Nguyệt Dạ ánh mắt cười khẩy, nói ra, Liêu tướng quân, người khoác ngân giáp người chính là Đường Quốc thái tử. Liêu Sơ Nhất nói ra, hồi tam điện hạ chính là thái tử Trường Không. Hình Nguyệt Dạ phát hiện Diệp Trường Không gánh vác cái hộ kiếm, hai trong mắt rừng rực nổi lên tham lam hỏa diễm, nói ra, quả nhiên là cựu cực hộ kiếm, như vậy chí bảo há là hắn có thể chấm mút. Đường Quốc thái tử giao cho bản vương, các ngươi đi giết người khác, hắn chính là kiếm tu. Thêm nhỏ dãi cựu cực hộ kiếm đã lâu, vì vậy tại Hình Nguyệt Dạ trong mắt Diệp Trường Không chắc chắn phải chết. Một người tung tượng chạy như điên, thẳng tắp đứng ở lưng voi bên trên, kiếm bào ngự phong mà phát động, khiêu khích nói, Đường Quốc thái tử, chịu chết đi. Diệp Trường Không liếc nhìn Hình Nguyệt Dạ, hỏi, hoàng thúc, người này là ai? Bắc Cương Vương nói ra, hồi điện dưới, Bắc Man Tam hoàng tử, Hình Nguyệt Dạ, sư phó Bắc Tiêu kiếm tông, tại trên giang hồ danh khí không nhỏ, có Bắc Tiêu kiếm si danh sưng. Diệp Trường Không gật đầu, là cái kiếm tu a, cái kia không sao. Thiên hạ kiếm tu hắn chỉ sợ một người, cái kia chính là tự gia huynh đệ Diệp Trường Sinh, còn như cái khác kiếm tu, làm thì xong rồi. Sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm. Thân là kiếm tu, thà gãy không cong, chỉ có đứng chết, không có quỷ mà sống. Bất quá, hắn tại đối với Hình Nguyệt Dạ động thủ dưới, hướng về phía trên vai Đồ Nhất nói ra, tiền bối, trận đại chiến này liền giao cho ngươi. Đồ Nhất mây trôi nước chảy, biết công tử vì sao để cho ta tới cái này. Diệp Trường Không, để cho tiền bối giúp bọn ta rút một tay. Đồ Nhất lắc đầu, bởi vì công tử nhìn ra, chỉ có tại vô hạn chiến đấu bên trong, trong cơ thể ta phong ấn mới có thể giải trừ. Sa trường đối với những người khác mà nói có thể là mai cốt chi địa, nhưng ở Đồ Nhất trong mắt chính là sân chơi. Nó hướng về phía Diệp Trường Không nói một câu nói, đi chiến đấu, có ta, không bại. Hoàng Mao Cự Viên từng theo đệ nhất nhân hoàng, Nam Chinh Bắc Chiến, tham gia chiến dịch lớn nhỏ hơn bạn, có nó tại làm sao lại bại, làm sao có thể bại. Phía trước đằng đằng sát khí, khí phách vô song cự nhân quân đoàn, làm cho cảm giác không gì không phá, có ở Đồ Nhất trong mắt đều là tiểu chẳng diện, đánh bại hắn nhóm chỉ là cơ làm. Một người lược không ra, mấy tung phía dưới đi đến Hình Nguyệt Dạ phía trước, nói ra, Bắc Tiêu kiếm sĩ có đúng không? Người muốn chết sao? Hình Nguyệt Dạ, hắn không có nổi giận, lách mình thẳng hướng Diệp Trường Không. Khắp bầu trời kiếm khí di chuyển linh hoạt, hóa thành gió lốc, có thể làm cho cựu cực hộ kiếm nhận chủ, tuyệt không phải hời hợt hạng người. Nghe đồn có thể trở thành cựu cực hộ kiếm chủ nhân, nhất định phải là thiên mệnh kiếm tiên mới có thể. Một kiếm ra thăm dò Diệp Trường Không sâu cạn, nhìn hắn tại trên kiếm đạo có bao nhiêu tạo nghệ. Diệp Trường Không thanh lãnh bình tĩnh, cái hộ kiếm mở ra, phi kiếm pha không mà đi, một kiếm ngăn trở gió bão. Hai người công kích trên không trung giằng co, đều là kiếm tu, ai mạnh ai yếu. Liêu Sơ Nhất cùng Cuồng Thập Tam nhìn nhau, khoát tay áo, cự nhân quân đoàn chạy như điên. Không có Lục Nhị Nha, Diệp Trường Không hai người, Bắc Cung thành chiến lược xuống dốc không thành, cự nhân quân đoàn rất nhanh thì san bằng thành trì. Cự nhân quân đoàn xung phong liều chết tốc độ rất nhanh, bụi mù tràn ngập, khói báo động cuồn cuộn. Mặt đất lay động run rẩy, phản phất sau một khắc liền sẽ sụp xuống xuống dưới. Triệu Huyền, Tề Thái Bình, Phượng Nam Thiên, Bắc Cương Vương đám người ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, bọn hắn không có lựa chọn ra tay, chỉ là lặng lặng nhìn cự nhân quân đoàn đánh tới. Lúc này, xa trường, Đồ Nhất độc thân đi về phía trước, vẫn là khỉ nhỏ dáng dấp. Cùng Thập Tam chợt thấy một đầu hầu tử xuất hiện, cười lạnh một tiếng, nắm chặt trong tay trường kích tung, hướng phía Đồ Nhất xuyên qua đi. Tâm hắn sinh nghi hoặc, Quân Đường đang làm cái gì? Đúng lúc này, che trời bóng đen đột nhiên bao trùm cự nhân quân đoàn, cùng Thập Tam ngẩng đầu nhìn lại, khoe miệng giữ tợn co rút dưới, đôi mắt mở to, sợ hãi và phần, suýt nữa từ cự tượng phía sau lưng rơi xuống dưới. Hắn là cự nhân tộc, nhưng là xuất hiện trước mắt cự viên, đứng sừng ở giữa thiên địa, cùng bầu trời ngang hàng, bọn hắn nhỏ bé như là trên mặt đất con kiến hôi. Cùng Thập Tam đứng ở cự tượng sau lưng eo, khoảng cách Đồ Nhất đầu gối còn cách một đoạn. Hắn ngược nuốt nước bọt, phát hiện mình ném ra trường kích xuất hiện ở Đồ Nhất trong tay, như là một cây tam, kinh khủng như vậy quái vật lớn, thử hỏi ai có thể lay động. Liêu Sơ Nhất đầu ông, rốt cuộc minh bạch vì sao Quân Đường lại đột nhiên chủ động xuất kích, nguyên lai có kinh khủng như vậy con bài chưa lật. Suy, Đồ Nhất ném trong tay trường kích, trước tiên đem Huyền Không Phủ Sư Hàn Vạn Phúc xuyên thấu, trường kích quyết chí tiến lên bay về phía Cuồng Thập Tam, tốc độ thật sự là quá nhanh, hắn tránh không kịp, thúc giục linh khí ngăn cản. Oeng, một tiếng vang thật lớn truyền ra, trường kích cắm trên mặt đất, phía trên hai đạo nhân ảnh đang nhỏ máu. Hàn Vạn Phúc cùng Cuồng Thập Tam đều bị nhập vào cơ thể mà qua. Giống, giống, giống. Đồ Nhất gầm rú ba tiếng, thanh triệt cửu thiên thập địa. Trấn cự nhân quân đoàn kẹt ra quần đảo tẩu, bọn hắn dưới quần cự tượng nằm dạp trên mặt đất, phát sinh tiếng kêu rên, giống như là đang cầu xin tha. Tề Thái Bình, Triệu Huyền mấy người bị trước mắt một màn chấn động, thần viên vừa ra tay, giết Bắc Man quân lính tăng dã, nhìn cự nhân quân đoàn đánh tơi bời chạy trốn dáng vẻ, để bọn hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Khi Nguyệt Dạ muốn cướp đoạt trong tay thái tử cựu cực hộ kiếm, chợt thấy Kình Thiên Thần Viên xuất hiện ở giữa thiên địa, sợ đến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, ngự kiếm cũng không quay đầu lại đào tẩu. Khá lắm, tốc độ chạy trốn thật nhanh. Diệp Trường Không, tâm hắn cảm khái và phần. Đêm qua hắn còn đang là không cách nào đánh bại cự nhân quân đoàn lo lắng, Diệp Trường Sinh phái tới đồ nhất tiền bối, chỉ dựa vào sức một mình là có thể xoay chuyển chiến cuộc. Có đồ nhất tiền bối tại Bắc Cung Thành, sợ là rất dài một đoạn thời gian Bắc Man không dám hưng binh xâm phạm. Nếu không nói còn phải là Trường Sinh, lão tam vừa ra tay, Bắc Man như núi đổ. Đồ nhất hóa thành khỉ nhỏ dáng dấp, rơi vào Trường Không trên bay, hồi thành. Diệp Trường Không nói ra, đa tạ tiền bối ra tay, hóa giải Bắc Cung Thành nguy cơ. Đồ nhất than nhẹ nói ra, công tử như vậy nhân kiệt, ngươi thân là hắn đại ca, làm sao như vậy người ngu ngốc? Cựu cực hộp kiếm ở trong tay ngươi, lại vẫn để cho địch nhân đào tẩu. Công tử sẽ không dạy ngươi kiếm pháp. Diệp Trường Không, dạy, ta còn tại lĩnh ngộ. Đồ nhất ánh mắt rơi vào Triệu Huyền, Tề Thái Bình, Phượng Nam Thiên, Bắc Cương Vương trên người mấy người, bọn họ và ngươi giống nhau, yếu một chút, chờ hồi thành sau, bản tọa chỉ điểm các ngươi tu hành. Nếu không chỉ các ngươi thực lực như vậy, về sau làm sao có thể đến giúp công tử, sẽ chỉ trở thành gánh nặng của hắn. Trở lại bên trong thành, đoàn người đi đến trong phủ, Diệp Trường Không đem Đồ Nhất từ trên vai mời hạ xuống, không người vai chào, đệ tử Diệp Trường Không, bái kiến sư phụ. Đồ Nhất, tiểu tử ngươi là thật sẽ đến chuyện này, ngươi là công tử đại ca, ta muốn thu thập ngươi thành đồ, không thích hợp à? Diệp Trường Không liền vội vàng nói, sư phụ không cần lo lắng, chúng ta cùng Trường Sinh mỗi người nói một điều. Đồ Nhất cười ha ha. Từ ngày đó về sau, Bắc Cung thành phủ đệ bên trong hình ảnh là như vậy, một đầu hầu tử đang chỉ điểm mọi người tu luyện, lúc đầu chỉ có Thái tử, Tề Thái Bình, Triệu Huyền, Phượng Nam Thiên, Bắc Cương Vương. Chậm rãi gia nhập người càng ngày càng nhiều. Triệu Nhất Bạch, Nhậm Bình Sinh, Lục Nhị Nha, Côn Trần, Triệu Thiết Trụ, Tam Táng, ngay cả cậu đàn đều thêm vào. Đồ Nhất thích lên mặt dạy đời, luôn có thể giải quyết mọi người nói lên tất cả vấn đề, hắn đối với võ đạo giảng giải, mở ra mọi người võ đạo đại môn. Chương 97, đạo hữu xin dừng bước. Chương 97, đạo hữu xin dừng bước. Bắc Cung chi chiến kết thúc. Đồ Nhất xuất hiện là Bắc Man không ngờ tới. Ra tay mạnh mẽ trấn áp cự nhân quân đoàn, căn bản là hàng duy đả kích. Hàn Văn Phúc cùng thập tam bị giết. Liêu Sơn Nhất, Hình Nguyệt Dạ đảo tẩu. Hai người ngự kiếm đi xa tốc độ, chắc là đem toàn bộ sức mạnh đều đem ra hết. Sợ mất mật. Trong khoảng thời gian ngắn Bắc Man quân địch sợ là không dám càng lôi chỉ một bước. Tin tức truyền hồi Bắc Man đế đô, Man Hoàng kiếp sợ và phần, có chút không thể nào tiếp thu được. Có cự nhân quân đoàn hiệp trợ, làm sao lại bại, như thế nào sẽ bại? Man Hoàng phái người đi vào thông báo Liêu Sơn Nhất, đại quân tại Bắc Tiên thành đóng quân, không nên khinh cử vọng động. Quân đường chiến lược kinh khủng như vậy, viễn siêu ra hắn mong muốn. Trận đại chiến này là thần điện bốc lên, Man Hoàng không muốn trở thành thần điện quân cờ, quyết định tự mình đi thần điện một chuyến. Nếu như điện chủ không thể cho ra thực chất tính trợ giúp, hắn dự định đình chiến. Bắc Man cần nghỉ ngơi lấy lại sức, liên tiếp đại chiến hao tài tốn của, quốc nội đủ loại vấn đề, bách tính tiếng oán than dậy đất, tiếp tục như vậy sẽ ra đại vấn đề. Giờ khắc này, Man Hoàng hình quân rời đi hoàng thành, hướng phía thần điện phương hướng mà đi. Thầy thương điện, tổ điện. Một thanh bảo lão giả đang tại thanh lý trong điện bụi, thần tình buồn bã, tự mình lẩm bẩm, tiên tổ hữu ta tẩy thương điện, sư minh chết bởi Trường An thành bên ngoài, tông môn phong sơn, tẩy thương điện giang hồ địa vị xuống dốc không thanh. Cứ tiếp như thế, giang hồ lại không tẩy thương điện một chỗ cắm rủi. Lúc đầu Hy Thương mang theo Bất Tử Lâm cường giả đi vào Trường An thành, trước khi đi nói qua, đợi hắn lúc trở về, thiên hạ đem thuộc về tẩy thương điện. Hắn biết Hy Thương tu vi phá cảnh, tiến vào lục địa thần tiên, nhưng chỉ có mãnh liệt như vậy thực lực, vào Trường An thành không có văng lên một điểm bọt nước, bị người một kiếm miểu sát. Như vậy Đường Quốc thực lực khủng bố tới trình độ nào? Thế nhân tại đoán, Hy Lăng cũng tại đoán. Cung Phụng Tiên Tổ tượng đã đột nhiên nổi lên quần sáng, Hy Lăng kiếp sợ và phần, động tác trong tay dừng lại, lúc đầu tưởng tự xem lầm. Một luồng bóng người từ trong tượng đá lướt đi, Hy Lăng dũng một tiếng quỳ xuống đất, nói ra, Bất Hiếu Tử Tôn Hy Lăng, bái kiến tiên tổ. Thương Tấn lại đến Vân Mộng Sơn tổ địa, quan sát hướng phía dưới, hỏi, Hy Lăng, vừa rồi ngươi nói Hy Thương chết bởi Trường An thành, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hy Lăng không dám giấu giếm, kinh sợ, hồi tiên tổ, sư minh vào Trường An thành, bị một kiếm miểu sát, cụ thể chuyện gì xảy ra, đệ tử cũng không biết. Thương Tấn rơi vào trong trầm mặc, tự mình lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy? Hắn rõ ràng Hy Thương thực lực, tu vi bước vào lục địa thần tiên, phóng nhãn thiên hạ có thể có mấy người giết hắn, ai có thể làm được một kiếm miểu sát? Ngươi tại tổ địa chờ đấy, bản tọa đi một chút sẽ trở lại. Hắn muốn đi tra rõ, lẽ nào Đường Quốc còn có thất lạc kiếm tiên? Hy Lăng ngã sấp trên đất vẫn không nhúc nhích, thẳng đến tượng đá ảm đạm xuống, hắn chưa từng ngẩng đầu nhìn lên mắt. Khoảng cách Càn Khuyết thành còn có 300 dặm trong dãy núi. Sao trời an tĩnh nhìn đại địa, hai đạo nhân ảnh đạp ánh trăng đi về phía trước. Tốc độ bọn họ không vui, gió đêm tập kích qua, thổi bay hai người hai tấn tóc xanh, Nguyên Nhị cong dương sách, hỏi, công tử, chúng ta bỏ qua vào thành thời gian, tối nay sợ là phải ngủ ngoài trời hoang dã. Diệp Trường Sinh khí tức bình thản, nói ra, Tiền Vương Sơn mạch có tòa đạo quán. Nguyên Nhị minh bạch Diệp Trường Sinh ý tứ, đứng dậy hướng phía đạo quán đi tới, trong lòng hắn rất không hiểu, công tử rõ ràng tu vi thông thiên, có thể ngự kiếm hành thiên, vì sao phải giống như khổ hạnh tăng giống nhau? Một bước hành tẩu giang hồ, thực sự rất không hiểu. Đọc vạn quyển sách, không bằng đi ngàn dặm đường. Công tử chắc là tại dùng cái này cảm ngộ thiên địa. Đạo Nhất Quan, đây là trong núi đạo quán tên. Đêm rất yên tĩnh, cổ tháp càng tĩnh, chỉ có mặt trăng mấy mắt, điểm một cái tinh huy chiếu xuống đạo quán bên trên. Công tử, chỗ này trong đạo quan hẳn không có người, ngươi xem cỏ dại rậm rạp, không giống như là có người ở nơi đây tu hành. Nguyên Nhị nói ra, có người. Diệp Trường Sinh nói ra, vào xem một chút đi. Nguyên Nghị đẩy ra cửa đạo quan, ý bảo Diệp Trường Sinh tiến vào bên trong, chỗ này đạo quan phi thường cổ xưa, mái cong rách nát không chịu nổi, chống đỡ lầu các cột gỗ nổ tung. Nhìn qua tùy thời có thể sẽ sụp đổ. Nguyên Nghị thần tình đề phòng, vận hành lên Tam Thanh Công, ngắm nhìn bốn phía nói ra, "Công tử, không có ai à?" Diệp Trường Sinh bình tĩnh nhìn chăm chú vào phía trước đại điện, tự thân lên đẩy về trước môn mà bảo, một tôn cao hơn trượng pho tượng xuất hiện, xem ra chắc là đạo giáo bắt tiên một trong Hàn Tương Tử. Không đúng, đạo nhất quan rõ ràng không phải Tương Tử miếu. Rất nhanh hắn liền phát hiện mánh khóe, trước mặt Hàn Tương Tử pho tượng có chuyện. Bởi vì hắn phát hiện trước mặt Hàn Tương Tử là do hai vị pho tượng hợp lại mà thành. Đã từng nơi đây cung phụng đạo giáo thần linh, không phải Hàn Tương Tử, có người sau lập trọng tố pho tượng. Các hạ là ai? Vì sao bị phong ấn tại trong pho tượng? Nguyên Nghị nghe được Diệp Trường Sinh mà nói, sắc mặt chợt đại biến, thanh âm khẽ run, "Công tử, ngươi đừng làm ta sợ à, ngươi tại cùng ai nói chuyện?" Diệp Trường Sinh nhìn pho tượng, nói ra, "Bên trong có người." "Thanh niên nhân, ngươi rất lợi hại, có thể phát hiện bản tọa bị phong ấn tại trong pho tượng." Một giọng nói truyền đến, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ, nghe được Nguyên Nghị một bước. "Công tử thực sự là thần nhân. Phong ấn tại trong pho tượng sinh linh, hắn đều có thể nhận thấy được. Các hạ là ai, xưng hô như thế nào?" "Bản tọa đạo nhất." Diệp Trường Sinh như có điều suy nghĩ, nói ra, "Ngọc Kinh cung thập nhị lâu chủ một trong đạo nhất." "Đạo nhất?" "Thanh niên nhân, ngươi biết không ít." Diệp Trường Sinh nói ra, "Đúng vậy, ta vừa lúc xem qua Ngọc Kinh cung điện tịch, bên trong có quan hệ với các hạ ghi chép. Nghe đồn đạo nhất lâu chủ là lục địa thần tiên, ai có thể đưa ngươi phong ấn tại cái này?" Đạo nhất vừa muốn mở miệng, trong đạo quan truyền đến thanh âm khẽ khẽ, trên đỉnh đầu sương mù màu đen lờ lờ, phảng phất một đầu dự tợn mãnh thú, lúc nào cũng có thể sẽ lao xuống đem Diệp Trường Sinh tổn vệ. Khói đen bên trong truyền ra thanh âm, làm người ta rùng mình, tê cả da đầu, "Thanh niên nhân, mặc kệ ngươi là ai, đừng có nhúng tay chúng ta ma tộc sự tình. Lập tức rời đi đạo nhất quan, bằng không để ngươi máu tươi tại chỗ." Diệp Trường Sinh mây trôi nước chảy, nhìn chăm chú vào trên đỉnh đầu hắc sát ma khí, nói ra, "Ngoại vực thiên ma, một đạo ý chí mà thôi, ngươi tại dạy ta làm việc, ngươi cũng xứng." Ở trên người hắn vô lượng kiếm khí phụt ra, sáng lạn giống như nở rộ kiếm liên, đem đại điện soi sáng sáng sủa như ban ngày, kiếm quang tàn sát vừa bãi dưới, ma khí tiêu tán vô tung. Thiên ma lưu lại ý chí tiêu tán. "Đạo nhất lâu chủ, tiếp tục nhờ một chút." "Kiếm tu." Đạo nhất thanh âm giật mình truyền đến, nói ra, "Côn Lôn kiếm pháp, đạo hữu sư phó Côn Lôn." Diệp Trường Sinh nói ra, "Côn Lôn đệ tử, Diệp Trường Sinh." Thực sự là hậu sinh khả úy, tuổi còn trẻ sở hữu như vậy kiếm đạo tạo nghệ, Côn Lôn gia tiên nhân, câu nói này một chút cũng không giả. Đạo nhất nói rồi, "Đạo hữu, ngươi nhanh lên rời đi, thiên ma ý chí bị hủy, rất nhanh thì có thiên ma phủ xuống, bọn hắn sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi." "Đạo nhất lâu chủ, ta nghĩ biết ngươi vì sao lại bị phong ấn tại nơi đây. Còn có lâu chủ biết Côn Lôn chân nhân hạ lạc?" Diệp Trường Sinh hỏi. "Tiểu hữu là vì Côn Lôn chân nhân cố ý tới đây. Không tính là, đồ kinh đạo quán, dự định ở chỗ này chấp nhận một đêm." Diệp Trường Sinh nói ra. "Ngoại vực tiên ma phủ xuống, thẩm thấu đến nhân gian, tiến vào Ngọc Kinh cung. Lúc đó bọn hắn đã bẫy, muốn diệt trừ Cửu Châu Bát Hoang cường giả, bản tọa chính là một, Côn Lôn chân nhân cũng tại trong đó. Theo bản tọa biết, Côn Lôn chân nhân được mời đi trước Thiên Phong thành, hắn hẳn là sẽ bị phong ấn tại Thiên Phong. Tiểu Hữu nếu như muốn đi tìm hắn, vẫn là cẩn thận mới là tốt, thiên ma ở nhân gian bố trí nhiều năm, sớm đã không phân biệt được ai là người, ai là ma. Ngươi rất mạnh, thiên ma cùng bước vào Hồng Trần Trần Tiên nhân là không cho phép ngươi trưởng thành tiếp. Còn có Ngọc Kinh cung chiêu mộ thế gian lục địa thần tiên, cùng thu đồ đệ trẻ tuổi thiên kiêu, kỳ thực đều là âm mưu. Chỉ cần bước vào Ngọc Kinh cung, thuận thì sống, nghịch thì chết." Nghe xong nhiều như vậy, Diệp Trường Sinh đã nói một câu nói, "Tiên ma cấu kết, cộng phân nhân gian, có thể đúng hay không?" "Đạo nhất, chính xác." Diệp Trường Sinh xoay người hướng đạo quán đi ra ngoài, một giây sau, kiếm quang chút xuống, nội trạng tại pho tượng bên trên. Kiếm rơi, pho tượng bị phá vỡ. Thiên ma phong ấn trận phát nát. Hư nhược đạo nhất xuất hiện, ngưng thần nhìn lại, Diệp Trường Sinh đã đi ra đạo quán, ánh trăng chiếu xuống trên người hắn, "Đạo hữu xin dừng bước." Chương 98, kiếm chém thiên ma chương 98, kiếm chém thiên ma, "Đạo hữu xin dừng bước." "Chuyện gì?" Diệp Trường Sinh đứng ở đạo quán bên ngoài, chưa từng hồi đầu hỏi. "Đạo hữu vì sao giúp ta?" Đạo nhất hỏi ra nghi ngờ trong lòng. "Thiện tay sự tình." Diệp Trường Sinh nói ra. Nhìn hắn tiếp tục tiến lên bóng lưng, tựa hồ căn bản không định lưu lại, đạo nhất khẽ nhíu mày, có chút, nếu biết thân phận của hắn, nếu như đổi thành những người khác, nhất định sẽ có mưu đồ. Hắn lại không hề sợ cậu. Phải biết rằng hắn đạo nhất thiên kinh, tại trên giang hồ rất nhiều công pháp bên trong là rất nổi danh. Diệp Trường Sinh đối với hắn có ân cứu mạng, nếu như mở miệng lời nói, hắn không ngại đem đạo nhất thiên kinh truyền cho hắn. Mặc dù hắn là Côn Lôn đệ tử, nhưng đạo nhất không ngại. Đạo quan tịch liêu, gió đêm gào thét. Trường Sinh bước ra cửa đạo quan trong nháy mắt, hắc ám đầy trời, giống như nhật thực, đem hạo nguyệt giấu ở khói đen bên trong. Bầu trời đêm dưới truyền đến âm thanh sắc nhọn chói tai, giống như là lệ quỷ thét chói tai, Nguyên Nghị hù dọa hô hấp khẩn trương, chưa từng gặp qua như vậy chẳng diện. Hắn ngưng thần hướng Diệp Trường Sinh nhìn lại, phát hiện công tử mây trôi nước chảy, mặc dù thiên ma tàn sát bừa bãi, ta tử lù lù bất động. Rõ ràng, công tử chưa từng đem thiên ma để ở trong lòng. Đạo nhất mở miệng nhắc nhở, nói ra, "Đạo hữu, thiên ma cường giả phủ xuống." Diệp Trường Sinh thanh lãnh bình tĩnh, nói ra, "Tới thật đúng lúc." Đạo nhất bị phong ấn lâu lắm, thân thể suy yếu, chỉ vô pháp trợ Diệp Trường Sinh rút một tay, lo lắng nói ra, "Đạo hữu, thiên ma cực mạnh, không thể phất lở." Diệp Trường Sinh liếc mắt ngấp trong giả thiên ma khí bên trong thiên ma, nói ra, "Chư thiên thần ma tiên, bất quá một kiếm ở giữa, sợ cái gì?" Đạo nhất, một câu nói để cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Bá đạo như vậy mà nói, hắn liền bình tĩnh nói ra, thật nâng cao tinh thần. Nhân tộc đối mặt thiên ma, trời sinh sợ hãi, cực kỳ lâu thật lâu không có nhân tộc tu sĩ dám đối mặt thiên ma. Hắn tại Diệp Trường Sinh trên người thấy vô hạn khả năng. Ngươi có thể nói là con ngẻ mới xanh không sợ cọp, nhưng ở đạo nhất xem ra Diệp Trường Sinh nói ra câu nói này là bởi vì hắn có thực lực tuyệt đối. Các hạ khẩu khí thật là lớn. Dám phá hỏng ta thiên ma giới bố trí, ngươi chắc chắn phải chết. Thanh âm tức giận từ trong trời đêm truyền đến, ma khí cổ sáng bắn nhanh mà xuống, tập trung tại Diệp Trường Sinh trên người. Đạo nhất mạnh mẽ thúc dục linh khí, chuẩn bị buông tay đánh một trận. Không muốn Diệp Trường Sinh vì hắn chết ở đây. Hắn không thích thiếu người. Nhưng mà, một đạo kiếm quang bay ra, phá vỡ hắc ám ma khí, ánh sáng trăm trượng, toàn bộ thế giới bị chiếu sáng. Ma khí cổ sáng hóa thành hư vô. Ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đó là tiên ma kêu rên. Nhìn tiên ma rơi, Diệp Trường Sinh thúc dục bên hông Côn Lôn tiên hồ, tử khí đầy trời, tiên hồ mở ra, thôn phệ không trung tiên ma. Ánh trăng lặng lẽ ló, đầy sao như chiếc treo trên bầu trời. Côn Lôn tiên hồ hệ tại Trường Sinh bên hông, thiên địa lần nữa khôi phục bản vẻ, giống như không có cái gì phát sinh. Đạo nhất, một kiếm ra, thiên ma vẫn. Hắn cảnh giới đã là lục địa kiếm tiên. Thì ra là thế. Như vậy tuổi trẻ đã vào lục địa kiếm tiên, thiếu niên vô cùng. Bên hông hắn treo tiên hồ. Nghe đồn Côn Lôn Sơn Tam Bảo bên trong giống như là không có á thôn vệ thiên ma, rất lợi hại tiên hồ. Diệp đạo hữu, cái này hồ là trên Côn Lôn Sơn cổ đằng lão hồ, bình thường không có gì lạ, không đáng giá nhắc tới. Diệp Trường Sinh đạm thanh nói ra. Cũng không phải hắn chắc mức, sự thực chính là như vậy. Lúc đó Côn Lôn phía sau núi gốc cây rắc bảy cái hồ lô, trong tay hắn bạch hồ chính là một. Có thể thôn vệ thế gian bản linh, chủ yếu là hắn đem thiên địa huyền hoàng nhị khí dẫn vào trong đó, bố trí xuống một tòa nuốt huyền hoàng thôn vệ trận. Bất quá, Diệp Trường Sinh vẫn cảm thấy không đủ hoàn mỹ, mấy năm nay hắn một mực tại hoàn thiện hồ ánh sáng ở giữa. Đạo nhất, người trẻ tuổi này cũng quá điệu thấp a, đạo nhất lâu chủ, cáo tử. Diệp Trường Sinh nói ra, giống như là nghĩ tới điều gì, xoay người cong ngón đúng ra, hiện lên ngân quang bình ngọc xuất hiện ở đạo nhất trước mặt, viên thuốc này tặng cho ngươi. Đạo nhất nhìn bình ngọc ngây ra như phỗng, tung hoành thiên hạ nhiều năm, xưa nay đều là hắn tiễn đưa thế nhân đồ vật, vẫn là lần đầu tiên có người tiễn đưa đan cho hắn. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, muốn cảm tạ Diệp Trường Sinh thời điểm, hai người đã biến mất ở trong bóng đêm. Xong chuyện phủi lão đi, ẩn sâu công bà danh. Có ý tứ, thật biết điều. Diệp đạo hữu đã là lục địa kiếm tiên, nhưng không có thêm vào ngọc kinh cung, xem như là cá lọt lưới. Sự xuất hiện của hắn sẽ cải biến nhân gian trật tự, thiên ma cùng tiên nhân gặp phải đối thủ. Đạo nhất dõi mắt trông về phía xa, nhìn kỳ hắc ám hoang dã, khóe miệng chứa đựng vui vẻ, tự mình lẩm bẩm, tối nay đạo hữu ân tình, bản tọa nhớ kỹ, ngày sau nhất định hồi báo. Hắn cũng không biết, Diệp Trường Sinh cứu hắn thực sự là tiện tay sự tình, chẳng bao giờ nghĩ tới muốn hắn hồi báo. Chín bạn dặm vấn đạo, tìm kiếm sư phụ hắn hạ lạc. Chuyện bây giờ chân tướng dần dần trồi lên, Diệp Trường Sinh có thể xác định Côn Lôn chân nhân mất tích, cùng thiên ma cùng tiên nhân có quan hệ. Như vậy, giang hồ đi xa, chạm tiên trừ ma, hắn rất cam tâm tình nguyện làm. Đạo nhất rời đi đạo quán, biến mất ở trong màn đêm, việc cấp bách hàng đầu hắn muốn tìm một chỗ địa phương an toàn luyện hóa Diệp Trường Sinh lưu lại đan dược. Tại hắn rời đi không lâu, bầu trời đêm thượng phong vân dũng động, một tôn toàn thân đỏ bừng thiên ma phủ xuống, nhìn người đi đạo không đạo nhất quan, thiên ma vô cùng phẫn nộ. Là ai? Là ai làm? Thiên ma thi triển bí thuật, khôi phục đạo nhất quan chuyện đã xảy ra. Này đạo bí thuật tên là Thiên Ma Luân Hồi. Không gian bắt đầu bặm mẻo, một chánh chánh hình ảnh xuất hiện, từ Diệp Trường Sinh đánh chết khắp bầu trời thiên ma bắt đầu. Thiếu niên này là lục địa kiếm tiên. Hắn là ai? Hồng Bảo Thiên Ma đem hình ảnh thu hết vào mắt, thu vào Diệp Trường Sinh tướng mạo, hướng phía trước thành trì nhìn lại. Hắn không có đuổi bắt Diệp Trường Sinh, lựa chọn phản hồi Thiên Ma tổng bộ. Một tôn lục địa kiếm tiên, không phải hắn có thể chống lại, chỉ có bẩm báo lên trên, để cho tộc trưởng định đoạt. Phất hiểu lúc, thiên địa nhiễm mạch. Nguyên Nghị đứng ở trên sườn núi, nhìn cách đó không xa thành trì nguy nga, hỏi: "Công tử, chúng ta vào thành?" Diệp Trường Sinh nói ra: "Không vào, trực tiếp lên đường đi." Ngọc Kinh Cung, Vân Cơ. Một đạo nhân ảnh xuất hiện, đứng ở trên phù đảo chờ thông báo. Ít khi một người tu sĩ đi tới Cố Thái Ức trước mặt, Cố điện chủ, cung chủ cho mời. Cố Thái Ức tiến vào trong điện, trên đài cao nam tử một bộ trưởng sam màu trắng, không giận tự uy: "Thái Ức, ngươi đến đây chuyện gì?" "Hồi cung chủ, cơ đoạt bí mật chìa khóa thất bại, Đường Quốc thực lực thâm bất khả trắc, có lục địa kiếm tiên tọa trấn." "Đường Quốc có lục địa kiếm tiên?" Bạch Y Liễu nam tử cười yếu ớt, thờ ơ nói ra: "Không có khả năng, thiên hạ có bao nhiêu lục địa thần tiên, Ngọc Kinh cung đều ghi lại trong danh sách. Để ngươi làm một ít chuyện đều làm không xong, ngươi quá làm ta thất vọng rồi." Lần này các cung tuyển nhận đệ tử, bản tọa là cho thần điện danh nghịch, một viên bí mật chìa khóa thời gian dài như vậy không cách nào thu được, ngươi để ta như thế nào tiếp tục cùng hộ ngươi?" Cố Thái Ức mặt lộ vẻ khó xử, lưỡng lự chốc lát nói ra: "Mời cung chủ phái người giúp ta giúp một tay." Bạch Y Liễu nam tử nói ra: "Ý của ngươi là để cho bản tọa phái lục địa thần tiên phủ xuống nhân gian, đi xem đi Đường Quốc?" Cố Thái Ức gật đầu: "Đúng là như vậy. Cung chủ, coi như Đường Quốc không có lục địa thần tiên, cũng có Hồng Trần tiên lưu lại cấm chế, trước đó không lâu thuộc hạ phái ra cửu lão, liên thủ có thể giết lục địa thần tiên, nhưng bọn hắn vào Trường An sau hoàn toàn biến mất. Thầy Thương Điện điện chủ ở nhân gian thực lực đã là đỉnh phong, Trường An thành bên ngoài bị một kiếm miểu sát, không phải lục địa kiếm tiên gây nên, thuộc hạ nghĩ không ra cái khác." Bạch Y Liễu nam tử suy nghĩ trong ngay mắt, nói ra: mà thôi, Đường Quốc dù sao cũng là Hồng Trần tiên phù hộ chi địa, có ngươi không cách nào giải quyết cường giả cũng bình thường. Sơ Bân, ngươi đi một chuyến." Một gã ngồi ngay ngắn ở ngọc bồ bên trên hắc bảo nữ tử đứng dậy, không người vái chào: "Sơ Bân lĩnh mệnh." Chương 99, Thiên Ma giới Hưng sư vấn tội chương 99, Thiên Ma giới Hưng sư vấn tội Sơ Vân lĩnh mệnh. Theo Cố Thái Ức cùng rời đi Ngọc Kinh cung. Ở tại bọn hắn rời đi không lâu, Ngọc Kinh cung bầu trời cổ trùng âm thanh triệt. Bạch Y Liễu nam tử từ đại điện bên trong đi ra, lạ mặt vẻ nghi hoặc, thiên chuông vang lên, trong cung phát sinh đại sự gì? Hắc Bảo không khuôn mặt nam tử xuất hiện ở đế phất Y Liễu bên người, nói ra, lâu chủ, 11 lâu chủ đều đi tổng điện. Đế phất Y Liễu chần chừ một lúc, nói ra, đi thôi, chúng ta cũng đi nhìn một chút. Ngọc Kinh cung thiên chuông đã rất nhiều năm không có gõ, bây giờ Ngọc Kinh cung địa vị, rốt cuộc chuyện gì khởi động thiên chuông? Không khuôn mặt nam tử hướng phía đệ nhất lâu phương hướng nhìn lại, lâu chủ, có ma khí. Đế phất Y Liễu giống như là nghĩ tới điều gì, thiên ma tới. Biết chuyện phát sinh kế tiếp, nhất định cùng thiên ma có quan hệ. Không đúng. Mấy năm nay Ngọc Kinh cung cùng thiên ma giới quan hệ hòa hoãn rất nhiều, không đến mức xảy ra chiến đấu. Chờ hắn đi đến đệ nhất lâu cung điện thời điểm, cái khác lầu 11 lâu chủ đã đến, đại điện bên trong còn có thiên ma giới cường giả. Châm chọc là, thiên ma điện cường giả cư nhiên cùng thập nhị lâu chủ bình khởi bình tọa. Một bức nhân ma sông trung hòa bình hình ảnh. Phải biết rằng đã từng vô số tiên hiển vì nhân gian, người trước ngã xuống, người sau tiến lên cùng được ngoại thiên ma đánh một trận. Bây giờ đã ma trên chiến trường huyết còn chưa khô, sau đó thế hệ lại cùng thiên ma ngồi chung một chỗ, chuyện trò vui vẻ. Như vậy hình ảnh nếu như bị những cái tia rơi xuống tiên hiền biết được, bọn hắn ván quan tài sợ là không để ép được. Thấy đế phất Y Lìa đi vào đại điện, đệ nhất lâu chủ Trường Phủ Giao nói ra, cựu lâu chủ tới, vậy chúng ta bắt đầu đi. Thanh âm vọng lại tại trong đại điện, bên trong sân trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Trường Phủ Giao ánh mắt nhìn về phía thiên ma giới lão giả, Vũ Văn trưởng lão, nói đi, đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vũ Văn vô địch mà không chút thay đổi, nói ra, Phủ Giao công chủ, nhân gian lục địa thần tiên đều là tại Ngọc Kinh cung nắm trong lòng bàn tay, đúng hay không? Trường Phủ Giao gật đầu, không sai. Vũ Văn trưởng lão vì sao có câu hỏi này? Vũ Văn vô địch ống tay áo khẽ quơ, bên trong sân trong không gian xuất hiện hình ảnh, chính là đạo nhất quan bên trong Diệp Trường Sinh đánh chết thiên ma chẳng cảnh. Ai có thể nói cho ta biết người này là ai? Hắn là lục địa kiếm tiên. Người này giết ta thiên ma giới cường giả, hủy ta thiên ma giới kế hoạch, các ngươi khống chế nhân gian lục địa thần tiên tất cả tin tức, nói một chút đi. Trong điện thập nhị lâu chủ nhìn trong hình Diệp Trường Sinh đều là vẻ mặt nghi hoặc, mê man. Diệp Trường Sinh nhìn lạ mặt vô cùng, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, cũng là không biết như thế nào mở miệng. Vũ Văn vô địch không có nổi giận, trầm giọng nói ra. Tất nhiên người này không thuộc về Ngọc Kinh Cung, cái kia Phủ Giao cung chủ có phải hay không cấp cho bản tọa một câu trả lời hợp lý? Trương Phủ Giao đã hiểu, biết thiên ma giới là tới bấn trách, Ngọc Kinh Cung tự xưng là bao gồm thiên hạ tất cả lục địa thần tiên, hiện tại có kiếm tiên giết thiên ma, bọn hắn tự nhiên đến đây hương sư vấn tội. Chư vị cũng biết người này là ai? Mọi người yên lặng không nói. Trương Phủ Giao ánh mắt nhìn về phía nhị lâu chủ Lăng Nam Chi, ánh mắt di động rơi vào Tiêu Giao Tử trên người. Tiểu tiên, ngươi du lịch thiên hạ 60 năm, trong thế tục quen biết bao người, cũng biết hắn là ai? Tiêu Giao Tử vẻ mặt thành thật nhìn trong hình Diệp Trường Sinh, lắc đầu. Không biết, chưa thấy qua. Trương Phủ Giao run lên, nói ra, cho là thật. Tiêu Giao Tử lại nói, đương nhiên, ta là tiểu tiên, cả ngày đần độn, lấy rượu làm bạn, há có thể nhận thức ít như vậy năm. Nhìn hắn trẻ tuổi như vậy đã là kiếm tiên, chớ không phải là tiên nhân chuyển thế. Trương Phủ Giao còn muốn nói điều gì? Lăng Nam Chi nói ra, Phủ Giao, tất nhiên không phải Ngọc Kinh cung kiếm tiên, phái người trực tiếp giết chính là, hắn là thân phận gì có trọng yếu không? Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía Vũ Văn vô địch, tiên ma giới chư vị đạo hữu đến đây, là lo lắng người này là Ngọc Kinh cung tu sĩ, sợ đối với hắn động thủ. Bị thương giữa chúng ta tình nghĩa. Vũ Văn trưởng lão không cần cố kỵ, có thể trực tiếp ban bố thiên ma lệnh truy sát người này. Trương Phủ Giao nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, Nam Chi nói có lý, chúng ta Ngọc Kinh cung sẽ phái người cùng thiên ma giới cường giả một chỗ giết hắn. Vũ Văn vô địch phút chốc bước lên thân ảnh, nói ra, tất nhiên không phải Ngọc Kinh cung tu sĩ, giết hắn cũng không nhọc đến chư vị ra tay, chúng ta thiên ma giới giết hắn dễ như trở bàn tay. Thiên ma giới cường giả theo Vũ Văn vô địch rời đi, đại điện bên trong một mảnh vắng lặng, thập nhị lâu chủ không một người mở miệng. Vô sự, mọi người tản đi đi. Trương Phủ Giao dẫn đầu đứng dậy, hướng phía cung điện đi ra ngoài. Vân Tư Thiên Cung, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, Thiên Chỉ cạnh Ngọc dưới đỉnh, Trương Phủ Giao thân ảnh xuất hiện, nhìn chăm chú vào phía trước mây cuốn mây bay. Thiên Thanh, ngươi nói Bất Chu Sơn dưới có kiếm tiên ra tay đả thương ngươi, nhưng là trên điện người kia. Lý Thiên Thanh xuất hiện ở Trương Phủ Giao bên người, nói ra, hồi cung chủ, chính là người này, hắn kiếm đạo. Ta mặc cảm. Trương Phủ Giao nói ra, ngươi trở thành kiếm tiên nhiều năm, kiếm đạo tạo nghệ siêu phàm, thiếu niên kia kiếm đạo ngự trị ở bên trên ngươi, lẽ nào tiểu tiên nói là sự thật, thiếu niên thực sự là tiên nhân chuyển thế? Ngươi đi tra một chút, mau sớm biết rõ ràng thân phận của hắn. Cung chủ, thiên ma lệnh ban bố, hắn khẳng định sống không được, là thân phận gì không trọng yếu. Thiên ma giới muốn giết hắn, không có đơn giản như vậy. Trương Phủ Giao nói ra. Cung chủ có ý tứ là, ta nghĩ để cho hắn thêm vào đệ nhất lâu. Trương Phủ Giao không che giấu chút nào ý nghĩ của chính mình. Lý Thiên Thanh sắc mặt chợt biến, nói ra, cung chủ, thiên ma giới muốn giết, chúng ta hướng hắn tung cảnh ô lưu, có phải hay không không tốt lắm? Lý Phủ Giao lắc đầu, Vũ Văn vô địch vào cùng, vốn là dự định hương sư vấn tội, là Nam Chi nói mấy câu hóa giải nguy cơ. Mấy năm nay thiên ma giới ở nhân gian thẩm thấu càng ngày càng sâu, Ngọc Kinh cung bên trong rất nhiều tu sĩ đều là người của bọn họ. Đợi đến thiên ma hoàng tử tỏa yêu thác bên trong đi ra, thiên ma giới nhất định sẽ hướng nhân gian động thủ, chúng ta phải làm là cái gì, không tiếc bất cứ giá nào lớn mạnh chính mình. Nói đến đây, hắn ngừng tạm, tiếp tục nói, ta cuối cùng cảm giác tiểu tiên Tiêu Giao Tử biết hắn, lúc trước ở trong đại điện tất cả mọi người thấy thiếu niên chém thiên ma, đều có tâm tình chợt trợn. Chỉ có Tiêu Giao Tử không có chút rung động nào, dường như không một chút ngoài ý muốn. Lý Thanh Thiên suy nghĩ trong ngáy mắt, nói ra, cung chủ, vậy ta từ Tiêu Giao Tử bắt đầu điều tra, hẳn là sẽ có đầu mối. Trương Phủ Giao khoát tay áo, đi làm, mặt khác mật thiết quan tâm thiên ma giới cường giả hướng đi, ta rất muốn biết thiên ma lệnh dưới, hắn có thể nhấc lên cái gì đợt sóng. Bên kia, nhị lâu chủ Đăng Nam Chi cung điện bên ngoài, nàng đứng ở hành lang bên trên, hỏi, tiểu tiên, thiếu niên kia là ai? Tiêu Giao Tử run lên, nói ra, lâu chủ, ta không biết hắn. Lăng Nam Chi cười yếu ớt, tiểu tiên ở trước mặt ta cũng không cần che giấu, Phủ Giao cung chủ có thể phát hiện, ngươi cảm thấy ta không phát hiện được. Tiêu Giao Tử gỡ xuống bên hông hồ lô rượu, nhấp nhẹ một ngụm, trong không khí trong nháy mắt tràn ngập lên nồng nặc mùi rượu, lâu chủ thật muốn nghe. Lăng Nam Chi ghé mắt nhìn lại, nói đi, hắn là ai? Tiêu Giao Tử nói ra, một gã vô địch kiếm tu, cái khác thân phận ta không biết, lúc đó chúng ta đảo Hoa Sơn so kiếm, ta thua ở trong tay hắn, người trẻ tuổi này tính cách không gì sánh được cao ngạo, thanh lãnh. Ta chỉ có thể nói cho lâu chủ, thiên ma giới cường giả không giết được hắn. Lăng Nam Chi nói ra, cũng bởi vì hắn là kiếm tiên. Tiêu Giao Tử đạo, không, hắn đã từng nói khắp bầu trời thần ma tiên, bất quá một kiếm ở giữa. Lăng Nam Chi im lặng, biết Tiêu Giao Tử cũng không nói gì nói thật, nhưng nàng không có tiếp tục truy vấn. Mỗi người đều có bí mật của mình, nàng lựa chọn tôn trọng Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử cảm thấy tiếng long lấy, tiểu trường sinh ta đem ngươi thổi như bức như vậy, ngươi có thể nhất định phải gánh vác à, đừng như vậy sắp bị thiên ma giới cường giả đánh chết. Chương 100, nên lúc gặp mặt, chúng ta hội kiến chương 100, nên lúc gặp mặt, chúng ta hội kiến Ngọc Kinh Cung. Lầu 2. Lăng Nam Chi cùng Tiêu Giao Tử đứng ở mái con dưới, hai người yên lặng không nói. Về Diệp Trường Sinh tình huống, Lăng Nam Chi không có tiếp tục truy vấn. Gió mát phất qua mặt, một mảnh vắng lặng. Ít khi, Tiêu Giao Tử đột nhiên mở miệng, hỏi, lâu chủ, ta một mực có cái nghi hoặc tốt. Lăng Nam Chi bình tĩnh nhìn hướng hắn, nói nghe một chút. Tiêu Giao Tử hỏi ra lòng nghi ngờ, lâu chủ, rốt cuộc Ngọc Kinh Cung muốn lấy được tòa yêu tháp bí mật chìa khóa, vẫn là thiên ma giới đang tìm. Vì sao Ngọc Kinh Cung muốn cùng thiên ma cùng một chỗ? Lăng Nam Chi trầm tư trong nháy mắt, nói ra, Ngọc Kinh Cung cùng thiên ma sống chung hòa bình, mục đích là vì ngăn chặn tiên nhân, chí ít mới đầu là dạng này, theo thời gian trôi qua, chậm rãi hứng thú thì trở nên. Nhân tộc phân tranh không ngừng, dần dần thế nhỏ. Đừng xem Ngọc Kinh Cung hiện tại cao cao tại thượng, áp đảo nhân gian, kỳ thực chính là năm bè bảy mảng, ngay cả thập nhị lâu chủ đều riêng có tâm tư, bây giờ Ngọc Kinh Cung chỉ là bề ngoài thì ngăn nắp xinh đẹp, rất nhiều người sớm đã quên mất đã từng thành lập Ngọc Kinh Cung ước nguyện ban đầu. Tiêu Giao Tử tiến vào Ngọc Kinh Cung có một đoạn thời gian, đối với chỗ này thế lực có chút hiểu, từ lúc ban đầu kính nể đến cuối cùng dần dần thất vọng, nếu như không phải người hắn muốn tìm tại Ngọc Kinh Cung bên trong, hắn đã sớm rời đi, không muốn cùng những người này làm bạn. Lâu chủ, tất nhiên tòa yêu tháp bí mật chìa khóa tại Đức Quốc, trực tiếp phái Lục Địa Thần Tiên vào Trường An, không cần hiện tại phiền toái như vậy. Lục Địa Thần Tiên không thể nhúng tay thế tục sự tình, đây là lúc đó Hồng Trần Tiên nhóm quyết định quy củ, cứ việc mấy trăm năm qua đi, không người nào dám vi phạm bọn hắn pháp chỉ. Lục Địa Thần Tiên độc thủ, thiên hạ sinh linh đồ thán, có vài người liền sẽ trở lại trừng trị, đây chính là Lục Địa Thần Tiên không ra nguyên nhân. Lâu chủ nói có vài người là ai? Thương Nguyên cường giả. Lăng Nam Chi nói ra, nơi nào đều là nhân tộc tiên hiền. Nói đến đây, nàng bổ sung một câu, người ngươi muốn tìm hẳn là ngay tại Thương Nguyên, cho nên việc ngươi cần chính là chờ một bước ngoặt mới có thể đi vào Thương Nguyên. Tiêu Giao Tử gật đầu, lâu chủ, nếu như nhân tộc cùng thiên ma đánh một trận, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Lăng Nam Chi mặt không chút thay đổi, nói ra, ta sẽ lựa chọn sống sót. Tiêu Giao Tử, câu trả lời này dường như cũng không có cái gì vấn đề. Lăng Nam Chi xoay người rời đi, nói ra, thế giới này rách rách rưới rưới, luôn có người muốn may may bá bá. Kỳ thực nàng rất vô lực, nói đúng ra là bị thế đạo thương mình đầy thương tích. Tiêu Giao, ngươi xuất cung một chuyến, lý giải dưới tên kia kiếm tu tình huống, nếu như hắn bị thiên ma vây giết, có cơ hội liền rút một chút, nhưng ngươi thân phận tuyệt đối không thể bại lộ. Tiêu Giao Tử ngự kiếm cơi gió, lưng đeo bầu rượu, biến mất ở trong hư không. Lăng Nam Chi mắt tiến hắn rời đi, nói ra, hy vọng đúng như lời ngươi nói, thiếu niên kiếm có thể chạm khắp bầu trời thần ma tiên. Nàng đẩy ra cung điện chi môn, thần tình trong nháy mắt đề phòng, lớn tiếng hỏi, ai? Một đạo thanh âm khàn khàn từ bên trong phòng truyền ra, Nam Chi, ngươi qua đây. Lăng Nam Chi nghe được thanh âm, thần tình chợt biến, thanh âm này nàng quá quen thuộc, bước nhanh đi đến bên trong phòng, một đạo nhân ảnh đứng ở phía trước cửa sổ, trường bào màu trắng bao trùm ở trên người. Sư phụ, thật là ngươi sao? Đạo Nhất xoay người nhìn về phía Lăng Nam Chi, đứng lên đi. Lăng Nam Chi nhìn Đạo Nhất, nói ra, sư phụ, mấy năm nay ngươi đi địa phương nào? Đạo Nhất không có dấu giếm, thiên ma giới đối với vi sư ra tay, đem ta phong ấn tại Đạo Nhất quan. Lăng Nam Chi, thiên ma không phải nói, sư phụ trước khi đến thiên phong trên đường, gặp tiên nhân đánh chết. Đạo Nhất nở nụ cười, thiên ma, âm hiểm giao chiến, hèn hạ vô sỉ, tiên hiền nói có lý, không phải tộc loại của ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Lăng Nam Chi giống như là nghĩ đến cái gì, sư phụ kia là như thế nào rời đi Đạo Nhất quan, đồ nhi thật vô dụng, mấy năm nay nhiều lần tiến vào Đạo Nhất quan tế bái, cũng không biết sư phụ ngay tại trong quan. Thiên ma giới phong ấn rất mạnh, không phải ngươi có thể phát giác. Đạo Nhất nói rồi, trong đầu hiện ra Diệp Trường Sinh thân ảnh, là một gã kiếm tu cứu vi sư. Lăng Nam Chi như bị sét đánh, liên hợp thiên ma giới để cho mọi người thấy hình ảnh, nàng trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra. Sư phụ, tên kia kiếm tu tại Đạo Nhất quan chẳng ma, là vì cứu sư phụ đi ra. Lúc đầu nàng nhìn thấy Diệp Trường Sinh xuất hiện ở Đạo Nhất quan chẳng ma, còn có chút kỳ quái, vì sao hắn sẽ xuất hiện tại Đạo Nhất quan? Chính là, Đạo Nhất nói ra, sư phụ, thiên ma giới ban bố thiên ma lệnh, muốn giết tên kia kiếm tu. Lăng Nam Chi nhìn về phía Đạo Nhất, sư phụ phải ra tay giúp hắn. Không cần, hắn có con đường của mình muốn đi. Đạo nhất biết rõ Diệp Trường Sinh thế lực, Thiên Ma lệnh ban bố thì như thế nào, Thiên Ma căn bản là không có cách làm bị thương hắn chút nào. Sư phụ, hắn thật có thể tại Thiên Ma trong vây công sống sót. Nghe nói người này kiếm đạo vô địch. Không sai, hắn kiếm đạo cực mạnh, Thiên Ma không làm gì được hắn, thiếu niên này là nhân gian hy vọng. Nam Chi, vị sư trở về tin tức tạm thời bảo mật, nhân gian phong vân quỷ quyệt, Thiên Ma giới phải cùng tiên nhân đạt thành một loại hợp tác rồi, vị sư phải đi ra ngoài một chuyến. Có mấy chuyện muốn khai báo ngươi. Một ngày này, đạo nhất an bài mọi việc sau, rời đi Ngọc Kinh Cung, biến mất ở chân trời trước, phát hiện có người ở nhìn chúng hắn, hồi đầu nói câu, chứng khí mù mịt, Ngọc Kinh Cung có tiếng mà không có miếng. Ngọc Kinh Cung lầu 1, chương phủ giao sắc mặt chợt biến, nói ra, là hắn, quả nhiên là dạng này. Khi hắn thấy Diệp Trường Sinh tại đạo nhất quan đánh chết Thiên Ma, liền đoán được đạo nhất hẳn là phá phong, như vậy vấn đề tới, đạo nhất cùng thiếu niên kiếm tiên vậy là cái gì quan hệ? Hắn tại sao muốn cứu đạo nhất? Còn có đạo nhất câu nói sau cùng kia, vậy là cái gì ý tứ? Ban đêm, hạ nguyệt treo trên bầu trời, đầy sao lấp loé. Diệp Trường Sinh đứng ngạo nghễ tại cô phong bên trên, quan sát hướng phía dưới, nhìn chăm chú vào xa xa đèn đuốc sáng choang thành trì, Nguyên Nhị, liền đến nơi này đi. Nguyên Nhị gánh vác dương sách, nghi ngờ nhìn về phía Diệp Trường Sinh, công tử, ngươi không muốn Nguyên Nhị? Từ đi theo Diệp Trường Sinh phía sau, Nguyên Nhị tu Tam Thanh Cung công pháp, chân chính bước vào võ đạo, Diệp Trường Sinh để cho hắn đọc sách, đi tìm hiểu thế giới này. Mặc dù chỉ là người hầu nhân vật, nhưng Nguyên Nhị không gì sánh được thỏa mãn. Không phải người nào đều có thể trở thành Diệp Trường Sinh người hầu. Diệp Trường Sinh dõi mắt trông về phía xa, nói ra, Nguyên Nhị, Tam Thanh Cung ngay tại trong thành, ngươi lưu lại, thêm vào Tam Thanh Cung, lấy ngươi võ đạo thiên phú, đợi một thời gian, nhất định có thể tại Tam Thanh Cung trở nên nổi bật. Tại Tam Thanh Cung bên trong có một chỗ bí cảnh, bên trong có Tam Thanh chuyển thừa, rất thích hợp ngươi. Ở lại Tam Thanh Cung hảo hảo phát triển, sau này ta sẽ tới tìm ngươi. Nguyên Nhị giống như là minh bạch cái gì, cũng không phải là Diệp Trường Sinh không cần hắn nữa, lưu hắn tại Tam Thanh Cung là có thâm ý, công tử yên tâm, Nguyên Nhị không phụ công tử kỳ vọng. Diệp Trường Sinh đem một chiếc nhẫn đặt ở dương sách bên trong, dẫm lên ánh trăng hướng chân núi đi tới, phía sau truyền đến Nguyên Nhị thanh âm, công tử, chúng ta lúc nào gặp lại? Một năm, 10 năm, nên lúc gặp mặt, chúng ta sẽ gặp lại. Mên ngông thanh âm vọng lại ở trong thiên địa, hắc ám đem Diệp Trường Sinh thân ảnh thôn vệ, Nguyên Nhị chỉnh lý tâm tình, hướng phía đông phương nhìn lại, đợi đến tờ mở sáng lúc, hắn liền vào thành bái nhập Tam Thanh Cung. Chương 101, Thiên Ma Lệnh, Phong Vân Động. Chương 101, Thiên Ma Lệnh, Phong Vân Động. Rời đi Tam Thanh Thành 2 tháng. Một người một chim một quy lên đường, Diệp Trường Sinh đi rất chậm. Đi qua một ít thành trì, thôn trang, cổ tháp, miếu thờ, gặp qua không ít giang hồ tu sĩ, cũng đã trải qua một sự tình. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, cư triều đỉnh cao thì buồn hắn dân, chô giang hồ xa thì buồn hắn quân đạo lý. Bây giờ đường quốc cảnh hoàng tàn khắp nơi, triều đình xa, không đủ để hữu bạn dân, giang hồ cao, nhìn kỹ thương sinh làm kiến hôi. Đã không có vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình người. Những nơi đi qua, dân chúng lầm than. Những nơi đi qua, giang hồ sát phạt. Nhân đạo trật tự đổ nát, thế giới này bị bệnh. Tiên nhân, thiên ma nô dịch nhân gian, nhân tộc chính mình lẫn nhau chinh phạt, tự giết lẫn nhau. Mà hết thể này chạy không khỏi một cái tham chữ. Vừa nghĩ đến đây, Trường Sinh như chợt hiểu, ngồi xuống đất, rơi vào minh tưởng bên trong. Hào quang chiếu xuống Diệp Trường Sinh trên người, cả người phảng phất đắm chìm trong thần huy bên trong. Tu kiếm, hộ đạo, thủ thương sinh. Có lẽ là như vậy, tu hành mới có ý nghĩa. Thiên ma lệnh ban bố. Giang hồ gió nổi mây phun, bốn phương lôi động, Diệp Trường Sinh bức họa lấy mấy vạn cuốn tốc độ chạy vào giang hồ. Cửu Châu bát hoang thế lực đều tại tìm kiếm Diệp Trường Sinh. Lên tới tông môn thế gia, xuống đến phàm phu tục tử. Không phải bọn hắn muốn đi tìm, thế nhưng thiên ma giới cho quá nhiều. Thiên ma giới cho ra treo giải thưởng, làm người ta vô pháp cự tuyệt. Triều Khuyết Thành bên trong, Vấn Tiên Cư bên trên, tầng lớp cao nhất trong phòng riêng, hai đạo bóng hình xinh đẹp ngồi ngay ngắn ở phía trước cửa sổ, các nàng nhìn chăm chú vào công văn bên trên bức họa. Công tử rời đi Trường An, sơ nhập giang hồ liền làm ra động tĩnh lớn như vậy. Đây là thiên hạ tu sĩ đều tại tìm hắn nha. Vân Hy Nguyệt nhẹ nói lấy, chân mày to khẽ nhăn mày, lộ ra lo lắng. Ngộng Hề Từ để bức họa xuống, nói ra, đây là người nào vẽ, đem công tử vẽ thật là xấu xí. Vân Hy Nguyệt, nàng rất bội phục Ngộng Hề Từ, quan tâm điểm luôn là như vậy riêng một mặt cờ. Triều Khuyết Thành thật náo nhiệt. Ngộng Hề từ Bắc Quốc nhìn tuyết trở về, liền cùng Vân Hy Nguyệt kết bạn mà đi. Trên đường giao chỉ kiếm thư xuất hiện, Vân Hy Nguyệt phục mệnh đến đây Triều Khuyết Thành. Mục đích không cần nói cũng biết, vì Ngọc Kinh Cung tuyển nhận đệ tử. Hy Nguyệt, ngươi nói là ai muốn tìm công tử, cái gì thế lực có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy? Vân Hy Nguyệt nghi hoặc, nói ra, không rõ ràng, nhưng ta không lo lắng, coi như khắp thiên hạ cùng công tử là địch, cũng không có ai có thể làm sao hắn. Ngộng Hề từ run lên, Hy Nguyệt, ngươi muốn gia nhập Ngọc Kinh Cung. Vân Hy Nguyệt mặt lộ vẻ khó xử, sư mệnh khó vi phạm. Hy Nguyệt, ta hoài nghi chính là Ngọc Kinh Cung đang tìm công tử. Đã nhiều ngày Triều Khuyết Thành bên trong có một loại nghe đồn, ngươi nghe nói không? Vân Hy Nguyệt giống như là nghĩ tới điều gì, Hề Tử, ngươi nói là Ngọc Kinh Cung cùng Thiên Ma giới cấu kết sự tình, tuyển nhận đệ tử chính là vì khống chế giang hồ thiên kiêu. Ngọc Hề Tử gật đầu, không sai, Hy Nguyệt thả tin là có, không thể tin không. Vân Hy Nguyệt trầm mặc, nàng là phụng sư mệnh thêm vào Ngọc Kinh Cung, tin tưởng vững chắc sư phụ là sẽ không hại nàng. Ngọc Hề Tử nhìn ồn ào náo nhiệt, bóng người như dệt gửi con phố dài, Hy Nguyệt, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, nhưng ngươi phải nhiều lưu tâm. Ta phải đi. Hề Tử, ngươi không cùng lúc thêm vào Ngọc Kinh Cung. Đây chính là giang hồ tu sĩ tha thiết ước mơ địa phương. Không được, tự do quán, không thích nước thuốc, ta dự định đi tìm công tử. Hề Tử, giang hồ quá lớn, ngươi đi nơi nào tìm công tử? Vân Hy Nguyệt cũng muốn đi tìm Diệp Trường Sinh, thế nhưng sư mệnh trong người, nàng không có lựa chọn nào khác. Toàn thiên hạ tu sĩ đều tại tìm, Hàn rất nhanh thì có tin tức. Ngọc Hề từ rời đi, đi ra vấn tiên cư, biến mất ở chiều khuyết thành trên đường dài. Bắc Ung thành bên trong, Thái tử Trường không nhìn trước mặt Hoa Quyển, trên mặt chứa đựng vui vẻ, lão tam đây là làm gì, đầy giang hồ bị người tìm. Diệp Cầu đản thờ ơ, nói ra, đại ca không cần lo lắng sư thúc tổ, chỉ cầu những người này tốt nhất không nên tìm được, bằng không bọn hắn sẽ chết. Diệp Trường không đem quyển trục thu vào, thấy Quân Trần, Nhậm Bình Sinh, Lục Nhị Nha vào điện, "Quân huynh, Nhậm huynh, cô có chuyện cần các ngươi đi làm." Quân Trần, Nhậm Bình Sinh biết được là để bọn hắn đi giang hồ tìm kiếm Diệp Trường Sinh, hai người không chút do dự nào đáp ứng, lúc đầu liền rời đi Bắc Cung thành, bất quá lúc đi là ba người. Nhiều Triệu Nhất Bạch, tam kiếm khách bước vào giang hồ, tại quần quận Hồng Trần bên trong tìm kiếm Diệp Trường Sinh. Đường cung, tổ điện. Sưu tầm Diệp Trường Sinh họa quyển xuất hiện ở Lý Tại Đạo, Diệp Phong Lưu, Đường Hoàng ba người trước mặt. "Tiên sinh, cả tòa giang hồ đều tại tìm Trường Sinh, hắn đây là đắc tội người nào?" Lý Tại Đạo chậm rãi đứng dậy, "Việc này còn khó nói, ta đi ra ngoài một chuyến." Rời đi Đường cung tổ địa, Lý Tại Đạo ngự không mà đi, một ngày sau hắn đi đến trên Hoa Sơn, khúc kính tung u, phần cuối một tòa nhà tranh tọa lạc. Trên tấm bảng, bút đi đại đạo, khắc dấu coi là thiên các ba chữ. Lý Tại Đạo tựa hồ đối với nơi đây rất quen thuộc, trên núi trận pháp thùng rông kêu to, quen việc dễ làm sẽ đến nhà tranh bên ngoài, vốn nhất huynh, cố nhân đến thấy, không nhiệt thân. Không mời mà tới, thư ta trận pháp. Đến bờ sườn núi, bóng người bay lên trời, đầu ngón chân điểm nhẹ, phiêu giật như tiên. Thời khắc xuất hiện ở mây mù lượn quanh vạn nhận sơn vách đá duyên, Thiên Vấn Nhất quanh chân ngồi ngay ngắn, trước mặt trên bàn đá để lạc kha. Không đợi Lý Tại Đạo ngồi xuống, Thiên Vấn Nhất nói ra, đến đây chuyện gì, đừng bảo là tới xem ta, ta không tin. Dĩ nhiên không phải tới thăm ngươi, ta sẽ không như vậy dối trá. Giúp đỡ tính một lần, người phương nào đang tìm Tam Điện Hạ? Thiên Ma Giới. Vấn Thiên Nhất ngón tay nhập lại đem kỳ tử đặt ở trên bàn cờ, trở về a. Vấn Nhất, ngươi trận pháp tạo nghệ bất lui, muốn cảnh giác a. Lý Tại Đạo nói rồi, xuống núi. Vấn Thiên Nhất hùng hùng hổ hổ, ngươi đương lão tử trận pháp là ngươi học, dĩ nhiên không phải đối thủ của ngươi, đặt ta cái này còn trang. Hắn nói chuyện âm thanh rất nhỏ, rất sợ Lý Tại Đạo nghe được. Lý Tại Đạo đã xuống núi, ven đường phong cảnh tuyệt mỹ, nhưng không cách nào để cho hắn nhìn nhiều, sinh lòng hiếu kỳ. Diệp Trường Sinh mới rời khỏi Trường An thành nửa năm quan cảnh, người đã bị Thiên Ma Giới để mắt tới. Cái này khiến giang hồ náo nhiệt, Thiên Ma Giới không yên ổn. Hắn thấy Diệp Trường Sinh tuyệt đối không phải người người bắt chặt chủ, Thiên Ma Giới lựa chọn đối với hắn ra tay, chính là đang tự tìm đường chết. Có thể không bao lâu, là hắn có thể nghe được Diệp Trường Sinh đại náo Thiên Ma Giới tin tức. Hắn vẫn không hiểu rõ Diệp Trường Sinh, thực sự hiểu rõ Diệp Trường Sinh người, đều biết Thiên Ma Giới rất sắp diệt vong. Chiều khuyết thành bên ngoài, Ngọc Hề Từ đứng ở trên hoang dã, đó là một cái thập tự đường miệng, nàng có chút mê man, không biết nên đi đến nơi nào mới có thể tìm được Diệp Trường Sinh. Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo hồng điểm, cực nhanh hướng Ngọc Hề Từ bay tới, lao xuống hướng phía dưới rơi vào bả vai nàng bên trên. "Tiểu Hồng, chủ nhân nhà ngươi ở địa phương nào? Mang ta đi." Tiểu Hồng tại Ngọc Hề Từ bên tai nói nhỏ, một người một chim đạp cổ đạo đi xa.